Chương 312, tại tà ác trên con đường, càng chạy càng xa. Chương 312, tại tà ác trên con đường, càng chạy càng xa. Nên nói không nói, Lý Nhị Cầu cùng Triệu Phong còn có Triệu Linh Nhi xâm nhập trao đổi một phen, càng phát ra cảm giác cái này hai người đều không đơn giản. Hắn cảm thấy, lần này chính mình kiếm lời, không có lãng phí chính mình cả, cùng hai người giao lưu phía dưới, hắn chỉ cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Trải qua một buổi chiều, Lý Nhị Cầu liền cùng hai người càng phát ra quen thuộc đứng lên, không biết có phải hay không là nhận lấy Trần Bát Cân ảnh hưởng, Lý Nhị Cầu cũng yêu cùng người xương huynh gọi đệ. Ba người mới quen đã thân bên dưới, liền thành hảo huynh đệ. Ban đêm, Lý Nhị Cầu thu xếp tốt hai người, liền đi Hoàng Phong Cốc. Bây giờ Hoàng Phong Cốc xem như ngư thành duy nhất một chốn cực lạc, cửa vào sơn cốc bị thụ yêu gắt gao giữ vững, chí ít bây giờ còn không có có yêu vật dám đi vào. Ngũ Quỷ cũng phái ra âm binh không ngừng tuần tra sơn cốc, sợ có cá lọt lưới tiến vào bên trong. Trọng yếu nhất chính là, nơi này âm khí rất nặng, lại không có vật gì tốt, những yêu vật kia cũng lười tới đây đi. Đây cũng là để Lý Nhị Cầu trong lòng cao hứng, dù sao nơi này có nhiều như vậy âm binh thủ hộ, hắn có thể khó được an tĩnh lại. A hắn xuất ra quan tài đặt ở một mực chỗ tu luyện, bắt đầu tu luyện, vô số u minh chi khí bị hắn hấp dẫn mà ra, hắn bắt đầu dùng những khí tức này một bên bù đắp linh căn, một bên luyện hóa đại gân cùng kiếm cốt. Bây giờ hắn đại gân tiểu thành, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân phồng lên, đại gân hở ra phía dưới, lực lượng liền sẽ biến to lớn vô cùng, liền ngay cả kích cỡ đều muốn dài lớp 10 đoạn, thỏa thỏa bá đạo không thôi. Bước kế tiếp, hắn muốn đem cái này đại gân tiếp tục luyện hóa, chỉ là luyện hóa chính mình đại gân, tu vi chậm chạp, nếu là có thể đang tìm một đoạn lần trước đại gân, tốc độ tu luyện của mình tất nhiên có thể càng nhanh một bước. Hắn thở dài một tiếng, luôn cảm giác mình tại tà môn ma đạo trên đường càng chạy càng xa. Hắn hiện tại càng ngày càng lý giải những cái kia tà đạo người, tại sao lại trầm mê đạo này, thật sự là quá có sức hấp dẫn. Ngay tại hắn cố gắng lúc tu luyện, trong thân thể bỗng nhiên chuyển đến huyết linh lung thanh âm, liền nghe hắn nói ra, lão đại, ngươi không cần khổ cực như thế tu luyện, bên ngoài bây giờ có vô số yêu thú thi thể, bọn chúng đại gân mặc dù rất cấp thấp, có thể thừa tại số lượng đông đảo, chỉ cần chúng ta cầm trở về, liền có thể dùng vô cực đại pháp phối hợp u minh luyện cân chi pháp luyện hóa bọn chúng. Như vậy tu vi của ngươi liền sẽ nhanh chóng kéo lên, phương pháp như vậy tốt bao nhiêu, không được bao lâu, ngươi con đường võ đạo, đột phá ngưng khí bất quá là ở trong tầm tay thôi. Còn có, ta khuyên ngươi hay là không cần khổ ha ha ở chỗ này tu luyện, chúng ta không bằng bắt lấy cơ hội này, đi thiên thạch nơi đó, ta có thể trình độ lớn nhất hấp thụ nơi đó yêu khí, tại chuyển hóa trở thành linh khí tạo điều kiện cho ngươi sử dụng. Loại cơ hội này có thể ngộ nhưng không thể cầu, mất cơ hội này sẽ không còn cơ hội nào nữa. Một khi triều đình nghĩ ra đối phó thiên thạch biện pháp, ngươi coi như một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có. Huyết Linh Lung không ngừng chậm chậm dẫn dụ đứng lên. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, lúc đầu khịt mũi coi thường, bất quá nghĩ lại, cái này Huyết Linh Lung lời nói giống như cũng không phải không có lý. Nếu như bằng vào mình bây giờ căn cốt, từng bước một tu luyện, có lẽ lại có mấy năm cũng vô pháp đột phá đến kim đăng kỳ, chờ lấy công thành giành toại thời điểm, Chu Chu có thể hay không đã bị gia tộc của nàng gả làm vợ người. Khả năng này thật sự có à, dù sao Chu Chu như thế đẹp mắt, ưu tú như vậy, không biết có bao nhiêu nam nhân nhớ thương nàng đâu, chính mình nhất định phải mau một chút mới tốt. Nghĩ thông suốt những quan hệ này, trong lòng của hắn nghĩ đến, chính mình có gương đồng, nếu như dùng gương đồng đến phục chế những vật kia, liền có thể để những yêu thú kia gân mạch thuần khiết không tì vết, chính mình luyện hóa bọn chúng cũng không có bất kỳ nguy hiểm nào. Những yêu thú kia vốn là đối với ngư thành có hại, chính mình giết bọn nó cũng không tính làm trái thiên hòa, chính là chính nghĩa sự tình. Lý Nhị Cầu đối với mình an ủi một phen, trong lòng càng là toát ra một câu, đó là năm đó Lao Man Đầu nói cho hắn biết, cầu phú quý trong nguy hiểm, nếu như mình ngay cả điểm ấy dũng khí đều không có, lại lấy cái gì đi cưới Chu Chu đâu. Nhất niệm lên, hắn cắn răng nói, vậy liền làm. Mặc dù muốn làm chuyện này, trong lòng của hắn suy nghĩ không thể lỗ mãng, tự nhiên muốn hảo hảo mưu đồ một phen. Hắn mục tiêu thứ nhất chính là những cái kia bị ngư thành bộ khoái giết chết yêu thú, lấy bọn chúng gân mạch bất quá thuận thế mà làm, thật đơn giản. Chỉ bất quá, việc này không nên chính mình ra mặt, Tịnh Nhi cùng Mị Nhi cũng không thích hợp. Càng nghĩ, hắn ngược lại là có một biện pháp tốt nhất, đó chính là dùng tiền mua, mình có thể lập một cái lý do, mua sắm những yêu thú kia đại gân. Dù sao mỗi ngày trong thành người đều sẽ đi ngoài thành vơ vét dã thú thi thể, đến sung làm lương thực, đại gân cũng không phải vật gì tốt, dùng tiền mua cũng không khó khăn, thực sự không được, liền thuê, chính mình phục chế liền tốt, nguyên vật hắn thật đúng là sẽ không sử dụng. Mục tiêu thứ hai chính là mình đi săn giết những cái kia yêu hóa dã thú, có thể mang lên cây vương, miêu yêu mấy tên, bọn chúng ăn uống chữa chính mình, lúc này ra chút khí lực cũng là nên sao. Cùng lúc đó, hắn dự định đi thiên thạch phụ cận công pháp tu luyện, thuận tiện hảo hảo nghiên cứu một chút thiên thạch, hắn luôn cảm giác thiên thạch này không đơn giản, nếu quả như thật phát hiện cái gì vật hữu dụng, liền phát đạt. Chỉ là nơi đó bây giờ bị mấy cái đặc biệt yêu thú lợi hại cầm giữ, một khi chính mình đi qua, liền sẽ bị những yêu thú kia công kích ra. Trước mặc kệ những này, hay là trước từ bước đầu tiên bắt đầu, hắn để cậu kiên cường về nhà gọi người. Chờ hắn ra Hoàng Phong Cốc, lại bắt đầu chính mình săn giết chi hành, những cái kia yêu hóa sâu động vật mặc dù lợi hại, nhưng cũng không phải đối thủ của hắn. Bây giờ yêu thú hung hăng ngang ngược, tại Hoàng Phong Cốc bên ngoài chờ thời gian, hắn thuận tay liền giết mười mấy cái yêu vật, rút gân lột ra không nói chơi. Những yêu thú này thi thể hắn cũng không lãng phí, hết thể ném vào trong gương đồng phục chế, tại tồn trữ đứng lên, về sau đều là ăn uống. Mặc dù hắn còn một lần không có ăn những yêu này hóa huyết đủ, tại hắn nghĩ đến, hương vị hẳn là sẽ không quá kém. Những yêu thú kia đại gân đều phi thường rắn chắc, Lý Nhị Cầu rất là chờ mong đem bọn nó luyện hóa về sau dáng vẻ. Hắn không có chờ thật lâu, liền thấy phương xa có mấy cái bóng đen cấp tốc mà đến, chính là cây vương, hắc hổ tử cùng hắc miêu mấy tên. Cậu kiên cường một mặt tranh công bộ dáng đi vào Lý Nhị Cầu trước người, Lý Nhị Cầu nhẹ nhàng sờ lên nó mặt chó nói không sai, làm tốt, đến lúc đó, thưởng ngươi một con yêu thú thi thể ăn. Cậu kiên cường nghe nói như thế, lập tức trừng lớn một đôi mắt chó, tựa như đang nói, chủ nhân, ngươi có phải hay không đùa nghịch ta à? Nói đùa cái gì, thi thể có là, dùng ngươi thường sao? Nó trong lòng ma ma hồng, có chút không quá thoải mái. Lý nhị cậu cũng mặc kệ những này, hắn nhảy lên cậu kiên cường phía sau lưng, trong miệng nói ra, đi, cùng ta đi dễ yêu. Kỳ yêu nhận được mệnh lệnh, lập tức hưng phấn liền theo Lý nhị cậu liền xông ra ngoài. Lý nhị cậu mang theo mấy cái đại yêu thẳng đến tiên thạch chi địa mà đi. Trên đường đi, kỳ yêu các hiện thần thông, hung manh không gì sánh được, những cái kia yêu hóa yêu thú, mặc dù kích cỡ rất cao lực lượng rất lớn, làm sao bọn chúng lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là vừa vặn yêu hóa tiểu yêu, ở đâu là mấy cái này đại yêu đối thủ. Bình thường chạm mặt một hiệp liền sẽ bị kỳ yêu xử lý, tối đa cũng chính là kiên trì thời gian dài một chút thôi. Lần này, Lý nhị cậu còn đem ngũ quỷ mang ra ngoài, rút gân lột ra loại huyết tinh này sự tình, Lý nhị cậu tự nhiên không tốt tự mình động thủ. Cho nên, hắn cùng mấy cái đại yêu phía trước giết yêu, ngũ quỷ mang theo một đám âm binh phía sau rút gân lột ra, bận bịu quên cả trời đất, một đường điên cuồng giết chóc, bất chi bất giác, bọn hắn liền giết tới thiên thạch phụ cận. Bất quá thời gian một ngày cũng không đến, Lý nhị cậu liền phát hiện, thiên thạch này trước lại có biến hóa mới. Chương 313, thiên thạch dị biến, gương đồng thông thiên chương 313, thiên thạch dị biến, gương đồng thông thiên thiên thạch trước, Lý nhị cậu phát hiện con hổ kia thân thể lại lớn một vòng, gia hỏa này liền nằm ngoài thiên thạch trước không nhúc nhích, chung quanh mấy trượng phạm vi bên trong, không có một cái yêu vật dám tới gần. Trên người nó tán phát uy thế càng phát ra cường đại, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run. Lý nhị cầu cảm giác gia hỏa này tu vi cũng nhanh muốn đột phá đến yêu vương giai đoạn, vật này hung mãnh, Lý nhị cầu tạm thời không muốn chọc giận nó, chỉ cần nó không đến công kích mình, song vương vẫn là có thể hữu hảo chung đụng sao. Mà cái kia to lớn con kiến, giờ phút này cũng là bị một cái chừng cao khoảng một trượng thấp đường lang giết chết, hiện tại, thi thể của nó đang bị đường lang gặm ăn. Lý nhị cầu không khỏi cảm thán, động vật thế giới tàn nhẫn nhất, có lợi hại yêu vật xuất hiện, liền sẽ lập tức giết chết trước kia mạnh nhất tồn tại, thật sự là thỏa thỏa mạnh được yêu thua. Về phần ban đầu cái kia màu đen đại điêu, không biết chuyện gì xảy ra vậy mà biến thành một cái màu vàng đại điêu. Đại điêu hướng nơi đó vừa đứng, liền nổi bật không tầm thường bá khí. Lý nhị cầu mang theo mấy cái đại yêu tới, cái kia mấy cái đại yêu lập tức liền cảm nhận được vài yêu uy hiếp, nhao nhao nhìn lại. Chỉ là lúc này, vài yêu không còn tiến lên, mà là đứng ở nơi đó, đầy mắt đều là sát khí nhìn chằm chằm cái kia ba cái yêu bên trong vương giả. Tam đại yêu vật cuối cùng vẫn không hề động, chỉ là tất cả chú ý tất cả, hết thảy như cũ. Lý nhị cầu nỗi lòng lo lắng cũng rơi xuống, mấy yêu vật này thật không đơn giản, thật sự là muốn đánh lên, còn không biết hậu quả như thế nào. Dù sao bọn chúng vừa lên, phía sau những tiểu đệ kia cũng sẽ cùng nổi lên công chi à, không đánh nhau tốt nhất, mọi người di hòa vi quý thôi. Lý nhị cầu từ cầu kiên cường trên thân nhảy xuống tới, mấy con yêu vật lập tức giật mình, bọn chúng nhìn xem Lý nhị cầu, trong mắt tràn ngập cảnh giác cùng hung ác quan mang. Cầu kiên cường và yêu mã bên trên liền đem Lý nhị cầu bây lại, mấy con yêu vật kia gào thét vài tiếng, cũng không có đang động đạn. Lý nhị cầu trong lòng mỹ, nghĩ thầm còn phải có mấy cái hảo thủ hạ, hắn liền nói đi, quần đầu mới là vương đạo, nếu là tự mình một người lời nói, mấy cái này đại gia hỏa chỉ sợ sớm đã xông tới đi. Lý nhị cầu nên ngang đi vào thiên thạch tốt mười mấy trượng có hơn địa phương, tìm một cái bằng phẳng địa phương ngồi xuống, hắn liền muốn ở chỗ này tu luyện. Sau đó, hắn bung tay lên, cậu kiên cường lưu lại bảo hộ hắn, còn lại và yêu liền xông ra ngoài, bắt đầu điên cuồng bắt giết những cái kia đê giai yêu vật. Lần này, những cái kia đê giai yêu vật nhưng thảm, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu thảm thanh âm đến. Ba cái đại yêu nhưng không có để ý tới, chỉ là riêng phần mình điên cuồng hấp thu thiên thạch phát ra nồng hậu dày đặc yêu khí. Lý nhị cầu an tâm, thần niệm khẽ động, huyết linh lung liền từ thân thể của hắn chui ra, gia hỏa này toàn thân huyết hồng nhan sắc, tựa như một cái huyết nhân giống như. Hắn sau khi ra ngoài, lập tức kích động không thôi nói, tốt nồng hậu dày đặc yêu khí, rất thư thái, không được bao lâu, ta nhất định sẽ đột phá. Lý nhị cầu hừ một tiếng nói, bớt nói nhiều lời, ngươi nhanh tu luyện đi, ta cũng muốn bắt đầu luyện hóa những cái kia đại gân. Lý nhị cầu tiện tay vung lên, trên mặt đất lập tức lát thành một tầng đại gân, vậy mà không dưới mấy chục dễ, những này đại gân mặc dù không kịp cao gia yêu thú đại gân, thắng ở số lượng phong phú. Giờ phút này, Lý nhị cầu bắt đầu đem bọn nó luyện hóa. Theo đại gân bị một cây luyện hóa, Lý nhị cầu chỉ cảm thấy thực lực của mình đang không ngừng tăng cường, loại cảm giác này thật sự là quá kỳ diệu, ai có thể ngăn cản dụ hoặc như vậy đâu. Hắc miêu mấy cái gia hỏa không ngừng bắt yêu thú, đại gân liên tục không ngừng tụ tập mà đến, Lý nhị cầu cũng toàn lực ứng phó luyện hóa bọn chúng. Ngay tại Lý nhị cầu trầm mê lúc tu luyện, đột nhiên trong thiên thạch bộc phát ra một cỗ cường đại ba động, cái kia ba động vô cùng kinh khủng, lực lượng cường đại tựa như muốn nghiền ép hết thể đồ vật, làm cho lòng người sinh vô tận sợ hãi. Ngay sau đó thiên thạch quanh thân vậy mà toát ra quang mang màu vàng, toàn bộ thiên thạch trong nháy mắt biến thành kim hoàng một mảnh, tựa như một khối to lớn hoàng kim bình thường. Tất cả yêu thú đều nhìn về thiên thạch, Lý nhị cầu cũng là mày nhăn lại, không biết thiên thạch này lại phải phát sinh dị biến gì. Bịch, con cọp màu trắng quỳ xuống, đầu phủ phục tại đất, toàn thân cũng không khỏi phát run lên. Tùy theo, động vật khác nhao nhao quỳ lại. Cây bương, cậu kiên cường, hắc hổ tử cùng miêu yêu đều chạy về đến Lý nhị cầu bên người, bọn chúng toàn thân run rẩy, trong mắt có khủng hoảng chi sắc, tựa như nhìn thấy cái gì vô cùng cường đại tồn tại một dạng. Lý nhị cầu do hỏi, thế nào, các ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, cao ngạo không gì sánh được Kê Vương trong mắt đều mang kinh hoàng, cuối cùng mấy cái đại yêu cũng không kiên trì nổi, nhao nhao quỳ lạy trên mặt đất. Kê Vương đối với Lý nhị cầu kêu vài tiếng, tựa như đang nói, cái kia thạch đầu đồ vật bên trong thật là lợi hại, đó là một loại trời sinh huyết mạch áp chế, bọn chúng không thể không thần phục. Lý nhị cầu kinh ngạc không gì sánh được, trong lúc nhất thời đối với khối này thạch đầu càng thêm kinh nghi, hắn thực sự nghĩ không ra, cái này thạch đầu rốt cuộc là thứ gì. Đông nhiên trong lòng của hắn sinh ra một cái ý nghĩ to gan, chẳng lẽ lại cái này thạch đầu bên trong có khác vật khác. Ngay tại hắn suy nghĩ thời điểm, đông nhiên, hắn cảm giác bộ ngực mình chỗ truyền đến một trận nóng rực. Hắn cúi đầu xem xét, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn lấy tay sờ về phía trong ngực, đó là gương đồng tản ra nhiệt lượng, mấy năm qua, đây là nó lần thứ nhất có phản ứng. Lý Nhị Cầu đem bảo kính cầm nơi tay trong lòng bàn tay, liền thấy trên gương đồng vậy mà lập lòe ra màu vàng kim nhàn nhạt qua mang. Lý Nhị Cầu thần sắc kích động, bao nhiêu năm rồi, gương đồng này rốt cục có một tia phản ứng. Chỉ là hắn không rõ, tại sao phải cái dạng này, giờ phút này không đợi hắn nghĩ rõ ràng nguyên do trong đó, gương đồng vậy mà chính mình lơ lửng, hướng thiên thạch bên cạnh từ từ bay đi. Đối lại nó đi vào thiên thạch chỗ gần, bất quá mét chi điệu thời điểm, nó đột nhiên ngừng lại, giờ phút này trong gương truyền đến một cỗ cường đại hấp lực, trong thiên thạch lại có vô số điểm sáng màu vàng nóng bị nguồn lực lượng này hấp xả mà ra, tiến vào trong gương. Lý Nhị Cầu con mắt trừng thật to, hắn đầy mắt đều là không thể tin được, vô số kim quang bị tấm gương giống như cá voi hút nước, thôn phệ đến trong gương. Hắn có thể cảm nhận được, đây chính là vô cùng cường đại lực lượng, tấm gương làm sao có thể chịu nổi. Lý Nhị Cầu giờ phút này chỉ cảm thấy đầu óc của mình đã không đủ dùng, chỉ có thể thủ hộ tại tấm gương bên cạnh, nhìn xem tấm gương không ngừng thôn phệ những ánh sáng kia. Bất quá một lát tà hữu, thạch đầu phía trên quang mang thu lại, khôi phục như thường, uy áp kinh khủng kia cũng tiêu tán không còn, mọi chuyện đều tốt giống chưa từng xảy ra mở dạng. Lý Nhị Cầu nhìn xem trong tay tấm gương, lúc đầu mơ hồ mặt kính, vậy mà biến bóng loáng một chút, chí ít có một chút quang trạch, để hắn nhất không nghĩ tới chính là, phía sau nó, cái kia đã từng mơ hồ tiểu lộc đồ án vậy mà biến rõ ràng. Trên người nó đường cong không còn là mơ hồ, giờ phút này có thể nhìn thấy, cái kia tiểu lộc toàn bộ thân thể đều hiện hiện mà ra, càng để cho người ngạc nhiên là, nó không đơn thuần là một đầu tiểu lộc, hay là một đầu màu trắng tiểu lộc, trắng sữa, heo con này rất sống động, một bộ tùy thời có thể từ trong gương nhảy vọt mà ra bộ dáng. Lý Nhị Cầu trừng to mắt, trong mắt lập lòe vẻ khó tin. Hắn thấy cảnh này thanh âm có chút run rẩy nói cái này, đến cùng là tình huống như thế nào, đầu này tiểu lộc chẳng lẽ lại thật là sống? Hắn nhìn xem tiểu lộc thật lâu, đáng tiếc hắn chờ ở lâu lâu, tiểu lộc hay là không núp đích, trong lòng của hắn không khỏi suy nghĩ đứng lên, nếu như đạt đến năng lượng nhất định, đầu này tiểu lộc có thể hay không thật từ trong gương đi tới. Nhất niệm như vậy, trong lòng hắn càng phát ra kích động lên. Hắn cảm giác, tấm gương này hấp thu năng lượng còn chưa đủ, nếu như đang hấp thu một chút lời nói, có lẽ ý nghĩ của mình thật sẽ biến thành thật. Hắn ngược lại là rất chờ đợi cảnh tượng đó. A chương 314, huyền công luyện pháp, huyết nục ngập trời. Chương 314, huyền công luyện pháp, huyết nục ngập trời. Đáng tiếc là kim quang kia không biết lúc nào lại xuất hiện. A trong mắt của hắn nhìn chòng chọc vào tấm gương, bất quá một lát, trên gương cái kia màu trắng tiểu lộc trên người nhan sắc rút đi, biến thành đường con phát họa hình ảnh. Mặc dù không có nhan sắc, có thể tiểu lộc hay là rất sống động, không mất nó thật, những đường con kia cũng không có tại mơ hồ. Lý Nhị Cầu nhìn chăm chú tấm gương không khỏi lâm vào trong trầm tư, mặc dù tấm gương này bồi bạn hắn cực kỳ lâu, thế nhưng là hắn lại biết, chính mình đối với tấm gương nhận biết hay là quá ít quá ít. Hắn vừa nhìn về phía thiên thạch kia, trong lòng càng là sợ hãi thán phục, thiên thạch này đến cùng là cái thứ gì, có lẽ vật này so với chính mình trong tưởng tượng đồ vật còn kinh khủng hơn a. Không biết vì sao, hắn rất muốn bổ ra thiên thạch này nhìn xem đồ vật bên trong, tại hắn nghĩ đến, đồ vật bên trong đối với tấm gương tới nói, ý nghĩa phi thường trọng yếu, có lẽ sẽ kích hoạt tấm gương một chút đặc thù tác dụng. Ngay tại hắn trầm tư thời điểm, thiên thạch sắc ngoài vậy mà phát ra răng rắc thanh âm, không biết vì sao, vậy mà nhiều rất nhiều vết rách. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cầu trong lòng cao hứng, hắn tại phòng đoán, thứ này có thể hay không chính mình vỡ ra đâu. Không quản được rất nhiều, hay là trước tu luyện chính mình pháp, náo động qua đi, và yêu cũng lập tức liền xông ra ngoài, bắt đầu tiếp tục săn giết. Một mực không có chịu ảnh hưởng, ngược lại là huyết linh lung, gia hỏa này tâm vô tạp niệm, không ngừng hấp thu vô tận yêu khí, có thể nhìn thấy những cái kia yêu khí bị hắn hấp dẫn mà đến, ngưng tụ như thật giống như bị hắn hút vào thể nội. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy huyết linh lung thể nội yêu khí càng phát ra hùng hậu đứng lên. Ngay lúc này, hắn vậy mà tiếp thu được huyết linh lung một cái tin tức, để hắn chuẩn bị tiếp thu đại lượng linh khí. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới nhanh như vậy, hắn cũng nghiêm túc, lập tức quanh chân ngồi xuống, bắt đầu vận chuyển huyền công. Lại nhìn huyết linh lung thân thể trong nháy mắt bay đến Lý Nhị Cầu trước người, hắn cái kia máu me nhảy múa trên đầu, đột nhiên vỡ ra một cái khe, trong khe hở vậy mà chui ra mấy chục đầu xúc tu. Những xúc tu kia đối với Lý Nhị Cầu kích xạ mà đến, nhao nhao tiến vào Lý Nhị Cầu trong thân thể. Lập tức vô số linh khí từ xúc tu kia bên trong phun ra ngoài, tiến vào Lý Nhị Cầu trong thân thể. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, huyết linh lung phương pháp đơn giản như vậy thô bạo. Hắn có thể cảm nhận được, nguồn linh lực này vô cùng tinh thuần nồng hậu dày đặc. Lúc này, trong đầu của hắn lại vang lên huyết linh lung thanh âm nói, thật sự là không nghĩ tới, những yêu khí này nồng đậm trình độ vượt qua tưởng tượng của ta, ta thực sự không chịu nổi, hai người chúng ta cùng một chỗ chia sẻ, nghĩ đến không được bao lâu, liền có thể toàn bộ đều sẽ tấn thăng. Lý Nhị Cầu không nói gì, mà là toàn lực ứng phó vận chuyển công pháp, bởi vì hắn cảm giác mình tu vi ngay tại nhanh chóng kéo lên đứng lên. Trước tờ mở sáng hắc ám, chính là trong vòng một ngày nhất đen thời điểm, Lý Nhị Cầu lại là đột nhiên mở hai mắt ra, đình chỉ tu luyện, hắn cảm giác một đêm này tiến độ tu luyện đều muốn vượt qua hắn tu luyện mấy tháng. Giờ phút này, trước người hắn cũng bị thả ở mấy trăm cây đại gân, Lý Nhị Cầu không do dự, toàn bộ đều phục chế một lần. Những này đại gân bên trong tạp niệm rất ít, Lý Nhị Cầu tu vi hiện tại căn bản sẽ không bị những vật này ảnh hưởng, thậm chí hắn có thể một bên luyện hóa đại gân, một bên thanh trừ bên trong các loại tạp chất cùng mặt trái năng lượng. Mắt thấy Thái Dương liền muốn xuất hiện, Lý Nhị Cầu tự nhiên không có khả năng lại nơi này tiếp tục chờ đợi, một khi bị người phát hiện, cũng không tốt giải thích rõ ràng đâu. Nhất niệm như vậy, hắn mang theo mấy cái đại yêu cùng huyết linh lung rời đi, bất quá mắt trần có thể thấy, thiên thạch chung quanh yêu thú, ít đi rất nhiều. A theo Lý Nhị Cầu trở lại ngư thành bên trong liền chuyển ra một cái phát tài đường đi, rút mất yêu thú đại gân, một cây đại gân liền có thể bán 10 lượng bạc. Trong lúc nhất thời, thủ thành quan binh không sợ chết lưng dần nhao nhao gia nhập vào rút gân trong đội ngũ. Lý Nhị Cầu bằng vào điểm này, mỗi ngày liền có thể đạt được hàng trăm cây đại gân, quả nhiên là quên cả trời đất. Quất Tử Sơn bên trên, Lý Nhị Cầu cùng Triệu Phong còn có Triệu Linh Nhi hai người mỗi ngày đều sẽ giao lưu đối với kiếm pháp tâm đắc. Ba người niên kỷ tương tự, không có môn phái, càng là không biết những môn phái kia quý củ, cho nên mới sẽ không sợ hãi kỵ, muốn nói cái gì liền nói cái gì. Có lẽ là ba người tuổi tác tương tự, quan hệ của ba người càng phát ra gần như đứng lên, chính là không thích nói chuyện Triệu Linh Nhi cũng chậm chậm nói nhiều. Hai người mỗi ngày đều có rượu uống, có thịt ăn, càng là quên cả trời đất, gọi thẳng đây mới là thần tiên qua thời gian, đối với Quất Tử Sơn mê luyến không thôi. Những ngày tiếp theo, Lý Nhị Cầu ban ngày tại ngư thành chống cự yêu thú, ban đêm liền sẽ mang theo mấy cái đại yêu đi thiên thạch bên kia chu sát yêu vật, rút ra đại gân, luyện hóa đại gân. Huyết Linh Lung cũng sẽ hấp thụ nồng đậm yêu khí, tại độ hóa cho Lý Nhị Cầu một bộ phận. Mấy ngày qua, Lý Nhị Cầu tu vi từ từ dâng đi lên. Đáng tiếc duy nhất chính là, hào quang màu vàng nóng kia cũng không có xuất hiện nữa. Một ngày này, ngư thành bên trong, nha môn, Lý Nhị Cầu đứng tại Bạch Tố bên người, sắc mặt biến hóa không ngừng. Vì sao? Tư Đồ Thiên Tinh hiện tại đã hoàn toàn đã hôn mê, để cho ổn thỏa, hắn đã bị hoàn toàn đóng băng. Ngư thành mấy cái đại lao toàn bộ xuất thủ, cũng vô pháp khu trục trên thân người này chất lỏng màu vàng nóng. Bạch Tố vừa mới nói cho Lý Nhị Cầu, dự định phái một số người đem hắn đưa đến Châu phủ cứu chữa, thuận tiện đem tình huống nơi này báo cáo đi lên. Những đại lao kia ý nghĩ chính là để Lý Nhị Cầu đi một chuyến Bảo Kính Châu. Vừa mới chính là trưng cầu Lý Nhị Cầu ý kiến, Lý Nhị Cầu mặc dù rất muốn đi Châu phủ thấy chút việc đời, làm sao hiện tại hắn tu vi đã đến thời điểm then chốt, không có khả năng rời đi nơi này, hắn muốn đột phá, nhất định phải dựa vào thiên thạch mới có thể. Bí mật này chỉ có chính hắn biết, tự nhiên không thể nói ra được. Bạch Tố nhìn thấy hắn xoắn xuýt bộ dáng, vẫn là không có vững vàng dò hỏi, ngươi đến cùng là ý kiến gì, nói đến ta nghe một chút. Không có cách nào, Lý Nhị Cầu chỉ có thể nói việc này ta thật không đi được. Đại nhân, ngươi phải biết, gần nhất trong thành xuất hiện xa đao nhân càng ngày càng làm cản, bọn hắn không ngừng tin đồn cá gì bên trên bờ lời đồn, đến mê hoặc nhân tâm. Ta đã phái người đi điều tra theo dõi bọn hắn, ngược lại là muốn nhìn bọn hắn đến cùng có ý đồ gì. Còn có một cái gì Liên Hoa giáo, gần nhất có rất nhiều người bị dao động nhập giáo, cỗ này tà ác lực lượng dục dịch, phía sau bọn họ còn không biết ẩn giấu đi cái gì không được biết thế lực. Nếu là hai cái chuyện này có chỗ liên hệ lời nói, thì càng không xong. Cho nên a, ta phải bận rộn sự tình nhiều lắm, ngươi hay là tìm người khác đi. Bạch Tố không nghĩ tới trong thành còn có nhiều như vậy loạn thất bát tao sự tình, nàng hư một tiếng nói hình như toàn bộ ngư thành liền ngươi một cái đại bổ đầu mở dạng, tính toán, không yêu đi dẹp đi, có là người đều cướp đi đâu. Lý Nhị Cầu nghe được chính mình không cần đi, lúc này mới thở ra một cái thật dài. Thấy hắn như thế, Bạch Tố trong đôi mắt hiện lên một tia nghi ngờ nói, Lý Nhị Cầu, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta à? Lý Nhị Cầu trên mặt hiện lên một chút hoảng hốt, lập tức lắc đầu cự tuyệt nói, không có, tuyệt đối không có, ta sao có thể giấu giếm ngươi đây? Đúng rồi, có thời gian đi Quất Tử Sơn ăn gà, ta giới thiệu cho ngươi hai người, ta mới kết giao huynh đệ. Bạch Tố một mặt kinh ngạc nói, huynh đệ, khá lắm, lúc nào lại có mới huynh đệ, ngươi đây cũng qua yêu kết giao bằng hữu đi. Lý Nhị Cầu cười hắc hắc nói, chí khí hợp nhau mà thôi, ngươi thấy qua, lúc trước cùng Triệu tướng quân cùng đi hai người kia. Bạch Tố khẽ lắc đầu nói, cái kia thiên nhân quá nhiều, ta cũng không có cái gì ấn tượng, hiện tại ta bận bịu muốn chết, nơi nào có thời gian cùng ngươi gặp người nào, ta cho ngươi biết ta, cũng không nên giấu giếm ta làm chuyện xấu xa gì, bằng không mà nói, bắt ngươi thử hỏi. Nói, nàng cũng không tiếp tục để ý Lý Nhị Cầu, quay người mà đi. Lý Nhị Cầu vừa muốn nói gì, liền nghe nha môn cửa lớn phát ra một tiếng vang thật lớn, có người la lớn, không xong. Chương 315, huynh đệ nghĩa khí, đồng sinh cộng tử. Chương 315, huynh đệ nghĩa khí, đồng sinh cộng tử. Lý Nhị Cầu vừa định rời đi, liền nghe có người sau lưng hét to lên, hắn nhíu mày, suy nghĩ nhìn xem là ai à, nhốn nháo cái gì mà nhốn náo, gấp cái gì mà gấp, chẳng lẽ lại trời sập không thành. Hắn nhìn lại, không muốn lại là Vọng Long thôn Thiết Đản, hắn hơi sững sờ, đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Thiết Đản bối rối không thôi, hắn nhìn thấy Lý Nhị Cầu, tựa như nhìn thấy cứu tinh bình thường, chạy nhanh tới, trong miệng lo lắng nói ra, cậu ca, không xong, nhanh, mau đi cứu người. Lý Nhị Cầu đội vàng hỏi nói chuyện gì xảy ra, đừng hoảng hốt, từ từ nói. Cậu Đản giờ phút này thở không ra hơi, dùng sức thở hổn hển hai cái, rồi mới lên tiếng, nhanh đi cứu Diệp cô nương, Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Hoa mang người đuổi theo, ta sợ bọn hắn không phải những người kia đối thủ, mới trở về tìm ngươi. Diệp cô nương, trừ Diệp Viễn Viễn còn có người nào? Nghe được Diệp Viễn Viễn có việc, Lý Nhị Cầu lập tức liền nhiệt huyết sông lên đầu, mang trên mặt hung lệ chi sắc nói chuyện gì xảy ra, nàng ở nơi nào? Thiết Đản giờ phút này liền đội vàng nói ra, ta cũng không biết ta, hiện tại đuổi theo, còn có thể đuổi kịp. Lý Nhị Cầu không nói hai lời, một thanh cầm lên Thiết Đản, ngư lân kiếm vù vù bay ra, hai người liền ngự kiếm mà đi. Nha môn trong đại viện, đám người hai mặt nhìn nhau, cũng không biết tình huống như thế nào, các loại ngờ vực vô căn cứ liên tiếp mà lên. Lý Nhị Cầu mang theo Thiết Đản tốc độ cực nhanh, Thiết Đản chỉ vào một cái phương hướng, hắn liền hướng nơi đó bay đi. Trên đường, Lý Nhị Cầu nghe được Thiết Đản tự thuật, thế mới biết mấy ngày nay trong thành đặc biệt hỗn loạn, Diệp Viễn Viễn mang theo mấy cái bộ khoái tuần sát, nào nghĩ đụng phải Mã Văn Đông đùa giỡn một nữ tử, nàng tự nhiên không có nhìn. Thế là nàng tiến lên ngăn cản, không muốn cái kia Mã Văn Đông vậy mà nhận ra Diệp Viễn Viễn, trực tiếp thú tính đại phát, để cho người ta đem Diệp Viễn Viễn cầm lên, đồng thời ra hỏa này thú tính đại phát, lại muốn ở trên đường liền luân Diệp Viễn Viễn. Đại Bạch Tượng lúc này mang theo mọi người đi ngang qua, nhìn thấy một màn này, đám người tự nhiên nổi nóng, song phương liền sống mái với nhau đứng lên. Mã Văn Đông bên người có cao thủ, Đại Bạch Tượng bọn người căn bản không phải đối thủ của người nọ, bị người đánh rất thảm. Thiết Đản thấy vậy, nghĩ thầm bằng vào bọn hắn những người này đúng vậy bên trong, thế là liền thừa dịp hỗn loạn, đội vàng trở về báo tin. Sự tình đại khái chính là bộ dáng này, Lý Nhị Cẩu nghe xong, sắc mặt lại là khí phát xanh, hắn không nghĩ tới lại còn là cái kia Mã Văn Đông. Gia hỏa này đơn giản chính là ngư thành một hại, đến không thể không trừ tình trạng, trong lúc nhất thời, trong mắt của hắn sát cơ thoáng hiện, không biết trong lòng suy nghĩ cái gì đến. Hắn mang theo Thiết Đản bay đủ cao, hơn phân nửa ngư thành thu hết vào mắt, Lý Nhị Cẩu rất nhanh liền nhìn thấy Trường Đâu Nhai bên kia đang có hai nhóm người đánh nhau, trong đó một nhóm người không địch lại đối phương, đã bị đánh ngã trên mặt đất, những người kia không phải Đại Bạch Tượng các loại, hay là người nào. Trường Đâu Nhai hiện tại thật là gà bay chó chạy một mảnh, hai nhóm người chém giết cùng một chỗ, một nhóm người chính là Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Hoa dẫn đầu, Vọng Long thôn mười mấy người đều tại. Chỉ bất quá Vọng Long thôn mười mấy người, cơ hồ đều nằm trên mặt đất, trên thân cũng đều bị thương, thương thế nhìn đều không nhẹ, Đại Bạch Tượng trên thân cũng máu me đầm địa, bụng bị người chém ra một cái trường dài hơn thước lỗ hổng lớn đến. Vậy thì thật là huyết đục quay cuồng, để cho người ta nhìn hãi nhiên. Hắn quẹ miệng đổ máu, trong mắt lập lòe lửa giận nói mẹ nó, các ngươi những này chó cái dạng đồ vật, thậm chí ngay cả người của nha môn cũng dám chói, đơn giản không đem triều đình để vào mắt, muốn chết sao? Đối diện một cái kiếm khách, cầm trong tay tam xích trường kiếm, sắc mặt lanh khốc vô tình, trong mắt của hắn lập lòe lanh khốc quang mang nói công tử chúng ta muốn người, chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ mang đi, đơn giản chính là người si nói ngọng, ta khuyên các ngươi hay là mau mau rời đi tốt, xảy ra sự tình tự nhiên có công tử nhà ta định lấy. Các ngươi tốt tự lo thân tốt, nếu không phải là các ngươi mặc nha môn quần áo, hiện tại các ngươi chính là một đống thi thể, bất quá ta vẫn là phải cảnh cáo các ngươi, nếu là tại xen vào việc của người khác, ta liền đại khai sát giới. Tại phía sau hắn, một đám gia nô ăn mặc đám người bỗng nhiên tách ra, một cái mang theo ba phần hèn mọn, bảy phần âm độc người, từ trong đám người đi ra. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn xem thụ thương Đại Bạch Tượng bọn người, càn rỡ đến cực điểm thanh âm vang lên nói ha ha ha, nói rất hay, trời sập không xuống, liền xem như sụp đổ xuống, cũng có ta đỉnh lấy, các ngươi đám này chó giữ nhà, cho ta thật tốt đợi là được. Ta nói cho các ngươi biết, nương môn này ta chắc chắn phải có được, các ngươi nếu là tại dám dây dưa, hôm nay liền đem các ngươi tất cả đều đánh giết ở chỗ này thì như thế nào? Đại Bạch Tượng trừng lớn một đôi mắt hổ nói mẹ, mù mắt chó của ngươi, ngươi nếu là hôm nay dám đụng Diệp cô nương một cọng tóc gáy, ta cậu ca nhất định không tha cho ngươi. Nghe được cậu ca hai chữ, người kia ánh mắt lộ ra vẻ hung ác, hận hàm răng chỉ ngứa, trong miệng giận dữ thanh âm nói, mẹ, còn cậu ca, không phải liền là con chó săn sao? Ta nói cho các ngươi biết, ta chính là chạy Lý Nhị Cẩu tới, ta chính là muốn chơi người của hắn. Không chỉ có chính ta chơi, chơi xong đằng sau, ta tại để cho thủ hạ tất cả mọi người chơi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn cái kia Lý Nhị Cẩu có thể bắt ta thế nào, ta chính là thích xem hắn hận ta lại làm không xong bộ dáng của ta. Hắn càn rỡ cười to vài tiếng, vung tay lên, liền muốn người mang theo Diệp Uyển Uyển rời đi. Thời khắc này Diệp Uyển Uyển giống như chung cái gì thuốc mê, toàn thân ra rời, không có một tia khí lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đại Bạch Tượng bọn người bị đánh thụ thương, mình bị người ngạnh sinh sinh bắt lấy. Trong nội tâm nàng sốt ruột, không khỏi ô ô khóc lên. Giờ phút này nàng nghĩ đến cái này ra hỏa trong miệng nói sự tình, liền không khỏi sợ sệt toàn thân phát run, trong lòng không ngừng nghĩ đến, Nhị Cẩu ca, ngươi ở đâu, mau tới cứu ta. Đại Bạch Tượng trong mắt phun lửa, lại là không thể làm gì, hắn thật tận lực, thế nhưng là người kia quá lợi hại, Nhị Cẩu a, ngươi đi chỗ nào, Thương Thiên Hiền Linh, Nhị Cẩu ngươi mau mau tới, làm cho ta chết cái này cho cái dạng đồ vật. Người kia vừa dứt lời, sau lưng gia nô bọn họ, đều đi theo cười lên ha hả. Mà người này không phải người khác, chính là vẫn muốn trả thù Lý Nhị Cẩu quận thủ chi tử, nha nội Mã Văn Đông. Cái kia mặt lạnh kiếm khách, cũng là hắn nhà mới tới cung phụng, Kim Đan trung kỳ cao thủ, Vũ Văn Thành. Thật vừa đúng lúc, hôm nay Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi vào thành đến mua một ít gì đó, ngay tại chọn lựa đồ vật thời điểm, Triệu Phong trong lòng có cảm giác, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn qua, liền thấy trên trời Lý Nhị Cẩu thân ảnh, nhìn hắn vội vã bộ dáng, Triệu Phong không khỏi hiếu kỳ, chỉ cảm thấy giống như xảy ra chuyện gì giống như. Hắn cùng Triệu Linh Nhi nói một tiếng, hai người đều cảm giác trong này có chuyện, thế là cũng không có do dự, trực tiếp đi theo bay đi. Nhị Cẩu, ngươi làm gì? Triệu Phong thần niệm khẽ động, đối với Lý Nhị Cẩu truyền âm nói. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi, trong lòng vui vẻ, cái này không đến giúp tay sao? Hắn vội vàng nói, theo ta đi, đi cứu người. Hai người nghe chút, không nói hai lời, đi theo Lý Nhị Cẩu bay đi. Trường Đâu Nhai, Mã Văn Đông một mặt khinh thường nhìn về phía Đại Bạch Tượng nói muốn chết, ta liền thành toàn ngươi, không muốn chết liền cút cho ta. Sau đó hắn vung tay lên, liền mang theo đám người quay người mà đi. Đại Bạch Tượng tính cách gì, hắn làm sao có thể nhìn thấy Diệp Uyển Uyển bị hắn mang đi? Giờ phút này, hắn toàn thân nhiệt huyết sôi trào hét lớn một tiếng nói mẹ nó, lao tử liều mạng với các ngươi. Đại Bạch Tượng nâng đao, liền muốn đối với Mã Văn Đông tiến lên. Chỉ bất quá giờ phút này, một cái hữu lực đại thủ gắt gao bắt lấy hắn, lại là Hỉ Hoa. Hắn nhìn thấy Đại Bạch Tượng đỏ lên hai mắt, không ngừng lắc đầu nói, đại ca, đừng xúc động, chúng ta đợi cậu ca đến. Đại Bạch Tượng nhìn về phía Hỉ Hoa, trong mắt lại là không cam lòng nói, cứ như vậy để bọn hắn mang đi Diệp cô nương, không được. Hỉ Hoa lại nói, đại ca, cậu ca làm sao nói cho chúng ta biết, gặp được sự tình không nên vọng động, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, tên kia quá lợi hại, chúng ta đến liền là chịu chết, cậu ca nhất định sẽ tới. Đại Bạch Tượng trong mắt quang mang chuồn lại tránh, hắn không khỏi nghĩ đến ngày đó Lý Nhị Cẩu cùng mình nói lời, Loan Loan nha đầu kia cái gì cũng tốt, chính là quá yếu một chút. Đại Bạch Tượng, ta thế nhưng là nói cho ngươi, ta đem an toàn của nàng giao cho ngươi, nếu là nàng xảy ra chuyện, ta cũng không tha cho ngươi. vô luận như thế nào, lúc ta không có ở đây, ngươi đều phải bảo vệ tốt Loan Loan an toàn. Hắn lúc đó thế nhưng là vỗ bộ ngực cùng Lý Nhị Cầu cam đoan, chính là mình chết cũng sẽ không để Diệp Viễn Viễn có việc, giờ phút này lại nhìn thấy Mã Văn Đông mang người quay người muốn đi. Hắn thấy vậy, trong mắt lại là hiện lên vẻ kiên định, một thanh hất ra hỉ hòa nói không được, mẹ nó, ta đã đáp ứng Nhị Cầu, trừ phi ta chết đi, nếu là Diệp cô nương bị mang đi trả đạm, ta cả đời này cũng không thể tha thứ chính mình. Hỉ hòa nghe chút lời này, lập tức minh bạch, Đại Bạch Tượng tâm ý đã quyết, hai người những năm gần đây chiều ứng lẫn nhau, tình như huynh đệ, nếu Đại Bạch Tượng như vậy, thì Hoa cũng không có tại ngăn cản, hắn chịu đựng trên người đau nhức kịch liệt, lớn tiếng nói, "Tốt, đã như vậy, huynh đệ bồi tiếp ngươi." Vọng Long thôn mười mấy người có thể đứng lên tới cũng đều cắn răng đứng lên, cả đám đều đi theo lớn tiếng gào lên, "Tốt, chúng ta những huynh đệ này, muốn sống cùng một chỗ sinh, muốn chết cùng chết." Chương 316, cùng biệt khuất còn sống, không bằng triệt để điên cuồng đi. Chương 316, cùng biệt khuất còn sống, không bằng triệt để điên cuồng đi. Đại Bạch Tượng nhìn phía sau mấy người, không khỏi nhiệt huyết dâng trào nói, "Tốt, mẹ nó, đại gia huynh đệ một trận, muốn chết cùng chết." Hôm nay chúng ta liền cùng cậu nương dưỡng này liều mạng. Diệp Viễn Viễn nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng cảm xúc, nước mắt ào ào rơi xuống, trong mồm lại hét to lên nói, không, các ngươi đi, không cần quản ta, không cần quản ta, đi tìm Nhị Cậu Ca, đi tìm Nhị Cậu Ca cứu ta. Đại Bạch Tượng nắm chặt trên tay nhạn linh đao, chỗ nào để ý tới Diệp Viễn Viễn lời nói, trong mắt phun lửa một dạng, trong miệng hét lớn, Mã Văn Đông, ta chơi con mẹ ngươi. Lập tức, hắn dùng hết lực lượng toàn thân, đối với Mã Văn Đông bọn người xung tới. Vũ Văn Thành trong mắt mang theo khinh bỉ nói, thật sự là muốn chết, đã như vậy, ta liền thành toàn các ngươi. Hắn thần niệm khẽ động, kiếm trong tay lập tức bộc phát ra uy năng kinh khủng, lập tức hắn nhất kiếm chém xuất, một đạo hung mãnh không gì sánh được kiếm khí mang theo vô tận uy lực khủng bố, đối với Đại Bạch Tượng bọn người phô thiên cái địa của tới, trên đường đi, vô tận kiếm khí những nơi đi qua, hết thảy đều là biến thành một mịn, kim đan kỳ tu giả kiếm ý, khủng bố như vậy. Thế nhưng là Đại Bạch Tượng bọn người lại không e ngại. Lý Nhị Cầu đem đây hết thảy đều thấy rõ, giờ khắc này hắn cảm giác đám gia hỏa này rất ngu, thế nhưng là loại này ngu xuẩn lại ngu xuẩn để trong lòng của hắn nhiệt huyết sôi trào, huynh đệ sinh tử, không gì hơn cái này. Nhị Cầu, huynh đệ chỉ có thể làm đến nơi này đối mặt cái kia kinh khủng kiếm khí, Đại Bạch Tượng trong lòng đều tuyệt vọng thầm nghĩ. Ngay tại hắn chờ thời điểm chết, trên trời lại là có một thanh âm ầm vang mà lên nói muốn giết huynh đệ của ta, còn phải xem trên tay của ta kiếm có đáp ứng hay không. Vừa dứt lời, một cái cự đại mai rùa từ trên trời giáng xuống, đột nhiên đâm vào trên mặt đất, đem Đại Bạch Tượng đám người thân thể hết thể ngăn tại phía sau, vô tận uy lực kiếm mang đánh vào phía trên, để mai rùa không khỏi phát ra răng rắc thanh âm. Cũng may mai rùa cứng rắn không gì sánh được, mang kiếm mang qua đi, trên đó cũng bất quá là nhiều mấy đạo vết cắt mà thôi. Nói thật, mấy năm qua này, cái này Vương Bát Sắc bị Lý Nhị Cầu cực kỳ tế luyện, càng phát ra kiên cố đứng lên. Đợi kiếm mang qua đi, Lý Nhị Cầu cùng Lý Mộc Chân thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trước mặt. Lý Nhị Cầu thần sắc nghiêm trọng, trong mắt lập lòe vô tận sắc cơ. Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi hai người giờ phút này mới biết được, Lý Nhị Cầu muốn hắn giúp cứu người, lại là Diệp Viễn Viễn, nữ hài này hai người tiếp xúc qua, rất tốt. Hai người này tính cách vốn là ghét ác như kiểu, bây giờ lại là Lý Nhị Cầu sự tình, bọn hắn tự nhiên nghĩa bất dung tử. Chuyện mới vừa rồi, nói nhiều như vậy, kỳ thật cũng bất quá là trong lúc thoáng qua mà thôi. Giờ khắc này, Đại Bạch Tượng nhìn thấy Lý Nhị Cầu tới, không khỏi vui đến phát khóc đối với Lý Nhị Cầu hô, mẹ nó, cậu ca, ngươi có thể tính tới, huynh đệ ta không được, chuyện còn lại, giao cho ngươi. Không biết thụ thương quá nặng, hay là quá kích động, Đại Bạch Tượng hai mắt khẽ đảo, liền mất đi. Lý Nhị Cầu nhíu mày, trong lòng im lặng, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, hắn vung tay lên, đối với những người còn lại nói các ngươi bảo vệ tốt Đại Bạch Tượng, trước sang bên, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, là ai gan to bằng trời, lại vào lúc này, dám công nhiên tập kích nha môn bộ khoái. Nghĩ đến những người này, nhất định là tà đạo yêu môn, muốn công nhiên tạo phản. Lý Nhị Cầu vừa tới liền đem một đỉnh chụp mũ cho đối diện những người kia tiền chiết khấu bên trên, lập tức liền để đối diện Vũ Văn Thành đô có chút giật mình, nghĩ thầm ngươi nói đùa cái gì, tạo phản, đó là muốn chu cửu tộc. Liền ngay cả Lãnh Khốc hắn cũng không khỏi giải thích nói, ngươi nói bậy, chúng ta bất quá là bảo hộ Mã Nha nội mà thôi, ngươi cũng không nên ngậm máu phun người. Lý Nhị Cầu là ai, nhiều năm pha trộn nha môn, có một số việc sớm đã bị hắn chơi một giải, khi hắn nhìn thấy Đại Bạch Tượng bọn người muốn lấy mệnh cứu giúp Diệp Viễn Viễn thời điểm, khi hắn nhìn thấy Diệp Viễn Viễn bất lực ánh mắt thời điểm, hắn liền đã hạ sát tâm. Đặc biệt là đối diện cái này Mã Văn Đông, ỷ vào thế lực của mình, khắp nơi gian dâm nữ tử, Ngư Thành không biết bị hắn thai họa bao nhiêu người, trong lúc nhất thời, hắn không khỏi nhớ tới Khổ Thủy huyện cái kia Tây Môn Thương, hai người này thật đúng là lạ thường giống nhau. Chỉ bất quá cái này Mã Văn Đông thế lực to lớn hơn một chút, cho nên hắn không thể không trước tiên ở đạo nghĩa bên trên áp đảo hắn, phải dùng chính nghĩa thủ đoạn phá hủy hắn, liền tất nhiên muốn trước cho hắn đeo lên một cái phản loạn cái mũ, như vậy, chính là thần tiên tới, cũng cứu không được hắn. Ngươi à, hành động theo cảm tính đồng thời, cũng muốn mang theo đầu óc, chỉ dựa vào một bầu nhiệt huyết, chết cũng không biết chết như thế nào đâu. Nhị Cầu Tử trung quy không phải trước kia Nhị Cầu Tử, nhiều năm trước tới nay, hắn nhưng là minh bạch rất nhiều đạo lý, vô luận thế gian này đen trắng, đều muốn dùng chính nghĩa thủ đoạn trấn áp hắn, cho dù tại đối thủ cường đại, cũng muốn để trong lòng hắn trước e ngại ba phần. Còn nữa, Lý Nhị Cầu là người như thế nào, mặc dù hắn bình thường rất sợ chết, thế nhưng là thời điểm mấu chốt, vì huynh đệ, vì bằng hữu, hắn là có thể không tiếc mạng sống. Nếu là chết có giá trị, hắn sợ cái bóng, thật giống như năm đó máu tươi bên đường lâu, chém giết Tây Môn Thương thời điểm, hắn không có cảm giác được sợ sệt, bởi vì hắn cho là đó là đúng. Nếu như là đúng đồ vật, chết lại có làm sao đâu. Hắn vẫn cho là, mấy năm qua này, hắn hưởng thụ lấy tề nhân chi phúc, cho dù chết cũng không có sống uổng phí một trận. Lao Man đầu lời nói, hắn một mực ghi ở trong lòng, người chim chết chỉ lên trời, không chết vạn vạn năm. Cùng biệt khuất còn sống, không bằng liền điên cuồng chết đi. Cho nên, trong lòng của hắn một mực có một cái kiên định tín niệm, sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Cho nên, hắn thừa nhận, có đôi khi, hắn chính là một con chó dại, điên lên, chính hắn đều sợ hãi một loại kia. Hắn nhìn về phía Vũ Văn Thành, khoe miệng lại là nhất câu, nở nụ cười nói ngươi còn dám giả biện, ngươi không phải rất ngông cuồng sao? Vậy ta hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, ta nói ngươi là, ngươi chính là, không phải cũng là. Dám giết ta Lý Nhị Cầu huynh đệ, hôm nay chính là Đại La Thần Tiên cũng không thể nào cứu được ngươi, đi chết đi. Hắn hét lớn một tiếng, sau lưng Ngư Lân kiếm vụ vụ một tiếng, đột nhiên mà ra, mang theo vô tận kiếm khí đối với Vũ Văn Thành liền chém giết mà đi, nên nói không nói, thời khắc này Lý Nhị Cầu trên khí thế đã ổn ép Vũ Văn Thành nhất đầu. Chỉ bất quá, Vũ Văn Thành tu vi vẫn là phải càng sâu một chút, dù sao người ta thế nhưng là kim đan kỳ cao thủ, chỉ là giờ phút này bị Lý Nhị Cầu hù dọa, dù sao cũng hơi bó tay bó chân đứng lên. Mã Văn Đông lại là không gì sánh được tức giận nói, Vũ Văn Thành, ta ra 500 đạo tàng kim tiền, giết cho ta ra hỏa này, cha ta là quân thủ, ngươi đừng sợ, vô luận xảy ra chuyện gì, đều do ta định lấy. Ta trước tiên đem con quỷ nhỏ này mang đi, chờ ta đem sinh mễ làm thành cơm đã chín, ta ngược lại muốn xem con chó dại này làm gì được ta, ha ha ha, ha 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 nói, hắn vung tay lên, mang theo ra nô liền hướng quận thủ phủ chạy về. Lý Nhị Cầu trong mắt thoáng hiện sắc cơ, không nói hai lời, đối với Mã Văn Đông vào tới, Vũ Văn Thành kiếm đã xuất vỏ, đối với Lý Nhị Cầu chặn được tới. Lý Mộc Chân giờ phút này cũng đã xuất thủ, kiếm thuật của hắn được từ kiếm si tiền bối, vốn là ngộ tính cực cao, mặc dù tu luyện kiếm quyết này không đến bao lâu, thế nhưng là nó kiếm thuật lại là cao siêu không thôi. Lý Nhị Cầu nhìn thấy Vũ Văn Thành gấp công mà đến, lại nghe được Mã Văn Đông lời nói, lập tức tức giận đối với Vũ Văn Thành hô, cút ngay cho ta. Hắn trong kiếm mang theo vô tận cuồng bá chi khí, lại không muốn cái kia Vũ Văn Thành giờ phút này cũng là hạ ngân tâm, 500 đạo tàng kim tiền, đó là cỡ nào một món tài sản khổng lồ a, nghĩ hắn thế nhưng là kim đan kỳ cao thủ, đối phó một cái trúc cơ kỳ tu giả, cho dù hắn trúc cơ đại viên mãn, đối với mình tới nói, cũng là một con kiến hôi giống như tồn tại, đây chính là cao giai tu giả, đối với đê giai tu giả khủng bố áp chế chỗ. Mặc dù còn có hai cái trúc cơ hậu kỳ tiểu gia hỏa, hắn vừa vặn cùng một chỗ đều thu thập. Mắt thấy Lý Nhị Cầu cầm kiếm mà đến, hắn thần niệm khẽ động, trước người pháp kiếm trong nháy mắt quang mang lập lòe mà lên, hóa thành một đầu đại xà giống như, đối với Lý Nhị Cầu liền cắn xé mà đi. Lưu Vân Phiêu Tuyết. Lý Nhị Cầu ngưng tụ thần lực, bất quá trong lúc thoáng qua, liền ngưng hóa ra cái này mãnh liệt hại chiêu thức. Ngư Lân kiếm mang theo trên trăm kiếm khí tiểu kiếm, đối với phía trước đầu kia phi kiếm hóa thành cự xà hành kích mà đi. Chương 317, Tam Anh Chiến Kim Đan, cự lực phá thương khung. Chương 317, Tam Anh Chiến Kim Đan, cự lực phá thương khung. Lý Nhị Cầu biết, chỉ dựa vào một chiêu Lưu Vân Tuyết bay tự nhiên không có cách nào đối phó tên trước mắt này, hắn cũng chỉ là giả thoáng một chiêu, xuất kiếm đồng thời, hắn liền đã chuẩn bị ở sau. Chỉ gặp Lưu Vân Phiêu Tuyết đụng vào Vũ Văn Thành trên phi kiếm một khắc. Lý Nhị Cầu toàn thân lắc một cái, vô số đại gân hở ra, thân thể của hắn trong nháy mắt liền nở lớn một vòng, phải biết hắn không chỉ có riêng tu luyện thần đạo chi pháp, còn có càng thêm lợi hại võ đạo chi công. Hắn chính là muốn lợi dụng cơ hội này, tiếp cận Vũ Văn Thành, thực lực chênh lệch, cho hắn biết căn bản là không có cách thông qua kiếm quyết đến đánh bại đối phương, cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng võ đạo cường lực công kích, chỉ cần để hắn cẩn thận, bằng vào hắn tuyệt cường lực lượng, đối diện gia hỏa này nhất định chịu không được công kích của hắn. Giờ phút này, Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ quan mang, bọn hắn nhìn thấy Lý Nhị Cầu thân pháp, liền hiểu dụng ý của hắn, đồng thời trong lòng càng là bội phục dũng khí của hắn. Hai người đã sớm biết Lý Nhị Cầu pháp thể song tu, nói thật, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy một người đồng thời muốn vận dụng hai loại phương pháp tu luyện công kích người, trong lúc nhất thời cảm thấy rất hứng thú. Bất quá bọn hắn cũng biết, bây giờ không phải là cảm thấy hứng thú thời điểm, mà là đánh bại trước mắt cái này kim đan kỳ tu giả, đến giải cứu Lý Nhị Cầu bằng hữu. Bọn hắn nên làm cái gì? Tự nhiên muốn làm tốt phụ trợ làm việc. Mắt thấy Lý Nhị Cầu đi tới Vũ Văn Thành trước người, hai người bọn họ kiếm cũng động. Vũ Văn Thành nhìn thấy Lý Nhị Cầu vậy mà từ bỏ phi kiếm, nào về phía hắn tới, trong lòng của hắn không khỏi hơi kinh hãi, cũng không biết Lý Nhị Cầu là dụng ý gì. Các loại Lý Nhị Cầu cái kia đống cắt lớn nắm đấm oanh kích tới thời điểm, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ, gia hỏa này giống như cũng không phải là phổ thông kiếm tu đơn giản như vậy. Hắn cuốn quýt tế ra một mặt thần quang hộ thuẫn. Lý Nhị Cầu nắm đấm đã oanh kích đi lên, Vũ Văn Thành lập tức liền cảm giác một cỗ không gì sánh được hỗn cùng lực lượng lan truyền ra, tựa như một ngọn núi nhỏ áp chế tới một dạng, cái kia đơn bạc vòng bảo hộ căn bản là không cách nào ngăn cản, trong nháy mắt bị cự lực xé nát. Không biết là hoảng hốt hay là như thế nào, trong nháy mắt đó, hắn giống như thấy được Lý Nhị Cầu nụ cười dữ tợn. Lập tức, hắn liền bị một quyền kia đánh ra. Đây hết thể nói đến thật lâu, bất quá chỉ là phát sinh ở trong lúc thoáng qua sự tình, cũng là Lý Nhị Cầu đối với mấy lần kinh nghiệm thực chiến tổng kết cùng lợi dụng, mới có thể xuất hiện hiệu quả như thế. Giữa không trung, Vũ Văn Thành chỉ cảm thấy ngực nóng lên, tiết hầu ngọt ngọt, nhiệt huyết liền muốn đi lên phun ra ngoài. Trong lòng của hắn hãi nhiên, hắn không nghĩ tới chính mình sẽ thụ thương, mà cao thủ ở giữa quyết đấu, thời khắc sinh tử chém giết cũng thật chính là như vậy, thắng bại, kỳ thật ngay tại trong chớp mắt, sơ sót một cái, chính là đầu một nơi thân một mẹo hạ trạng. Hắn bung tay lên một cái, liền muốn triệu hoán phi kiếm, nào nghĩ kiếm của mình không có tới, Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi kiếm lại là sau đó mà tới, trực tiếp chạy về phía hắn mà đến. Hai người này tốc độ kiếm độ cực nhanh, bọn hắn phối hợp rất tốt, đồng thời đã sớm tính toán kỹ Lý Nhị Cầu thủ đoạn. Chỉ bất quá không nghĩ tới Lý Nhị Cầu lợi hại trình độ so với bọn hắn tưởng tượng còn phải mạnh hơn rất nhiều. Dù vậy, cũng không chậm trễ hai người bọn họ xuất thủ, kỳ thật hai người này đạt được trưởng bối trong nhà chỉ điểm, đối với kiếm vận dụng so Lý Nhị Cầu mạnh một cái cấp bậc. Trong chớp mắt, hai thanh nhìn như phi kiếm bình thường như là cực quang bình thường đối với Vũ Văn Thành kích xạ mà đến, phi kiếm kia mang theo quỷ dị quỹ tích đánh tới. Vậy mà trong nháy mắt phong kín hắn trên dưới trái phải, để Vũ Văn Thành muốn tránh cũng không được. Vũ Văn Thành trong lòng hãi nhiên, chỉ có thể liều mạng, giờ này khắc này, bọn hắn quả nhiên là không cho Vũ Văn Thành cơ hội phản ứng, liền ngay cả xuất ra một chút bảo vật sử dụng cơ hội đều không có. Hắn không thể không dùng thân thể chọi cứng, chỉ nghe tiếng tạch tạch vang lên, Vũ Văn Thành một đầu cánh tay, ngạnh sinh sinh bị hai người phi kiếm hợp lực chém mất xuống tới. A Vũ Văn Thành kêu thảm một tiếng, lúc này mới xem như trốn tránh hai người tuyệt sát một kích, trong mắt của hắn tràn ngập vô tận hận ý, theo hắn nhất niệm khẽ động, phi kiếm rốt cục trở về. Hắn nhịn đau nói ra, đi chết đi. Liền thấy hắn giơ lên kiếm đến, vô tận kiếm ý bao phủ trên đó, nếu như cái này nhất kiếm chẳng xuất, tất nhiên muốn phát huy ra vô tận uy lực, chỉ là giờ khắc này, Lý Nhị Cẩu lại là xuất ra một cái lớn chừng quả đấm ống tròn. Hắn không nói hai lời, liền bóp trên ống tròn mặt một cái cơ quyết, bất quá trong một chớp mắt, ống tròn bên trong lại có hàng trăm hàng ngàn châm nhỏ phát ra tiếng bù bù, đối với Vũ Văn Thành kích xạ mà đến. Chính là lúc trước Lý Nhị Cẩu phục chế trúc long giáo bạo vũ lê hoa châm, vật này vô cùng lợi hại, uy lực của nó có thể so với phù bảo, đồng thời những cái kia châm đều là dùng đặc thù vật liệu luyện chế độc châm, chỉ cần bị bắn trúng một cây, coi như ngươi là kim đan kỳ cao thủ, cũng phải bị độc té xuống đất. Nhìn thấy đầy trời mưa châm đánh tới, Vũ Văn Thành trong mắt thoáng hiện vẻ hoảng sợ, giờ khắc này, hắn chỉ có thể hóa công kích là phòng ngự, liền thấy trên tay hắn khẽ động, trước người bảo kiếm lập tức xoay tròn mà lên, tạo thành một đạo phi kiếm bình chướng. Binh binh bàng bàng thanh âm liên tiếp vang lên. Nào nghĩ mượn cơ hội này, Lý Nhị Cẩu một lần nữa vọt đến trước người hắn, hắn trừng to mắt, trong miệng hoảng sợ nói, trả lại. Nào nghĩ Lý Nhị Cẩu nắm đấm đã vung vậy mà ra, quyền một trong đạo, chỉ có tiến không có lùi, toàn bằng nhất cổ tác khí, mới có thể đánh ra thiên địa vô song khí thế. Cho nên một quyền này, Lý Nhị Cẩu cơ hồ là toàn lực ứng phó, hắn toàn thân đại gân hở ra, trên nắm tay tức thì bị đại gân quấn quanh, trên nắm tay một tầng cương khí ngưng tụ như thật bình thường, tản mát ra vô cùng kinh khủng năng lượng. Lý Nhị Cẩu hiện tại dám cam đoan, coi như trước người hắn hiện tại có một tòa đại sơn, hắn cũng có thể đem tòa này đại sơn cho đánh băng rơi. Vũ Văn Thành muốn tránh, thế nhưng là hắn bây giờ lại không có cơ hội trốn, kiếm tu mặc dù không sợ cận thân chiến đấu, có thể giờ phút này hắn một đầu cánh tay gãy mất, sau lưng còn có Triệu Linh Nhi cùng Triệu Phong hai người phi kiếm phủ kín, căn bản cũng không có đường lui. Hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy lợi hại như vậy trúc cơ tu giả, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy pháp thể song tu người, đến cùng đến cỡ nào điên cuồng cùng khủng bố. Càng là bất đắc dĩ kiếm tu kia, đơn giản chính là đem hắn mỗi một bước đường đều chặn lại, thật giống như có thể dự phán hắn sau đó phải làm sự tình mở dạng, hắn đều sẽ sớm đánh gãy ngươi. Hắn giờ phút này cảm nhận được trước mắt nắm đấm này phía trên mang theo khủng bố chi lực, làm sao, hắn không có cách nào tránh né, chỉ có một kích toàn lực, có lẽ mới có cơ hội sống sót. Vô luận như thế nào, hắn đều là kim đan kỳ tu giả ai cho nên, trên tay hắn bảo kiếm vù vù một tiếng, hắn nhất kiếm chẳng xuất, mặc dù không có thời gian cùng cơ hội phát huy ra toàn bộ thực lực, cũng coi là dùng ra một nửa của mình lực lượng. Nắm đấm cùng phi kiếm lập tức liền muốn đụng vào nhau, ngay tại cái kia một khắc cuối cùng, Lý Nhị Cẩu trên nắm tay, vậy mà hiện ra từng mai màu trắng mai rùa, chính là Lý Nhị Cẩu huyền uy hộ giáp. Thời điểm then chốt, hắn lại đem con rùa này giáp tế luyện đến cực hạn, từ lớn đến nhỏ, tùy tâm sở dục cảnh giới, cái này có lẽ cũng là một cái khó lường đột phá đi. Kiếm quang rốt cục chạm tại thạch đầu phía trên, đột nhiên một tiếng vang thật lớn truyền đến, năng lượng kinh khủng khuyết tán mà ra, khí tức hủy diệt, trong nháy mắt đem phương viên trong trăm trượng đồ vật toàn bộ hóa thành một biển. Năng lượng kinh khủng bên trong, ánh sáng chói mắt bên trong, Lý Nhị Cẩu trong mắt mang theo vô tận điên cuồng chi sắc. Chương 318, giành giật từng giây, thế xét đánh lôi đỉnh. Chương 318, giành giật từng giây, thế xét đánh lôi đỉnh. Ngay tại Lý Nhị Cẩu nắm đấm cùng Vũ Văn Thành phi kiếm đụng vào nhau thời điểm, tại năng lượng kinh khủng bên trong, Lý Nhị Cẩu trong lòng lại bỗng nhiên có một tia minh ngộ. Giờ khắc này, hắn đối với võ đạo lý giải, vậy mà lại nhiều một chút. Hắn hiểu được, võ đạo tăng lên, không đơn thuần là trên tu vi tăng lên, càng là trên tâm cảnh một loại đột phá, muốn loại này đột phá, nhất định phải kinh lịch một loại siêu cường lực lượng bị diệt. Một loại đối với hắn chính mình tới nói cực hạn lực lượng, cùng nói, đây là võ đạo đột phá, càng là một loại cực đạo đột phá. Đó là một loại thời khắc sinh tử cực hạn thăng hoa. Hắn rốt cục minh ngộ đạo, võ đạo cùng cực đạo giữa hai bên loại kia vi diệu cảm giác, đây cũng là hắn bỗng nhiên đối với quyển kia vô cực luyện thể đại pháp một tia minh ngộ. Nguyên lai làm đến cực hạn, cũng không phải là chính mình tưởng tượng như thế cực đoan, hắn cũng có thể là một loại áo nghĩa phía trên cực, cũng có thể nói là một loại đột phá. Giờ khắc này, hắn cũng cảm giác chính mình đã sở cái gì, làm sao, hay là kém một chút như vậy, một chút xíu là hắn có thể thể ngộ đến cực hạn đến cùng là cái gì. Đáng tiếc ga đáng tiếc, đối diện gia hỏa này còn chưa đủ cường đại. Mà hắn đối diện Vũ Văn Thành, giờ phút này lại là một loại khác ý nghĩ, bởi vì hắn cảm giác được, cái kia cố siêu cường lực lượng bá đạo, tựa như không phải người tất cả, hắn tự nhiên cũng cùng võ đạo tu giả động thủ một lần, tuy nhiên lại chưa từng có nghĩ đến, một võ giả có thể cường đại đến loại tình trạng này. Không, còn hẳn là hắn không nghĩ tới một cái võ đạo đệ nhị cảnh võ giả có thể mạnh đến tình trạng này, nếu như nhất định phải dùng một cái từ ngữ để hình dung, đó chính là khủng bố như vậy. Vừa mới cái kia cố tuyệt cường lực lượng, để hắn cảm giác chính mình thật giống như bị một cái chừng mấy trăm vạn cân thiết truy hung hăng nện ở trên thân một dạng, đây chính là mấy trăm vạn cân lực lượng a, đừng bảo là một người, chính là một ngọn núi nhỏ cũng phải bị nện thành mảnh vỡ đi. Cái này căn bản liền không phải hắn một cái kim đan kỳ tu giả có thể tiếp nhận chi trọng a, lực lượng khổng lồ để kiếm của hắn căn bản là chống đỡ không được. Hắn pháp kiếm ra tay trước ra một tiếng bù bù, lập tức quang mang ảm đạm, lực lượng cường đại đột phá pháp kiếm, trực tiếp đánh vào trên người hắn. Hắn dùng toàn bộ thần lực để ngăn cản, đáng tiếc là căn bản ngăn cản không nổi, có lẽ ai cũng sẽ không nghĩ tới, đệ nhị cảnh tu giả lực lượng sẽ như thế to lớn đi. Kỳ thật hắn làm sao biết, thời khắc này Lý Nhị Cẩu đã có đột phá cực dấu hiệu, còn kém một chút như vậy, hắn liền sẽ đột phá đến cực thế giới. Cực người, chính là đột phá cực hạn, đột phá lực lượng cực hạn sẽ là cái gì, ai cũng không biết, có thể cuối cùng để người ta biết chính là, đó nhất định là một loại chuyện phi thường đáng sợ. Cũng không biết lúc này Vũ Văn Thành là hẳn là may mắn đâu, hay là bất hạnh đâu. Vô luận như thế nào, hắn đều tại cái này cực điểm thăng hoa trong một quyền bay ra ngoài, đồng thời lỗ hổng phun ra một ngụm lao huyết, toàn thân xương cốt cũng không biết gây mất bao nhiêu. Càng làm cho hắn tuyệt vọng là, Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi hai người lại tức thời xuất thủ, pháp kiếm tại phía sau hắn rảo sát mà đến, đây thật là trước có sát cơ, sau có ngăn cản. Phía trước không cách nào tránh né, phía sau cũng trốn không thoát ta, Vũ Văn Thành khóc không ra nước mắt, đều do chính mình quá tham lam, hoặc là nói quá mức khinh địch, chính mình rõ ràng nghiền ép ra hỏa kia tồn tại, ai có thể nghĩ tới sự tình sẽ phát triển thành cái dạng này đâu. Không kịp nghĩ nhiều, hắn dùng hết khí lực sau cùng để ngăn cản sau lưng pháp kiếm, thế nhưng là Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi hai người hợp kích cùng một chỗ pháp kiếm quá mức bá đạo, cho dù hắn toàn lực ứng phó, cũng là cùng đổ mặt lộ tồn tại. Thổi phu một tiếng, hai người kiếm vậy mà đột phá phòng ngự của hắn, từ phía sau lưng của hắn tiến vào, phía trước bay ra, Vũ Văn Thành trừng to mắt, đầy mắt không thể tưởng tượng nổi, bại, hắn vậy mà bại rất thảm. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Nhị Cẩu kiếm cũng từ đằng xa bay tới, trực tiếp xẹt qua cổ của hắn, làm sao giờ phút này, hắn ngay cả ngăn cản lực lượng cũng không có. Rất nhanh, ánh mắt của hắn vậy mà thấy được chính mình không có đầu lâu thân thể lơ lửng ở giữa không trung, lập tức rơi xuống xuống, hắn không thể tin được nhìn xem một màn này, cuối cùng tất cả thần niệm đều tiêu tán không còn. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy Vũ Văn Thành đầu rơi xuống xuống, trong lòng vậy mà không có bất kỳ cái gì ba động, dù sao hắn những năm này giết qua trong đám người, cũng không thiếu kim đan tu giả, liền lấy đoạn trước tới nói, huyết nục hòa thượng cũng là chết ở trong tay của hắn đâu. Nói đến, kỳ thật hắn đối với Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi hai người càng thêm khâm phục đứng lên, thật sự là hai người kiếm pháp quá mức cao thâm ảo diệu. Bởi vì vừa mới một kiếm kia, hắn cũng không biết hai người là như thế nào đột phá Vũ Văn Thành phòng ngự. Lý Nhị Cẩu đưa tay khẽ hấp, trực tiếp đem Vũ Văn Thành túi càn khôn hút tới, nói đùa, ở gấp sự tình cũng không kém điểm này thời gian đi, túi càn khôn à, ai biết một cái kim đan kỳ tu chân giả trên thân sẽ mang theo vật gì tốt đâu. Bắt lấy túi càn khôn, Lý Nhị Cẩu chợt nhớ tới một dạng, lại đem Vũ Văn Thành đầu hút vào trong lòng bàn tay, ném vào trong túi càn khôn, lập tức hắn không chần chờ chút nào, đối với quận thủ phủ bay đi. Triệu Phong nhíu mắt, không biết Lý Nhị Cẩu vì sao muốn bắt người ta đầu, giờ phút này hắn cũng không kịp hỏi thăm, liền cùng Triệu Linh Nhi theo sát phía sau. Đi theo Lý Nhị Cẩu chu sát một cái kim đan kỳ tu giả, đối với bọn hắn hai người tới nói, nhưng thật ra là một kiện phi thường việc điên cuồng, dù sao đây chính là kim đan kỳ tu giả a, mặc dù là ba người liên thủ chém giết người này, trúc cơ chém giết kim đan, đó cũng là một kiện khó lường chuyện lớn a, không cần nói nhảm nhiều lời, ba người giết Vũ Văn Thành hậu, thẳng đến quận thủ phủ mà đi. Đi vào quận thủ phủ trên không, bọn hắn liền thấy quận thủ trong phủ phòng ngự sâm nghiêm, có không ít quan binh thủ hộ ở chỗ này. Có người nhìn thấy Lý Nhị Cẩu cùng Triệu Phong còn có Triệu Linh Nhi tại quận thủ phủ bầu trời mà đi, lập tức liền có một cái quan tướng bộ dáng người bay đến Lý Nhị Cẩu trước người, chỉ vào hắn quát mắng nói người đến người nào, nhanh xuống dưới, đây là quận thủ phủ, cấm chỉ bất luận kẻ nào ngự không phi hành. Lý Nhị Cẩu hừ một tiếng nói, ta chính là quận thự đại bổ đầu Lý Nhị Cẩu, hôm nay đến bắt trọng phạm, các ngươi không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Vừa mới cái kia mã nha nội đi nơi nào, hắn dám can đảm chặn giết mệnh quan triều đình, so như mưu phản, nhanh nói cho ta biết, bằng không mà nói, coi như ngươi là đồng đảng cùng nhau luận sự. Cái kia quan tướng có chút mắt trợn tròn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy đến quận thủ phủ như vậy người cứng rắn, hơn nữa còn là một cái tiểu tiểu đại bổ đầu mà thôi. Nâng lên nha nội, hắn không khỏi nghĩ đến vừa mới mã nha nội dẫn một đám người cũng biết tiến vào trong phủ, nghĩ đến hẳn là lại làm nhà ai nữ tử, cái này đại dâm tặc thật sự là chết không yên lành. Làm sao, chính mình cũng chức trách tại thân, cũng không quản được những này dơ bẩn sự tình. Nhìn trước mắt ra hỏa này, trong lòng của hắn cười lạnh, nghĩ thầm vụ do ai đây, còn mưu phản, đây chính là quận thủ nhi tử, hắn mưu ai phản, ta tin ngươi cái quỷ a, ngươi liền xem như lợi hại hơn nữa, cũng tìm nén, đó là ai, nha nội à, trong thành này trừ hắn lao tử, còn có ai có thể quản. Nhất niệm như vậy, hắn hừ một tiếng nói, ta không biết ngươi nói nha nội ở nơi nào, hiện tại ta cảnh cáo ngươi, mau mau rời đi nơi này. Lý Nhị Cẩu hai mắt nhắm lại, nhưng không có thời gian cùng tên trước mắt này rông dài, thanh âm hắn lo lắng nói, tránh ra cho ta. Cái kia quan tướng trong mắt lập lòe lửa giận nói lớn mật, cái này quận thủ phủ cũng không phải ngươi Dương Ai địa phương nói, tay của hắn không khỏi tới eo lưng trên đao dựng xuống dưới, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ xuất thủ bộ dáng. Nhìn người nọ ngu xuẩn mất khôn, Lý Nhị Cẩu cũng không có thời gian cùng hắn dung dài, nếu là tại trễ lại nữa, Diệp Viễn Viễn thật xảy ra sự tình, hắn hối hận thì đã muộn. Nhất niệm như vậy, hắn không có suy nghĩ nhiều, ngư lân kiếm vụ bù một tiếng, mang theo thế xét đánh lôi đỉnh đột nhiên đánh ra. Chương 319, quận thủ trong phủ, huyết tế thiên địa. Chương 319, quận thủ trong phủ, huyết tế thiên địa. Lý Nhị Cẩu giờ phút này cái gì đều không để ý tới, quản ngươi cái gì quận thủ phủ thủ vệ, đánh trước lại nói. Thủ vệ kia bất quá là luyện khí đỉnh phong tu vi, như thế nào là Lý Nhị Cẩu đối thủ, một kiếm liền bị hắn đánh bay ra ngoài. Nhìn thấy Lý Nhị Cẩu độc thủ, quận thủ phủ người đầu tiên là kinh ngạc, sau đó nhao nhao vọt lên đối với Lý Nhị Cẩu vây công tới. Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi hai người thấy vậy, kiếm quyết phun trào, liền thấy hai thanh phi kiếm hóa thành vô số huyết ảnh đối với những người kia công kích đi qua. Trong miệng hai người đồng thời nói ra, chúng ta tới ngăn cản những người này, ngươi đi cứu người. Lý Nhị Cẩu không kịp cảm tạ, lập tức liền hướng quận thủ trong phủ vào, có Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi hai người tại, những người này ở đâu là bọn hắn đối thủ, nếu không phải Cố Kỵ không thể giết người, những người này đã chết tại hai người bọn họ dưới kiếm. Giữa không trung, Lý Nhị Cẩu thần thức mãnh liệt mà ra, vô số thần thức cường đại trong nháy mắt bao phủ toàn bộ quận thủ phủ, uy lực khủng bố phía dưới, vô số người nhất thời kinh hãi không thôi. Trong một gian phòng, Mã Văn Đông nhìn xem bị trói trên giường Diệp Viễn Uyển, lộ ra một mặt cười dâm nói: "Ngươi chạy à, ngươi chạy à, nhìn ngươi còn chạy trốn nơi đâu, nơi này là quận thủ phủ, chính là cho tiểu tử kia 10 cái lá gan hắn cũng không dám tiến đến, bằng không mà nói, ta liền để hắn có tiếng vô hồi." "Đàn bà túi, không nên đoán người khác, đều tại ngươi chính mình không tốt, với ai không được, nhất định phải cùng ra hoặc kia, ngươi chính là ta trả thù hắn vòng thứ nhất, nhìn xem đi, đây mới là vừa mới bắt đầu mà thôi, sau đó, ta muốn để người đứng bên cạnh hắn một cái tiếp một cái biến mất, để hắn đau đến không muốn sống, cuối cùng ta tại giết hắn." Diệp Viễn Uyển nghe được hắn, trong mắt đều là vẻ phẫn nộ nói: "Ngươi chính là một cái đại biến thái, đại phôi đảng." Mã Văn Đông ha ha cười nói: "Mắng, thanh âm tại lớn hơn một chút, ngươi mắng càng lớn tiếng ta càng thích, mẹ nó, hôm nay ta không phải để cho ngươi dục tiên dục tử không thể." Nói, Mã Văn Đông biến sắc, đối với Diệp Viễn Uyển liền nhào tới. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, một tiếng ầm vang truyền đến, lập tức toàn bộ phòng ở một cỗ lực lượng kinh khủng phía dưới, đột nhiên nổ bể ra đến. Mã Văn Đông ngẩng đầu nhìn lên, Lý Nhị Cẩu lơ lửng ở giữa không trung, hắn ánh mắt sắc bén, mang trên mặt vẻ dữ tợn. Diệp Viễn Uyển nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, rốt cuộc cẩn nhận không nổi, phun một chút khóc lên. Lý Nhị Cẩu lông mày nhảy một cái, nhìn về phía Mã Văn Đông, thanh âm lãnh khốc nói: "Ngươi tại sao muốn bắt Loan Loan?" Mã Văn Đông hai mắt nhắm lại, thanh âm hay là không gì sánh được phách lối nói: "Ngươi con sú cẩu này, thật sự là thật to gan, cũng dám đuổi tới ta quận thủ phủ đến, ta nhìn ngươi thật là sống đủ, tên đáng chết ta, ngươi thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào đâu." "Bắt nàng, ta không chỉ có bắt nàng, từ nay về sau, ta sẽ đem bên cạnh ngươi tất cả mọi người bắt lại, đúng rồi, ngươi còn có kia cái gì Mỹ Nhi, Tịnh Nhi, ta toàn diện đều muốn chơi một lần, ta liền nhìn ngươi có thể đem ta tính sao?" "Ha ha ha, ha 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 ha." Trong mắt của hắn tinh quang lấp lóe, cái kia khuôn mặt dữ tợn bên dưới, lại là có không nói ra được tính toán. Lý Nhị Cẩu ánh mắt nhìn về phía hắn, trong lòng hiểu rõ, lập tức minh bạch con hàng này ý nghĩ, không khỏi cười lạnh nói: "Ngươi đang đợi những người kia tới cứu ngươi đi, thử, đừng suy nghĩ, ta sẽ không bỏ qua ngươi, Mã Văn Đông, ngươi không phải là muốn ta Lý Nhị Cẩu mệnh sao? Tốt, hôm nay ta liền giết ngươi, một mạng chống đỡ một mạng." Thanh âm hắn càng phát ra lạnh lẽo, lập tức không có chút gì do dự, đối với Mã Văn Đông liền trùng sát đi lên. Mã Văn Đông cười hắc hắc, lộ ra âm hiểm ánh mắt nói: "Lý Nhị Cẩu, ngươi thật đúng là cho là ta sợ ngươi sao? Hôm nay ngươi chết cũng phải chết, không chết cũng phải chết." Hắn đột nhiên lôi ra y phục của mình, trên thân lại là lộ ra một bộ hoàng kim nhuyễn giáp, theo hắn thần niệm khẽ động, nhuyễn giáp vậy mà bắt đầu bành trướng, lập tức biến thành một bộ hoàng kim chiến giáp. Hắn tìm vào tay, liền từ trong túi trữ vật lấy ra một viên hoàng kim đại kiếm, bất quá trong nháy mắt, hắn liền biến thành một cái hoàng kim đấu sĩ một dạng nhân vật. Giờ phút này, trên người hắn khí thế không ngừng kéo lên, bất quá một lát, liền đã vọt tới trúc cơ hậu kỳ tu vi, trong mắt của hắn lập loè lạnh lùng quang mang nói: "Lý Nhị Cẩu, mù mắt chó của ngươi, sẽ không thật cho là ta thật là một cái bất cần đời phế vật đi. Ha ha ha, thật cho là ta trúc cơ hậu kỳ tu vi là cho không, hôm nay ta chính là muốn ngươi biết sự lợi hại của ta, đồng thời ta còn muốn ngươi chết ở chỗ này, ngươi rất lợi hại, ta phải thừa nhận, có thể đây là nơi nào, quận thủ phủ a dám ở quận thủ phủ nháo sự, ai cho ngươi là gan, chỉ cần ta hiện tại ngăn chặn ngươi, chờ một lát chúng ta quận thủ phủ cao thủ đến, ngươi không chết cũng phải chết." Giữa không trung, Lý Nhị Cẩu không nghĩ tới cái mới nhìn qua này sốc nổi đời thứ hai đã vậy còn quá có tâm cơ, hắn thật đúng là xem thường người này. Rất nhanh, hắn cũng cảm giác được cái này đến cái khác khí thế mạnh mẽ khóa chặt hắn, bất quá một lát, lại có ba cái nhiều, cái này đều là kim đan kỳ cao thủ khí cơ, liền xem như hắn Lý Nhị Cẩu lợi hại hơn nữa, liều mạng cũng vô pháp đánh giết nhiều người như vậy a. Lý Nhị Cẩu trong lòng hãi nhiên, chính mình hay là xem thường quận thủ phủ. Chỉ là giờ phút này tên đã trên dây không phát không được, mình bây giờ nếu là lui bước một bước, tất nhiên muốn vạn kiếp bất phục. Trong lòng hắn khuôn mặt có chút động, vô số ý nghĩ trong nháy mắt lướt qua trong lòng, giờ khắc này, hắn biết, nếu như muốn liều mạng, đó chính là muốn chết ta, hắn mặc dù không sợ chết, cũng không muốn chết không có giá trị, càng hỏng bét chính là, hắn không có đem Diệp Viễn Uyển cứu ra ngoài. Đã trải qua rất nhiều sinh tử sự tình hắn, lập tức chấn định tâm thần, bởi vì hắn biết, không có khả năng loạn, vừa loạn lời nói, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Như vậy, trong lòng hắn khẽ động, loại tình huống này, chỉ có thể liều mạng, về phần như thế nào liều pháp, hắn đương nhiên sẽ không lựa chọn liều mạng, trừ phi mình trong đầu có cua. Nghĩ lại ở giữa, trong lòng của hắn liền có hai cái ý nghĩ, một cái là nhanh chóng đem tên trước mắt này chém giết, sau đó mang theo Diệp Viễn Uyển rời đi, bất quá hắn cảm giác ý nghĩ này không quá hiện thực. Ý nghĩ thứ hai, chính là dùng năng lực của mình, lừa qua những người này, có thể thành công hay không, còn phải xem thiên ý, dù sao hiện tại hắn nhất định phải đem mệnh không thèm đếm xỉa mới có thể. Trong lòng của hắn xoắn suýt một phen, hay là chuẩn bị dùng biện pháp thứ hai, thực sự không được lại cá chết lưới rách. Nhất niệm như vậy, hắn dứt khoát liền bung ra, vô cùng cường đại lực lượng thần niệm, lập tức phóng thích mà ra, to lớn uy áp bao phủ tại quận thủ phủ trên không. Giờ khắc này, tựa như nguyên anh tu giả giáng lâm, cái kia cố dục dịch cường đại khí cơ, lập tức héo rút trở về, đồng thời một tiếng nói giàn mua truyền tới nói thật mạnh: "Xin hỏi đạo hữu là ai, đến trong phủ ta chuyện gì?" Lý Nhị Cẩu không chần chờ chút nào nói: "Chuyện gì, tự nhiên là tới cứu người, bất quá thôi, hôm nay khó mà nói, liền muốn dùng các ngươi quận thủ phủ máu, để tế điện tiên điện." Thanh âm kia có chút trầm mặc, bất quá một lát, một thân ảnh từ trong phủ trong phòng bật ra, đó là một cái râu tóc bạc trắng lão giả. Người này nhìn qua tuổi tác không nhỏ, làn da lại rất tốt, trong cặp mắt tinh quang lập lòe. Hắn nhìn về phía Lý Nhị Cầu, phát hiện Lý Nhị Cầu tu vi bất quá là chút cơ kỳ, thế nhưng là vừa mới hắn rõ ràng cảm nhận được người này cái kia nguyên anh kỳ uy áp, đây là tình huống như thế nào, hắn có chút không rõ ràng cho lắm. Lập tức hắn lại liếc mắt nhìn Mã Văn Đông, khẽ cau mày nói, vị đạo hữu này, không biết tiểu thiếu gia có chỗ nào đắc tội ngươi, còn xin ngươi hạ thủ lưu tình. Chương 320, giả heo ăn thịt hổ, ngươi mạnh ta càng mạnh. Chương 320, giả heo ăn thịt hổ, ngươi mạnh ta càng mạnh. Mã Văn Đông nhìn thấy lão giả, lập tức tinh thần tỉnh táo, lập tức làm bộ nói, Vinh Bá, nhanh giết hắn cho ta, hắn xông vào quận thủ phủ, còn muốn giết ta. Vị này Vinh Bá nhìn thoáng qua Mã Văn Đông, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc, chỉ là hắn không có phản ứng Mã Văn Đông, tiếp tục xem hướng Lý Nhị Cầu. Lý Nhị Cầu cũng không già mồm, lập tức nói, ngươi không nhìn thấy hắn trắng trợn cướp đoạt dân nữ sao? Đồng thời người này thế nhưng là ta đại hạ triều đình bộ khoái, hắn muốn làm gì? Muốn theo triều đình đối nghịch sao? Quận thủ nhi tử thì như thế nào? Thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, hắn một cái tiểu tiểu nha nội, liền vô pháp vô thiên sao? Chẳng lẽ lại quận thủ đại nhân chính là như thế quản giáo con trai mình? Gần nhất trong thành hỗn loạn, có tà ác thế lực tràn vào trong thành làm loạn, ta bây giờ hoài nghi hắn là những người kia nội ứng. Nếu như quận thủ đại nhân không nguyện ý động thủ, ta có thể thay hắn trừng trị một phen. Lão giả có chút kinh hãi, người trẻ tuổi trước mắt này mặc dù nhìn qua rất trẻ trung, thế nhưng là mỗi một câu nói đều rất giống đao sắc bén mang, chém vào trên thân thể người. Nếu là tiểu công tử thật bị dạng này định tội, chính là quận thủ trở về chỉ sợ cũng không thể làm gì. Hắn vừa nhìn về phía trên giường bị trói lấy nữ tử, trong lòng lập tức có chút tức giận, nghĩ thầm tiểu tử này trêu chọc ai không tốt, nhất định phải trêu chọc một cái nguyên anh kỳ tu giả. Hiện tại hắn khi nhìn đến Lý Nhị Cầu cái kia ung dung thái độ cùng kiên nghị ánh mắt, trong nháy mắt nghĩ đến một việc, đó là hắn sớm mấy năm trước tại Bảo Kính Châu nhìn thấy người kia. Người kia cũng là cái bộ dáng này, thong dong, bình tĩnh, ghê tởm nhất chính là người kia không biết dùng thần thông gì ẩn giấu đi tu vi của mình, để mọi người ngộ phán thực lực của hắn. Hắn rõ ràng là nguyên anh kỳ tu giả, lại nhất định phải làm cái trúc cơ kỳ tu vi gặp người, một lần sự tình dẫn đốt người này lựa giận, hắn bung ra thực lực của mình, trực tiếp giết 7-8 cái kim đan kỳ tu giả. Từ đây, Bảo Kính Châu nhiều một cái rất tươi mới từ ngữ, gọi là giả heo ăn thịt hổ. Sau đó mấy chục năm thời gian, Bảo Kính Châu tu giả đều nghi thần nghi quỷ. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình cũng sẽ gặp được chuyện như vậy. Người trẻ tuổi trước mắt này, tu vi mặc dù nhìn qua là trúc cơ kỳ, nhưng hắn lực lượng thần thức lại thỏa thỏa nguyên anh kỳ có thể phát ra uy áp, cái này không lừa được người. Cho nên, hắn mới có thể nghĩ đến giả heo ăn thịt hổ cái từ ngữ này, cũng mới sẽ nghĩ tới chuyện kia, người kia. Nguyên anh kỳ tu giả à, mặc dù không biết người này tại sao muốn dạng này, nhưng là hắn lại biết, bình thường loại người này trong lòng đều có chút biến thái, nếu không cũng sẽ không chơi dạng này xáo lộ. Quân thủ trong phủ tổng cộng có 4 tên cung phụng, cái này tại Ngư Thành tới nói tuyệt đối là một cỗ tuyệt cường lực lượng, nhưng là đối với nguyên anh kỳ tu giả tới nói, còn chưa đáng kể. 4 người cho dù đồng loạt ra tay, khả năng cũng là bị đánh giết hạ tràng, hắn cũng không muốn vì một cái tiểu công tử liền mạo hiểm lớn như vậy, dù sao quận thủ cũng không phải chỉ có một đứa con trai này. Ngay tại trong lòng hắn không ngừng suy nghĩ thời điểm, Lý Nhị Cầu cổ tay khẽ động, liền đem Vũ Văn Thành đầu đem ra, trực tiếp ném trên mặt đất, thanh âm kinh miệt nói ra, thật sự là không có ý tứ, gia hỏa này là các ngươi người trong phủ đi, hắn vậy mà cùng ta đạo yêu ma lẫn nhau cấu kết, đã bị ta giải quyết tại chỗ. Chỉ là không biết các ngươi cùng người này có cái gì quan hệ đâu. Lý Nhị Cầu thêu dệt vô cớ, tùy tiện cho hắn ăn một cái tê tuổi, dù sao hắn cũng là một người chết, không biết nói chuyện, về phần hắn nói chuyện thật giả sao, căn bản cũng không trọng yếu, chẳng hắn có thể nói thành đen, đen cũng có thể nói thành trắng. Dù sao ai sẽ đến cùng hắn tranh luận sao, người chết sao? Nhìn thấy Vũ Văn Thành đầu, lão đầu con ngươi hơi co lại, trong mắt lập lòe không thể tưởng tượng nổi. Mã Văn Đông cũng là không nghĩ tới, Vũ Văn Thành cứ như vậy bị giết chết, hắn ánh mắt có chút sợ hãi nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong lòng cứ gọi thẳng điều đó không có khả năng. Trong miệng lại là có chút bối rối la lớn, Vinh Bá, Vũ Văn Thành căn bản không phải cái gì tà đạo yêu nhân, hắn vừa mới là vì ngăn cản gia hỏa này tới tìm ta, đáng chết, hắn cũng dám giết Vũ Văn Thành, Vinh Bá, giết hắn cho Vũ Văn Thành báo thù. Vinh lão đầu nghe nói như thế, nhìn về phía Lý Nhị Cầu, trong lòng không hiểu nhảy một cái, giờ khắc này, hắn chính là không tin cũng tin, dù sao một cái trúc cơ kỳ tu giả có thể giết chết kim đan trung kỳ tu giả sao? Mặc dù có khả năng, lại là một cái tỷ lệ phi thường nhỏ sự tình, hắn cũng không dám đi cược, hay là lấy mạng đi cược. Tên trước mắt này gan to bằng trời, hay là trong nha môn người, nếu là mình bị đánh chết, người ta cũng cho chính mình ăn cái tà đạo yêu nhân gian tế hạ chẳng, chính là quận thủ đại nhân cũng vô pháp cho mình báo thù đi. Thay cái thuyết pháp, cho dù hắn cho mình báo thù rửa hận, chính mình còn có thể phục sinh sao? Sống đến hắn ở độ tuổi này, thế nhưng là minh bạch thật là nhiều đạo lý. Mình có thể cho quận thủ bán mạng, nhưng cũng không phải ngây ngốc chịu chết, dạng này bán mạng lại không làm được. Nghĩ thông suốt đạo lý trong đó, lão đầu không khỏi lộ ra vẻ lúng túng nụ cười nói, vị đại nhân này, không muốn còn có xảy ra chuyện như vậy, cái này Vũ Văn Thành, ta đã sớm nhìn hắn mưu đồ làm loạn, không muốn hại liên lụy đến tà giáo, ta có thể cùng hắn không quen cũng không có quan hệ gì a, đáng chết, thật là đáng chết, chỉ là ta nhà cái này tiểu thiếu gia cũng là vô tâm chi thất, ta chỗ này thay hắn cho ngươi bồi lễ, còn xin đạo hữu dơ cao đánh khẽ, bằng hữu của ngươi tổn thất chúng ta, tới bồi thường là được. Nghe được lời như vậy, Mã Văn Đông không khỏi mắt trợn tròn, hắn đang suy nghĩ lao ra hỏa này có phải hay không giản nên hồ đồ rồi, tụi trò ra bên ngoài lừa gạt. Hắn lập tức trừng to mắt nói với Bá, ngươi đừng nghe hắn hồ ngôn loạn ngữ, mặc dù ta không biết hắn dùng phương pháp gì giết Vũ Văn Thành, nhưng ta dám cam đoan, hắn nhất định là dùng hèn hạ phương pháp, ngươi nhanh kêu lên hai người khác, chúng ta hợp lực giết ra hỏa này. Vinh lão đầu hung hăng trợn mắt nhìn một chút Mã Nha Nội, không nhịn được hừ một tiếng nói, ngươi câm miệng cho ta. Mã Nha Nội mặc dù cuồng ngạo, thế nhưng là đối với cái này Vinh lão đầu hay là sợ hãi mấy phần, dù sao cái này Vinh lão đầu thủ đoạn hắn nhưng là được chứng kiến, hắn là cuồng, lại không phải ngốc. Trọng yếu là, hắn hiện tại cũng đối cái này Lý Nhị Cẩu có chút sợ sợ lên, thật sự là hắn không biết gia hỏa này đến cùng dùng thủ đoạn gì, lại có thể giết chết Vũ Văn Thành, cái này quá kinh khủng. Cho nên trong lòng của hắn suy nghĩ, nhất định phải diệt trừ cái này Lý Nhị Cẩu, bằng không mà nói, về sau tất nhiên là cái họa lớn, làm sao hiện tại Vinh lão đầu vậy mà sợ hãi, lại còn răn dạy chính mình, vì thế, hắn càng phát ra tức giận lên. Đáng tiếc, hắn thật không dám cùng lão gia hỏa này mạnh miệng, chỉ có thể trong lòng thầm hận, không khỏi nghĩ đến, lão gia hỏa, ngươi đợi đấy cho ta lấy, chờ ta kế thừa gia nghiệp, tại cùng ngươi tốt nhất tính toán món nợ này. Lý Nhị Cẩu trong lòng khinh bỉ nhìn về phía Mã Văn Đông, nghĩ thầm con hàng này ở nhà địa vị không gì hơn cái này, một cung phụng đều có thể tùy tiện răn dạy, còn tưởng rằng ngươi là lợi hại gì nhân vật. Chỉ là hiện tại mình cũng không có thời gian cùng ngươi chơi, cứu người quan trọng, nếu như chờ quận thủ trở về, nhìn thấy trong phủ như vậy, không thể nói trước sẽ có biến hóa gì. Thế là hắn đối với Vinh lão đầu nói vị đạo hữu này, ta không muốn cùng ngươi làm xuống nhân quả, người này trói lại người của ta, đơn giản chính là đang đánh mặt của ta không muốn mặt mũi sao? Hôm nay ta không chỉ có muốn đem người của ta mang đi, ta cũng hy vọng ngươi cho ta một cái công đạo. Bằng không, hôm nay ta không để ý, đại khai sát giới. Nói, sắc mặt hắn lạnh lẽo, trên thân vô tận lực lượng thần thức mãnh liệt mà ra. Chương 321, trong lòng có e dè, đều có tâm cơ. Chương 321, trong lòng có e dè, đều có tâm cơ. Vinh lão đầu sắc mặt hãi nhiên, giờ phút này hắn có thể cảm nhận được, cái này lực lượng thần thức cường đại, càng thêm hung mãnh một chút, đây chính là không giả được. Hiện tại cái mạng nhỏ của mình thế nhưng là tại người ta nhất niệm ở giữa, trốn, một cái kim đan kỳ tu giả, có thể đào thoát nguyên anh kỳ tu giả truy sát sao? Có lẽ có thể, làm sao, chính mình dù sao giả, hảo hảo còn sống hắn không tốt sao? Nhất niệm như vậy, hắn hai mắt nhắm lại, đột nhiên quay người, liền thấy hắn đối với Mã Văn Đông một trường đẩy ra, sức mạnh khủng bố và cường đại, trong nháy mắt đập nện tại Mã Văn Đông trên thân. Mã Văn Đông không nghĩ tới Vinh Bá lại đột nhiên ra tay với hắn, căn bản cũng không có bất kỳ phòng bị nào. Dưới một kích, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương vỡ vụn, liền ngay cả hắn chiến giáp màu vàng cũng bị mãnh liệt này một kích chấn thành mảnh vỡ, có thể thấy được một kích này chi lực đến cùng khủng bố đến mức nào. Mã Văn Đông trong mắt mang theo không thể tưởng tượng nổi, trong miệng máu tươi cuồn phún bay ra ngoài, trên đường đi chí ít đụng nát ba tòa phòng ốc, lúc này mới dừng lại. Thằng đến dừng lại một khắc này, hắn trừng to mắt, còn có chút không thể tin được đây là sự thực. Làm sao? Hắn muốn nói chuyện, lại là trước phun ra một miệng lớn máu tươi, lập tức hai mắt khẽ đảo, liền chết ngất. Lý Nhị Cẩu thấy cảnh này, trong lòng không khỏi khâm phục trước mắt lão đầu này lòng dạ ác độc thủ đoạn, càng là hãi nhiên thủ đoạn của người nọ cao thâm, trong lòng của hắn không khỏi may mắn, nếu là thật cùng lão gia hỏa này động thủ, có lẽ chính mình thất bại rất thảm. Như vậy, nhìn, có đôi khi, cáo mượn oai hùng thật sự đao thực kiếm muốn càng hơn một bậc. Khi thật giờ khắc này, trong lòng hắn cũng là hoảng một tớt, dù sao trang bức thực sự không phải tốt như vậy trang. Vinh lão đầu lúc này nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, không khỏi nói ra, đạo hữu, ngươi nhìn dạng này, có thể để cho ngươi hài lòng, dù sao đây là quận thủ nhi tử, bằng hữu của ngươi không có trở ngại, đến Liêu Nhân chỗ lại Liêu Nhân sao? Ta đã đánh gãy toàn thân hắn xương cốt, cũng bị thương kinh mạch của hắn, không có một năm nửa năm hắn đừng nghĩ rời giường, coi như là cho ta, cho quận thủ một bộ mặt, việc này như vậy đi qua đi. Lý Nhị Cẩu còn có thể nói cái gì, mặc dù hắn hiện tại rất muốn giết ra hỏa này, thay vào đó cái ý nghĩ không thực tế, nếu như mình động thủ thật, lao đầu này cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Thật đánh nhau, chính mình căn nguyên liền muốn lộ tẩy, như vậy, đưa không bù mất, chính mình cũng không phải tiểu hải tử, đương nhiên sẽ không hành động theo cảm tính. Một cấm như vậy, hắn hừ lạnh một tiếng nói, "Tốt, hôm nay liền cho ngươi một bộ mặt, nói cho ra hỏa này, nếu như ngày sau tại trêu chọc ta, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn, sẽ không cho hắn một lần nữa cơ hội." Vinh lão đầu nghe nói như thế, tâm tình khẩn trương mới tính buông xuống, nếu như Lý Nhị Cẩu căn không bông, như vậy hắn cũng không thể không xuất thủ, đến lúc đó, sống hay chết không được biết, như vậy, xem như một cái tất cả mọi người hài lòng kết cục, như vậy, hắn lập tức nói, "Tốt, đạo hữu tình cảm ta nhớ kỹ, các loại quận thủ trở về, ta tự nhiên sẽ thông cáo, đến lúc đó, hắn nhất định trả sẽ cho đạo hữu chủ trì chính nghĩa." Lý Nhị Cẩu cũng không muốn tại cùng hắn rông dài, dù sao mình là cái giả, ở chỗ này đợi thời gian càng dài, càng thêm nguy hiểm, cho nên hắn tìm vào tay, liền đem Diệp Uyển Uyển hút tới, ôm vào trong ngực. Hắn nhìn thoáng qua, hỏi thăm Diệp Uyển Uyển nói ngươi không sao chứ? Diệp Uyển Uyển giờ phút này cũng là một mặt kinh ngạc nhìn Lý Nhị Cẩu, vừa mới một màn kia nàng tự nhiên để ở trong mắt, chỉ là kỳ quái Lý Nhị Cẩu lúc nào biến lợi hại như vậy, kim đăng kỳ tu giả đều e ngại hắn mấy phần. Mà cái kia kinh khủng lực lượng thần thức lại là chuyện gì xảy ra? Lần thứ nhất, nàng cảm giác Lý Nhị Cẩu biến càng thêm thần bí. Không đến không kịp nghĩ thật nhiều, tại ý nghĩ của nàng bên trong, Lý Nhị Cẩu càng lợi hại càng tốt. Nàng nhìn xem Lý Nhị Cẩu, nghe được Lý Nhị Cẩu lời nói, không biết vì sao trong lòng một trận ủy khuất, nước mắt lại phốc đắt rất xuống, miệng nói, "Không, có chuyện gì, Nhị Cẩu ca, cảm ơn ngươi tới cứu ta." Nói, rốt cuộc gần nhẫn không nổi, đầu vào trong ngực của hắn, ô ô khóc lên, giống như bị người đoạt chi ma đường tiểu nữ hài một dạng. Lý Nhị Cẩu trong lòng bất đắc dĩ, cũng may nàng không có chuyện gì liền tốt, thế là hắn cũng không chần chờ nữa, con mắt hung hăng nhìn thoáng qua hôn mê Mã Văn Đông, lại liếc mắt nhìn Vinh lão đầu, phảng phất lại nói, "Việc này mặc dù còn không tính xong." Hắn không tiếp tục nói một câu, liền bay đi. Lúc này, quận thủ phủ trước cửa, Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi cũng thu hồi phi kiếm, trước cửa nằm mấy chục cái thủ vệ. Hai người nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, vừa nhìn về phía trong ngực hắn nữ tử, kinh ngạc nói, "Cứu ra." Lý Nhị Cẩu gật đầu nói, "Ân, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta trở về rồi hãy nói." Hai người tự nhiên không có ý kiến, ba người lập tức liền ngự kiếm mà đi, đảo mắt liền biến mất không còn tăm tích. Ngay tại ba người vừa mới rời đi không lâu, quận thủ mặt đen thui, mang theo một đám bộ khoái đi vào quận thủ trước phủ, nhìn xem một chỗ thủ vệ, lại nhìn thấy bừa bộn quận thủ phủ, không khỏi giận dữ không gì sánh được. Vinh lão đầu thừa dịp quận thủ còn chưa nổi giận, lập tức tới đến trước người hắn, đem chuyện mới vừa phát sinh tự thuật một phen, nghe được quận thủ phủ là bị Lý Nhị Cẩu làm hỏng, hắn lập tức giận không thể giải. Sau đó lại nghe được Vinh lão đầu giải thích, hắn nói cho quận thủ, Lý Nhị Cẩu tu vi thật sự thời điểm, quận thủ lúc này mới không có ngay tại chỗ cũng làm người ta đi bắt hắn. Giờ phút này, hắn bỗng nhiên nghĩ đến, lúc trước vì Lý Nhị Cẩu sự tình, tìm đến mình người kia, khi đó hắn liền suy nghĩ, bọn hắn vậy mà vì một cái không có danh tiếng gì người tìm đến mình, đơn giản chính là giết gà dùng dao mổ trâu cảm giác. Hiện tại hắn nghe Vinh lão đầu nói chuyện, lúc này mới cảm giác việc này bên trong chỗ kỳ hoặc, nếu thật là Vinh lão đầu nói như vậy, cái này Lý Nhị Cẩu thật đúng là không đơn giản, giả heo ăn thịt hổ, hắn muốn làm gì, nhưu đồ cái gì đâu. Chắc không được lúc trước người kia cũng sẽ xuất thủ, sợ là thật như Vinh lão đầu nói một dạng, cái này Lý Nhị Cẩu ẩn tàng thật sâu à, làm sao, coi như ngươi là một cái nguyên anh tu giả, liền có thể khi dễ đến trên đầu của ta sao. Lý Nhị Cẩu a Lý Nhị Cẩu, ngươi hay là quá coi thường ta, chỉ bất quá ta bây giờ còn đang nhưu đồ một việc đại sự, chuyện ấy, chính là chúng ta giải quyết ân oán cá nhân thời điểm, đến lúc đó ta cũng để cho ngươi biết cái gì gọi là cường trung tự hữu cường trung thủ, một núi càng so một núi cao. Thật coi ta là dễ bắt nạt, vậy ngươi liền mười phần sai. Trong mắt của hắn quang mang chớp động, mang theo vài phần vẻ oán độc, lập tức hắn thấy được bản thân bị trọng thương Mã Văn Đông, trong miệng hừ lạnh nói, thật sự là một tên phế vật, thành sự không có bại sự có dư, người tới, bắt hắn cho ta đưa đến tây phòng. Liền xem như hắn tốt, cũng cho ta cấm túc một năm. Hắn vừa dứt lời, liền nghe một nữ tử khóc sướt mướt thanh âm truyền đến nói lao ra, ngươi cần phải là Đông Nhi làm chủ a, hắn hay là một đứa bé a, là ai lòng dạ độc ác như vậy, đem con của ta bị thương thành dạng này a. Nghe nói như thế, quân thủ sắc mặt tối sầm, nhìn xem cái kia đi tới phụ nhân đầy mắt ghét bỏ nói đây chính là con trai ngươi sinh, còn hai từ đâu, con nhà ai mỗi ngày thai họa người ta nữ hải, trừng phạt đúng tội. Đều là ngươi cưng chiều, thật sự là mẹ nuông chiều thì con hư. Nữ tử kia nghe chút lời này, lập tức có chút tức giận nói, Mã Đại Nguyên, ngươi đành dám, ngươi cũng không sợ sợ lương tâm của ngươi, nếu không phải ta Chu gia, ngươi có thể có hôm nay, ta cho ngươi biết, còn ta thủ ngươi nhất định phải cho báo, bằng không mà nói, đừng trách ta tìm về nhà mẹ đẻ, xem bọn hắn như thế nào cho ta làm chủ. Bất quá một lát, cái kia vừa mới mềm mại nữ tử, lập tức liền dương nhanh múa đuốt, tựa như một cái cọp cái giống như trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau đứng lên. Chương 322, nữ nhân hung ác lên, đồng dạng khủng bố như vậy a. Chương 322, nữ nhân hung ác lên, đồng dạng khủng bố như vậy a. Nhìn thấy nữ tử này nổi giận, Mã Đại Nguyên trong lòng lộp bộ một tiếng, Chu gia, lại là Chu gia, trong lòng của hắn là cỡ nào ghi hận cái này cho hắn mang đến vô số vinh hoa phú quý Chu gia a, làm sao, mình bây giờ còn không dám đắc tội Chu gia, bằng không mà nói, đối với mình kế hoạch phi thường bất lợi. Ngược lại là hắn càng phát ghét bỏ nữ tử trước mắt này, có thể hoàn toàn bất đắc dĩ, hiện tại hắn cũng chỉ có thể ẩn nhẫn lại. Như vậy, hắn hừ một tiếng, đem nữ tử kéo đến một bên nhỏ giọng an ủi, "Tốt, Sở Nhi, không nên hồ nháo, con của ta, ta tự nhiên đau lòng, yên tâm đi, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái công đạo. Ngươi không biết, cái kia Lý Nhị Cẩu không thể tầm thường so sánh người, thế nhưng là nguyên anh kỳ tu giả, việc này còn cần bạn bạc kỹ hơn, không có khả năng tùy ý xuất thủ, bằng không mà nói, chọc giận người kia, chúng ta đều được gặp nạn, vậy nhưng nguyên anh kỳ tu giả, nếu thật là chọc tới hắn, chúng ta phủ này trên dưới liền nguy hiểm." Nghe Mã Đại Nguyên lời nói, Chu Sở Nhi nhưng trong lòng thì thầm mắng Mã Đại Nguyên là cái gan tiểu quỷ, một cái nguyên anh tu giả mà thôi, ngươi Mã Đại Nguyên không dám đắc tội, tốt, thật cho là chúng ta Chu gia không có người sao, chờ ta trở lại nhà mẹ đẻ, nhất định phải tìm một người, cho Đông Nhi đòi một lời giải thích không thể. Nữ tử này rốt cục thông minh một lần, biết việc này không nên tại cùng Mã Đại Nguyên lại nói, chính là qua loa nói dù vậy, ngươi cũng không thể đem Đông Nhi giam lại, ta không đồng ý. Quân thủ lại là đặc biệt cố chấp nói ra, phù đạo nhân gia hiểu cái gì, nếu là tiếp tục để hắn tiếp tục như vậy, ngươi sẽ hủy hắn, việc này đừng lại cùng ta nói lên. Lúc này, hắn lại khôi phục quận thủ uy nghiêm. Nhìn thấy phía sau hắn đi theo đông đảo người, Chu Sở Nhi sắc mặt thay đổi liên tục, cuối cùng vẫn không nói gì nữa, chính là phất ống tay áo một cái, mặt mày xanh lét liền rời đi, cũng không biết phụ nhân này trong lòng có gì tính toán. Quận thủ tâm tư tạm thời không đề cập tới, Lý Nhị Cẩu bên này ôm Diệp Uyển Uyển bay thẳng đến Quất Tử Sơn bên trên, hắn đem Diệp Uyển Uyển trên người phong ấn giải trừ, Diệp Uyển Uyển trực tiếp nhào vào Lý Nhị Cẩu trong ngực lại là oa oa khóc lớn lên. Lý Nhị Cẩu bất đắc dĩ, chỉ có thể mặc cho nàng khóc cái đủ. Diệp Uyển Uyển khóc đủ, lúc này mới nghĩ đến một việc, lập tức sốt ruột hỏi, đại bạch tựa bọn hắn đâu, bọn hắn thụ thương nghiêm trọng, đi nơi nào à? Lý Nhị Cẩu nói không cần lo lắng, bọn hắn bất quá chịu một chút ngoại thương mà thôi, bị nhi cùng Tịnh Nhi cho bọn hắn băng bó đâu, một hồi lại ăn mấy quả trứng gà liền tốt. Diệp Uyển Uyển lúc này mới trầm tĩnh lại, lập tức cùng Lý Nhị Cẩu giảng thuật chính mình vì sao bị bắt sự tình, kỳ thật nàng cũng là mơ mơ hồ hồ, ở trên đường bình thường tuần tra liền bị gia hỏa kia bắt đi. Lý Nhị Cẩu nghe qua đằng sau tự nhiên phẫn nộ, hắn an ủi Diệp Uyển Uyển nói yên tâm đi, gia hỏa kia làm nhiều việc gắt, chờ ta có thực lực thời điểm, nhất định cùng hắn tính toán tổng nợ, trêu chọc ta thì thôi, vậy mà đối với người của ta ra tay, ta nhìn hắn thật đúng là chán sống rồi. Diệp Uyển Uyển nháy mắt to, đối với Lý Nhị Cẩu nói lời rất tán thành nói tốt, Nhị Cẩu ca, chờ ngươi cường đại, liền đem cái kia yêu tinh hại người chém thành muôn mảnh, không, để hắn sống không bằng chết. Lý Nhị Cẩu trong lòng ngạc nhiên, không muốn Diệp Uyển Uyển hung ác lên cũng là như thế ngoan độc, cá lão man đầu nói rất đúng, không thể nhất trêu chọc chính là nữ nhân, các nàng hung ác lên, khủng bố như vậy. Giờ phút này Diệp Viễn Viễn chợt còn nói thêm, không đối, nhị cậu ca, ngươi nói thực cho ngươi biết ta, có phải hay không đối với ta có chỗ giấu giếm, chẳng lẽ lại ngươi thật giả heo ăn thịt hổ, hôm nay cái kia Kim Đan lão giả thế nhưng là e sợ ngươi không thôi. Ngươi sẽ không thật là một cái nguyên anh kỳ tu giả đi, thanh âm của nàng càng phát ra kinh ngạc. Lý nhị cậu cười khổ một tiếng nói, nếu là thật nguyên anh tu giả, ta cũng sẽ không cùng bọn hắn dài dòng, đã sớm giết tên đáng chết kia, việc này liên quan đến đồ vật quá nhiều, ta cũng không tốt nhiều lời, chỉ có thể nói cho ngươi, không phải ngươi tưởng tượng như thế, tin tưởng ngươi nhị cậu ca đi. Diệp Viễn Viễn không chần chờ chút nào gật đầu nói, ta tin ngươi, vĩnh viễn tin tưởng ngươi. Lý nhị cậu sờ lên tóc của nàng, trong lòng có cảm giác nói không ra lời, trải qua việc này, hắn bỗng nhiên cảm giác, nguyên lai trong bất chi bất giác, Diệp Viễn Viễn trong lòng mình vị trí cũng rất trọng yếu. Trước kia hắn còn chưa bao giờ phát hiện chuyện này, nha đầu này nhu thuận, chính mình có lẽ không hiểu bên trong, liền đem nàng trở thành muội muội mình bình thường đi. Cùng Diệp Viễn Viễn nói mấy câu, hắn liền để nàng trước nghỉ ngơi thật tốt một chút, sau đó hắn đi tới đại bạch tượng bọn người chỗ gian phòng, đại bạch tượng toàn thân đều bị bao khỏa đứng lên, đang ở nơi đó uống vào trứng gà sống. Thì hoa bọn người, tất cả đều thụ thương, bây giờ trong uống ngoài thoa, tình huống của mọi người đã khá nhiều. Lý Nhị Cầu nhìn thấy đại bạch tượng bộ dáng, không hiểu muốn cười, trêu chọc đại bạch tượng một trận lời nói công kích, cũng may hắn nghe được Mã Văn Đông bị đánh thành cái dạng kia, coi như dễ chịu một chút. Ngược lại là đại bạch tượng nhắc nhở Lý Nhị Cầu, nhất định phải cẩn thận một chút quận thủ trả thù. Lý Nhị Cầu trong lòng hiểu rõ, vừa mới không nghĩ những vấn đề này, hiện tại nhớ tới, cũng không biết quận thủ sẽ hay không từ bỏ ý đồ. Bất quá hắn suy nghĩ, chính mình nếu giả mạo nguyên anh kỳ tu giả, quận thủ như thế cáo giả đồ vật, tại không xác định chính mình có phải thật vậy hay không nguyên anh kỳ trước, nhất định không sẽ cùng tự mình động thủ. Làm sao tu vi loại chuyện này, không phải một lần là xong, cũng không có khả năng bởi vì ngươi lo lắng mà thay đổi, lo lắng sẽ chỉ làm ngươi tẩu hỏa nhập ma. Những ngày này, hắn mỗi ngày đi thiên thạch bên cạnh tu luyện, cảm giác mình tu vi tốc độ nhanh thật nhiều, cứ tiếp như thế, không được bao lâu, đột phá đến Kim Đan kỳ vẫn còn có chút hy vọng. Một khi tiến vào Kim Đan kỳ, hắn vẫn thật là không sợ quận thủ đang đùa mánh khỏe. Kỳ thật trong lòng của hắn nhất chờ đợi hay là trong gương tiểu gia hỏa kia, cũng chính là đầu kia hiệu con, có thể phát sinh biến hóa mới đâu, đáng tiếc thiên thạch kia không còn có phát ra kim quang đến. Lắc đầu không nghĩ thêm những này loạn thất bát tao sự tình, hắn đối với đại bạch tượng bọn người nói một chút quan tâm, liền cùng Triệu Phong cùng Linh Nhi đi vào trong sân mặt. Giờ phút này, hắn nhìn về phía hai người nói không bằng các ngươi không cần đi, cũng gia nhập nha môn đi, nói như vậy, chúng ta liền có thể tùy thời sánh vai chiến đấu. Hai người có chút ngạc nhiên, lập tức liếc nhau cười khổ nói, làm sao lại muốn lên để cho ta tiến vào nha môn, ngươi cũng đã biết, ta liền cửa bậc cha chú vẫn thủ hộ biên quan, chúng ta cũng vô pháp siêu thoát à. Lý Nhị Cầu nhìn về phía hai người, nghĩ thầm chính mình hay là nghĩ đơn giản, nghĩ đến cũng là, người ta thế nhưng là quan tướng thế gia à, bất quá như thế cũng tốt, có người lợi hại như vậy thủ hộ biên quan, ai cũng yên tâm không phải. Như vậy, hắn cũng không còn an ủi, bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến một việc, đối với hai người dò hỏi, đúng rồi, không được bao lâu, liền sẽ tại Bảo Kính Châu tổ chức thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội, đến lúc đó, hai người các ngươi có muốn cùng đi hay không a, một khi thật bác ra cái tên tuổi, tốt đẹp tiền đồ đang ở trước mắt đâu. Giờ phút này, trong con mắt của hắn không khỏi một cỗ tràn đầy một loại gọi là hùng tâm bừng bừng sát thái. Hai người nghe đến mấy câu này, đều bị Lý Nhị Cẩu dã tâm dọa sợ, không khỏi dò hỏi, ngươi cứ như vậy yêu làm con sao? Chương 323, Nam Nhi phải có, Chí Hồng Hộc. Chương 323, Nam Nhi phải có, Chí Hồng Hộc. Nghe được lời của hai người, Lý Nhị Cẩu lại là nở nụ cười. Hắn nhìn về phía hai người nói, không phải ta thích làm quan, mà là ta muốn biến càng thêm cường đại, chỉ có cường đại, ta mới có cơ hội đi tìm người ta thích. Cho nên, ta muốn từng bước một trèo lên trên, ta muốn leo đến cao nhất, có lẽ ngươi sẽ châm biếm ta, bất quá không quan trọng, Lao Man đầu nói qua, đại trượng phu có việc nên làm, có việc không nên làm. Ta chỉ muốn thông qua cố gắng của ta, đến thực hiện chuyện mình muốn làm mà thôi. Hai người không nghĩ tới, Lý Nhị Cẩu như vậy phân đấu, cũng chỉ là vì một nữ hài tử, bọn hắn không dám tưởng tượng, nữ hài kia có bao nhiêu ưu tú, bao nhiêu xinh đẹp. Bọn hắn càng thêm sợ hãi than là, Lý Nhị Cẩu bên người không thiếu nữ hài tử à, đồng thời một cái so một cái xinh đẹp, liền lấy Mỹ Nhi cùng Tịnh Nhi tới nói, vậy cũng là nhất đẳng mỹ nữ đâu. Diệp Viễn Viễn cũng không tệ à, Bạch Tố Dung nhan càng là khuynh quốc khuynh thành, còn có cái kia cầm tiền tử quyến rũ động lòng người, tuyệt thế như tiên. Hắn thực sự nghĩ không ra, hắn ưa thích nữ hài tử đến cùng là bộ dáng gì. Bất quá, bọn hắn đối với Lý Nhị Cẩu loại này chấp nhất hay là không gì sánh được khâm phục. Bọn hắn thật rất hâm mộ Lý Nhị Cẩu, hắn chí ít có chính mình cố gắng phương hướng, mà chính bọn hắn đâu, lại là mang theo có chút mê mang. Nhất niệm như vậy, hai người liền nói ra, "Ân, việc này không đổi, đại bọn hắn về sau chừng cầu thúc phụ ý kiến, đang làm quyết đoán." Lý Nhị Cẩu đối với hai người gật đầu nói, "Tốt, bất quá ta thật hy vọng có thể ở thiên hạ thứ nhất võ đạo đại hội hội trưởng xem lại các ngươi hai người." Ba người lại bắt chuyện vài câu, Lý Nhị Cẩu liền rời đi, hắn bệ bội nhiều việc, còn muốn đi một chuyến nha môn, đem sự tình hôm nay cùng Bạch Tố nói một câu. Ngư Thành nha môn, Lý Nhị Cẩu vừa tiến vào trong, kêu loạn trong nha môn, lập tức lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người trừng to mắt nhìn về hướng hắn, tựa như nhìn thấy quái vật bình thường, trong mắt không chỉ có e ngại chi sắc, còn có một tia không nói ra được ý vị, tựa như đang sợ cái gì mở dạng. Bình thường những cái kia bước mông ngựa người lại có ý trốn tránh hắn, Lý Nhị Cẩu không rõ ràng cho lắm, cũng không biết những người này làm gì chơi làm cho, hắn sốt ruột tìm Bạch Tố, cũng không có thời gian để ý tới những người này. Chờ hắn nhìn thấy Bạch Tố thời điểm, Bạch Tố cũng là một mặt người có gan bộ dáng, đối với Lý Nhị Cẩu nói ra, Lý Nhị Cẩu, ngươi thật đúng là thật lớn mật à, lại đem quận thủ phủ đô phá hủy, ngươi chẳng lẽ điên rồi sao? Lý Nhị Cầu nhìn thấy bốn phía không ai, lúc này mới cười hắc hắc nói, phá hủy thì thế nào, đáng tiếc nhất là quận thủ trong phủ cao thủ quá nhiều, bằng không mà nói, ta tất sát cái kia Mã Nha Nội. Gia hỏa này thật sự là quá xấu rồi, không giết hắn không lấy tiết ta mối hận. Bạch Tố khẽ lắc đầu nói, gia hỏa kia xác thực đáng chết, làm sao ai bảo hắn có cái cha tốt, có quận thủ che chở, chúng ta cũng bắt hắn không có cách nào, bất quá, ngươi cũng không cần gấp, quân tử báo thù 10 năm không muộn, ta xem trọng ngươi à. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới Bạch Tố vậy mà cũng giống như mình lòng đầy căm phẫn, đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến, trong lúc nhất thời trong lòng đắc ý hắn không khỏi nói ra, quân thủ bên kia không có chuyển tới tin tức gì sao, ta không tin hắn cứ như vậy dàn xếp ổn thỏa. Bạch Tố lắc đầu nói, tạm thời không có, bất quá bằng vào quận thủ địa vị, thu thập ngươi lời nói, tựa như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Bất quá trong mắt của ta, hắn có lẽ sẽ không hành động thiếu suy nghĩ, cái này đương nhiên cùng ngươi biểu hiện thực lực có quan hệ, ngươi người này làm việc bất chấp hậu quả, còn biểu hiện ra nguyên anh kỳ thực lực. Hắn tại đoán không cho phép ngươi đến cùng là nguyên anh kỳ hay là trúc cơ kỳ tình huống dưới, sẽ không dễ dàng động thủ, cho nên tạm thời tới nói, ngươi có lẽ còn là an toàn. Còn nữa nói đến, hiện tại ngư thành chính là lúc dùng người, hắn cũng sẽ không làm ẩu, mấy ngày nay, công thành yêu vật càng ngày càng nhiều, căn cứ thám tử đến báo, thiên thạch bên kia mấy cái yêu vương cấp bậc yêu vật đã dục dịch, không biết lúc nào liền sẽ nổi điên, đến công kích ngư thành đâu. Lúc kia, mới là ngư thành chân chính thời khắc nguy cơ. Thiên thạch tình huống bên kia, Lý Nhị Cầu tự nhiên nhất thanh nhị sở, dù sao trong khoảng thời gian này hắn nhưng là một mực tại nơi đó tu luyện, mấy yêu vật kia tu vi tiến triển sát thực rất nhanh. Bất quá hắn vẫn là vô cùng quan tâm một việc, cái kia liên quan đến hắn tu vi đại sự. Nhất niệm lên, hắn liền đối với Bạch Tố hỏi thăm về đến. Chương 324, yêu thú công thành, mãnh liệt như nước thủy triều. Chương 324, yêu thú công thành, mãnh liệt như nước thủy triều. Lý Nhị Cầu dò hỏi, đại nhân, cái kia Tư Đồ Thiền Tinh như thế nào, đồng thời phía trên có cái gì tin tức mới, tỉ như đối phó thiên thạch biện pháp. Nghe nói như thế, Bạch Tố khuôn mặt trở nên ưu sầu đứng lên nói, Tư Đồ Thiền Tinh một mực tại trong hôn mê, lúc đầu muốn đem hắn đưa về, nhưng là bây giờ tình huống không cho phép chúng ta làm như vậy, chỉ có thể coi như thôi. Chúng ta tạm thời cũng không có biện pháp cứu chữa hắn, chỉ có thể chờ đợi phía trên phái xuống cao thủ lợi hại hơn đang làm dự định. Gần nhất còn phát sinh một chút đại sự, đại đô phụ cận khối thiên thạch kia bắt đầu phát sinh dị biến, bên trong có kim quang hiện lên mà ra. Có người dám nhận năng lượng to lớn ba động, cái kia năng lượng nghe nói phi thường khủng bố, có người hoài nghi trong thiên thạch còn có khó lường đồ vật. Duy nhất may mắn chính là trong những thiên thạch kia mặt yêu khí, đối với giã thú ma hóa cường độ giảm mất rất nhiều, 10 cái yêu hóa giã thú bên trong ma hóa bất quá khoảng 3/10, cũng chính là 3 cái bộ dáng. Chỉ cần không ma hóa, những cái kia yêu hóa động vật liền sẽ không khát máu cùng táo bạo, càng thêm sẽ không công kích người, rất nhiều nơi cũng bắt đầu phản công, đến thanh lý ma hóa sau động vật. Một chút đặc biệt thiên thạch cũng bị siêu cấp lợi hại đại năng tạm thời phong ấn, đáng tiếc những cái kia thạch đầu không gì sánh được cứng rắn, không cách nào phá hư, còn nặng nề vô cùng, muốn rời đi cũng làm không được, đây cũng là nhất làm cho người đau đầu địa phương. Lý Nhị Cầu lại là những mày nói, ta triều đình bên trong người tài ba vô số, chẳng lẽ lại nhiều người như vậy, liền không đối phó được một khối thạch đầu, những tông môn kia đâu, bọn hắn cũng không có biện pháp sao? Bạch Tố lại là cười khổ nói, hiện tại vấn đề là, triều đình căn bản không để cho những tông môn kia nhúng chạm những này thạch đầu, ta được đến một chút nội bộ tin tức, những thiên thạch này không đơn giản, triều đình đã phái ra cao thủ lợi hại hơn tiến đến làm những cái kia thạch đầu. Chuyện phía trên giải quyết đằng sau, chúng ta bên này liền dễ làm, chỉ cần trong khoảng thời gian này toàn lực ứng phó, không để cho những yêu thú kia tiến đánh tiến đến, chúng ta liền thành công. Nghe đến mấy câu này, Lý Nhị Cầu trong lòng rất là rung động, không nghĩ tới sẽ là dạng này. Kỳ thật cái kia thạch đầu với hắn mà nói cũng là vật rất trọng yếu, có khối thiên thạch này, tu vi của mình cũng có thể nhanh chóng bắt đầu tăng trưởng. Nếu là qua một thời gian ngắn, cái này thạch đầu bị làm đi, chính mình nhưng liền không có kiểu tu luyện này cơ hội, xem ra chính mình phải tăng tốc độ tu luyện. Chỉ bất quá, dục tốc bất đạt, sơ sót một cái tại tẩu hỏa nhập ma sẽ không tốt, nếu là có thể đem cái kia thạch đầu cho vụng trộm giấu đi liền tốt. Ý nghĩ này vừa ra tới, chính là chính hắn đều bị giật mình kêu lên. Hắn đang suy nghĩ, chính mình lúc nào biến như thế lòng tham, lá gan cũng quá mập một chút đi, đồng thời vật kia kỳ trọng không gì sánh được, hắn ý đồ dùng gương đồng đem nó lấy đi, đáng tiếc gương đồng căn bản cũng không có phản ứng. Tính toán, đi được tới đâu hay tới đó đi. Hắn đang chỉ nghĩ, Bạch Tố nói cho hắn biết, để hắn mấy ngày nay làm chút chuẩn bị, ngư thành mấy cái đại nhân thương lượng một chút, mấy ngày nay có lẽ muốn bắt đầu tiến hành phản công, bắt đầu quét sạch những yêu thú kia. Lý Nhị Cầu không nghĩ tới, những người này gấp gáp như vậy, đây là muốn quyết chiến ý tứ a. Ngư thành tường thành chừng 4 trượng độ cao, rộng chừng 2 trượng. Thời khắc này trên tường thành phi thường náo nhiệt, rất nhiều bộ khoái, binh sĩ, ngư thành một chút tu giả, còn có rất nhiều yêu hóa đằng sau, bình thường gia súc. Cao 2 mét đông lớn, cao cỡ một người gà lớn, cánh mở ra chừng hơn 1 trượng con vịt, có thể có nửa gian to bằng gian phòng heo mập, hiện tại bọn gia hỏa này đều bị kéo tới tham gia chiến đấu. Khoan hay nói, bọn gia hỏa này sức chiến đấu vẫn rất hung mãnh, trọng yếu nhất chính là những động vật này gia nhập chiến đấu, thế nhưng là có phụ cấp, bằng không ai sẽ đem bọn nó làm tới, cái này về sau đều là bảo bối một dạng đồ vật đâu. Những này gia súc theo kích cỡ tăng trưởng, giá trị bản thân cũng là từ từ dâng đi lên, một con ngồng yêu giá cả đều đã xào đến 100 lượng hoàng kim, làm sao chính là như vậy, vẫn là có tiền mà không mua được, dù sao loại này hiếm có đồ vật, tất cả mọi người không bỏ được bán, đều phải để lại làm bảo vật ra truyền đâu. Phía dưới tường thành, không ngừng có thân thể to lớn yêu thú chạy tường thành mà đến, vì cái gì? Đương nhiên là bọn chúng nói à, trong thành tản mát ra thơm ngào ngạt nhân vị, bọn chúng chính là chạy người đến. Lý Nhị Cầu đi vào trên tường thành thời điểm, nhìn thấy không ngừng có trèo lên tường thành yêu thú, đáng tiếc bọn gia hỏa này vừa mới lên đến, liền sẽ bị đám người vây công, đặc biệt là những cái kia gia súc hung ác ghê gớm. Trên đất yêu thú còn tốt đối phó, khó đối phó nhất chính là trời đi lên đồ vật. Tỷ như biết bay côn trùng, cùng những cái kia loài chim, những người này bay thẳng qua tường thành, hướng trong thành mà đi, đối với ngư thành phá hư vô cùng nghiêm trọng. Đối phó những vật này, biện pháp tốt nhất chính là chủ động xuất kích, tìm tới bọn chúng, đánh đòn phủ đầu đem bọn nó giết chết. Hắn chính suy nghĩ, liền thấy đối diện đi tới một người, người này cao lớn uy vũ, chính là Triệu tướng quân. Lý Nhị Cẩu đội vàng đi tới nói ra, "Triệu tướng quân, vất vả." Triệu tướng quân nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, không khỏi lộ ra mỉm cười nói chút lòng thành, "Những yêu thú này mặc dù lợi hại, nhưng cũng không có những man nhân kia hung mãnh, những ngày này ta cảm giác yêu khí rõ ràng yếu đi rất nhiều. Những yêu thú này tiến công cũng không có lợi hại như vậy, tại kiên trì một đoạn thời gian, phía trên nghĩ đến giải quyết triệt để việc này biện pháp liền tốt. Ngược lại là ngươi, trong khoảng thời gian này làm gì, một mực không nhìn thấy ngươi, lại làm gì?" Lý Nhị Cẩu chỉ là tùy tiện lập một cái lý do nói mù bận điệu, nha môn chuyện bên kia rất nhiều, ta tới đây nhìn xem còn phải rời đi, nơi này liền mất bà Triệu tướng quân. Triệu Vô Cực khẽ gật đầu nói, chỗ chức trách, nếu như ngày sau ngươi có cơ hội, có thể đi ta Thiên Kiếm Quan nhìn xem, nơi đó mới thật sự là huyết tinh chiến trường đâu. Lý Nhị Cẩu không dám tưởng tượng, những man nhân kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại, bất quá hắn vẫn là nói, tốt, có cơ hội, ta nhất định đi qua, đến lúc đó Triệu tướng quân cũng không nên làm bộ không biết ta mới tốt. Hai người thổn thức vài câu, Lý Nhị Cẩu liền rời đi, bất quá trước khi đi, hay là xuất ra năm mai một đời trứng gà cùng một cái một đời gà, dù sao hiện tại thứ này trên thị trường nhưng không có. Đến từ phát sinh thiên thạch sự kiện sau, một đời trứng gà sản lượng giảm mạnh, liền không có đang bán qua. Triệu Vô Cực nhìn thấy Lý Nhị Cẩu lễ vật, cũng không có cự tuyệt, cười nhận lấy, trong lòng thẳng khen cái này Lý Nhị Cẩu là cái coi trọng người. Ban đêm, thiên thạch bên cạnh, Lý Nhị Cẩu chi tiết đi tới thiên thạch bên cạnh, để hắn không có nghĩ tới là, hôm nay thiên thạch bên cạnh lại có vô số yêu thú tụ tập. Nhất làm cho người không có nghĩ tới là, hổ yêu, đường lang đầu mục, còn có cái kia toàn thân đen như mực đại điêu, ba cái yêu vật đầu mục vậy mà tụ tập cùng một chỗ. Bọn chúng giống như đã đạt thành một loại hiệp nghị nào đó, tụ tập vô số yêu thú đằng sau, liền mang theo yêu thú hướng ngư thành lao vụt mà đi, trong lúc nhất thời, có thể nhìn thấy vô số yêu thú, giống như thủy triều, mãnh liệt mà đi. Lý Nhị Cẩu thấy cảnh này, không khỏi kinh ngạc, nghĩ thầm bọn gia hỏa này không phải là muốn đối với ngư thành tiến hành tổng tiến công đi. Nhất niệm như vậy, hắn lập tức liền muốn rời khỏi nơi này, chạy tới ngư thành, nào nghĩ ngay lúc này, hắn cảm giác trong ngực tấm gương nóng lên, sau đó hắn liền thấy trên thiên thạch, một lần nữa bắt đầu lập lòe cả số út sắc quang mang. Bất thình lình một màn, lập tức để Lý Nhị Cẩu không biết nên như thế nào cho phải. Chương 325, Linh Lộc Hiện Thế, Thạch Đầu Chân Chính Diện Mục. Chương 325, Linh Lộc Hiện Thế, Thạch Đầu Chân Chính Diện Mục. Lý Nhị Cẩu làm sao cũng không có nghĩ đến, cái này thạch đầu không phải lúc này, một lần nữa toát ra kim quang, hắn nhưng là ở chỗ này bảo vệ rất lâu đều không có xuất hiện tình huống này. Thật là khiến người ta im lặng, mắt thấy những yêu thú kia hướng ngư thành mà đi, Lý Nhị Cẩu trong lòng suy nghĩ một phen, cuối cùng vẫn không có đi truy đuổi những yêu thú kia. Phải biết, mấy ngày nay khắp nơi đều có thám tử đang giám thị những yêu thú này nhất cử nhất động, kỳ thật chính là sợ sệt những yêu vật này sẽ có đại động tác. Bên này động tĩnh lớn như vậy, nghĩ đến ngư thành bên kia đã được đến tin tức, xem ra đêm nay tránh không được một trận phi thường thảm liệt chiến đấu. Đáng tiếc là, chính mình tạm thời không có khả năng tham gia, hay là trước hết để cho tấm gương hấp thu kim quang kia rồi nói sau, dù sao tận dụng thời cơ lúc, mất rồi sẽ không trở lại, những yêu thú này công kích cũng không phải nhất thời nửa khắc liền sẽ kết thúc, nếu như rất nhanh, chính mình hẳn là có thể giúp chút gì không, cho dù là không có chính mình, cũng không ảnh hưởng đại cục, dù sao, lực chiến đấu của mình, còn không đến mức đưa đến quyết định chiến trường thắng bại tác dụng. Trong lòng của hắn nghĩ như vậy, đã đi tới thiên thạch trước. Hắn xuất ra tấm gương, một mực yên lặng tấm gương, một lần nữa phát ra quang mang, sau đó một cỗ hấp lực từ trong gương đồng phát ra, vô số quang mang màu vàng bị tấm gương lôi kéo đi ra. Tấm gương hấp lực càng lúc càng lớn, Lý Nhị Cẩu phát hiện, lần này tấm gương hấp thụ kim quang tốc độ cũng muốn so với một lần trước nhanh nhiều, càng thêm kỳ diệu là, gương đồng phía sau cái kia tiểu lộc đồ án bắt đầu càng phát ra đầy đặn, sau đó tiểu lộc bộ dáng lại một lần nữa hiện hiện mà ra, có thể nhìn thấy cái kia tiểu lộc càng ngày càng rõ ràng. Trắng sữa nhan sắc cũng bắt đầu nổi lên. Theo tiểu lộc thân ảnh càng ngày càng rõ ràng, cuối cùng Lý Nhị Cẩu nhìn thấy trong gương tiểu lộc vậy mà đối với hắn nháy mắt. Lý Nhị Cẩu há to mồm, hắn thể, mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Ngay tại hắn kinh ngạc bên trong, tiểu lộc vậy mà đống lúc đích, sau đó nó liền từ trong gương nhảy ra ngoài, Lý Nhị Cẩu mắt trợn tròn, nghĩ thầm đây là tình huống như thế nào. Tiểu lộc nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, vậy mà miệng nói tiếng người nói ai, quá yếu. Cái này lại là một cái phi thường dễ nghe thanh âm nữ tử, thanh âm nhẹ nhàng, tựa như tiên âm bình thường. Lý Nhị Cẩu nằm mơ cũng không nghĩ tới, gia hỏa này, câu nói đầu tiên lại là dạng này. Đơn giản chính là để hắn xấu hổ vô cùng có được hay không, cũng may Lý Nhị Cẩu ra mặt đủ dày. Kỳ thật hắn không quan tâm cái này, quan tâm là, đầu này tiểu lộc đến cùng là cái gì? Thế là hắn thần tình kích động do hỏi, ngươi đến cùng là ai? Tiểu lộc nháy nháy mắt, rồi mới lên tiếng, ta là gửi ở bảo kính này bên trong sinh linh. Lý Nhị Cẩu càng thêm kích động lên nói khí linh, ta nghe nói có chút cổ bảo sẽ có khí linh tồn tại, ngươi chính là khí linh đúng không? Tiểu lộc chần chờ chốc lát nói, đối với, cũng không đúng, ta là cũng không hoàn toàn là, dù sao hiện tại cùng ngươi giải thích không rõ. Cái kia thạch đầu bên trong năng lượng rất tốt, về sau ta cần ngươi cho ta tìm kiếm càng nhiều loại năng lượng này. Nói như vậy, ta toàn bộ thần linh liền sẽ bị hoàn toàn tỉnh lại tới. Hiện tại ta chỉ là thức tỉnh một chút xíu linh thức. Nói thật, Lý Nhị Cẩu có chút choáng váng, kinh ngạc hơn chính là, nhiều như vậy năng lượng cũng chỉ là để gia hỏa này khôi phục một chút xíu linh thức, đây chẳng phải là nói nó cường đại đáng sợ. Lý Nhị Cầu giờ phút này cũng không biết nên nói cái gì cho phải, bất quá cơ hội khó được, hắn tiếp lấy dò hỏi, gương đồng này đến cùng là cái dạng gì bảo vật ta, chẳng lẽ lại nó chỉ có thể phục chế đồ vật? Tiểu Lộc không chần chờ nói, cổ kính này chính là thiên địa sinh dưỡng kỳ vật, ta cũng không biết tên của nó, nếu như ngươi nhất định phải nó có một cái tên, như vậy ngươi liền xưng hô nó là chân lộc bảo kính đi. Vật này hảo diệu đương nhiên không chỉ nơi này, chỉ là nó năm đó nhận qua vô cùng nghiêm trọng tổn thương, cho nên hiện tại chỉ có thể phục khắc một ít gì đó, muốn kính này khôi phục năm đó phong thái, còn cần mấy thứ đồ tới sửa bổ nó chân thân. Đáng tiếc ngươi bây giờ quá yếu, ngươi còn cần hảo hảo tu luyện, chờ ngươi tu vi đến ta hài lòng trình độ, ta mới có thể dẫn ngươi đi tìm cái kia mấy thứ đồ. Chỉ là nhỏ yếu như vậy ngươi, căn cốt còn như vậy kém cỏi, rất dễ dàng liền sẽ bị người đánh chết. Ai, thôi, tại lâm vào ngủ say trước, đang giúp một chút ngươi đi. Nói, trên trán của nó mặt đột nhiên bộc phát ra một đạo cường quang, đối với Lý Nhị Cầu mi tâm bắn tới, Lý Nhị Cầu lập tức cảm giác đầu hỗn loạn, cũng không biết giá hỏa này đối với mình làm cái gì. Cũng may cảm giác này trôi qua rất nhanh, trán của hắn chỗ vậy mà xuất hiện một cái hiệu hình dạng ấn ký này kim quang lóng lánh, lập lòe mấy lần, liền ẩn giấu đi biến mất không thấy bóng dáng. Lý Nhị Cầu lại là có thể cảm giác được, mi tâm ấn đường chỗ, nhiều hơn một cỗ năng lượng to lớn, trong lòng của hắn có chút kinh ngạc dò hỏi, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Tiểu Lộc nói cho ngươi một cái đồ vật bảo mệnh thôi, đây là ta chân lộc chi ấn, bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, thời điểm then chốt, ngươi chỉ cần kích phát đạo ấn ký này, có thể cho ngươi tăng lên một cảnh giới thực lực, bất quá thời gian không nhiều, nhiều nhất có thể làm cho ngươi kiên trì nửa khắc đồng hồ, nếu như ngươi cái này còn không giải quyết được đối thủ, hy vọng ngươi thừa dịp năng lượng còn đủ, tranh thủ thời gian chạy trốn, sống sót mới là đạo lý quyết định. Lý Nhị Cầu mắt trợn tròn, không nghĩ tới Tiểu Lộc lời nói như thế có triết lý, đánh không lại liền chạy, cái này không cùng phong cách của mình giống nhau như lúc, chi kỷ a hắn càng không nghĩ đến, ấn ký này lợi hại như vậy, thế này sao lại là cái gì bảo bệnh, thỏa thỏa lợi khí giết người sao? Như vậy, hắn càng là sợ hãi thán phục, theo con này đến cùng là lai lịch gì cũng quá lợi hại một chút đi, không thể dùng lợi hại, đơn giản chính là điên cùng sao? Tiểu Lộc vừa nhìn về phía khối cự thạch này, liền thấy nó trong mắt đông nhiên mãnh liệt bắn ra hai đạo màu vàng của sáng, kim quang chiếu xạ tại thạch đầu phía trên, ầm vang một tiếng thật lớn qua đi, cái kia cứng rắn không gì sánh được thạch đầu, vậy mà vỡ vụn thành mấy khối, mà tại thạch đầu ở trung tâm, lại có một khối cao tới hơn một trượng, dày đến nửa trượng lân phiến. Hắn không có nhìn lầm, cái kia thật là một viên lân phiến, lân phiến này nhan sắc vàng nhạt, trên đó lại có vô số thật nhỏ huyết sắc mạch lạc, quả nhiên là xinh đẹp không gì sánh được. Lý Nhị Cầu không dám tưởng tượng, đây rốt cuộc là cái gì lân phiến, hắn nhìn về phía Tiểu Lộc, gian nan nuốt một hớp nước miếng nói đây rốt cuộc là thứ gì. Tiểu Lộc lộ ra suy yếu chi sắc nói không nghĩ tới, lại là vật này, đây là một viên long lân, vật này trên thân còn có rất lớn linh tính, ngươi đem nó luyện hóa đi. Vật này cứng rắn không gì sánh được, kỳ trọng không thôi, nhìn viên này long lân bộ dáng, rất có thể là thần long nhất tộc long lân, nếu là thật như vậy, đây chính là bảo vật khó được đâu. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, đã sớm không biết nên nói cái gì cho phải, kỳ thật hắn càng thêm chấn kinh hiệu con này thực lực, phải biết, Tư Đồ Thiên Tinh đây chính là nguyên anh kỳ cao thủ, đối với cái này thạch đầu đều thúc thủ vô sách, triều đình cũng phái ra càng thêm lợi hại cao thủ, đều không có cầm thạch đầu như thế nào. Tiểu Lộc đâu, trừng hai mắt một cái, thạch đầu liền phát nổ, cái này, hiệu con này rốt cuộc là thứ gì a, hắn chỉ cảm thấy thật là khủng khiếp. Chờ hắn đang nhìn hướng long lân thời điểm, thế mới biết, nguyên lai mình so trong tưởng tượng còn kích động hơn. Hắn đi vào long lân trước, đưa tay chạm đến một chút, thứ này lạnh lạnh chân bóng, bất quá hắn có thể cảm nhận được cái này long lân bên trong ẩn chứa năng lượng thật lớn không thể tưởng tượng. Chính mình, cái này thành chính mình, đây chính là long lân a. Tiểu Lộc nói, đây là thần long nhất tộc, thần long a, có lầm hay không, hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, thần long là cái dạng gì. Bất quá nghe danh tự này liền biết nó bức cách nhất định rất cao đi, trái tim của chính mình vậy mà chưa từng như này thẳng thắn nhảy lên. Đó là một loại không cách nào ức chế kích động a, không dám tưởng tượng, cái này long lân từ nay về sau chính là mình. Sau đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, mong đợi đối với Tiểu Lộc dò hỏi, thứ này có thể hay không phục chế. Chương 326, thần long ý chí, không rét mà run. Chương 326, thần long ý chí, không rét mà run. Tiểu Lộc trong mắt thần thái càng phát ra trở nên ảm đạm nói cái này long lân bên trong mang theo một tia thần long ý chí, bằng vào hiện tại gương đồng, không cách nào phục chế loại tồn tại này. Không được, ta thần lực hao hết, nhất định phải lại một lần nữa tiến vào ngủ say bên trong. Ngươi tốt nhất tu luyện, chờ ngươi tu vi không sai biệt lắm thời điểm, ta sẽ dùng tổn trữ năng lượng để cho mình tỉnh táo lại, đến lúc đó, ta liền mang theo ngươi đi tìm bảo kính thứ cần thiết, đồng thời sẽ dẫn ngươi gặp biết một chút càng thêm không giống với thế giới. Nói, Tiểu Lộc vừa nghiêng đầu, liền vội vàng hoảng nhảy vào trong gương, lập tức nó cái kia thân thể màu trắng liền bắt đầu mơ hồ, cuối cùng biến thành mấy cái rõ ràng đường cong. Lý Nhị Cầu nhìn xem Tiểu Lộc đồ án, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ bất đắc dĩ, hắn thở dài một tiếng nói, ngươi cái gì gấp à? Ta còn có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi đây. Giờ phút này hắn khóc không ra nước mắt, nghĩ thầm cái này đều sự tình gì à, đến cũng vội vàng, đi cũng vội vàng, ngươi ngược lại là trả lời ta mấy vấn đề lại đi cũng không muộn không phải. Hắn kêu gọi vài tiếng, Tiểu Lộc căn bản cũng không có một tia đáp lại. Hiệu con này nói mình tu vi đủ, nó nhưng không có nói với chính mình, cái dạng gì mới xem như tu vi đủ à, chính mình còn muốn thỉnh giáo rất nhiều chính mình mê hoặc vấn đề, hiện tại ngược lại tốt, cái gì đều hỏi không được. Trong lòng của hắn thôi thôi hồng, chỉ có thể nhìn hướng long lân, đây có lẽ là hắn duy nhất tâm lý an ủi đi. Hắn nếm thử ôm lấy long lân, lúc này mới phát hiện, thứ này nặng nề vô cùng, hắn toàn lực ứng phó vẫn là không cách nào dung chuyển thứ này một tơ một hào. Hắn một bên kinh hãi, một bên cao hứng, không vì cái gì khác, đây càng thêm nói rõ vật này chỗ lợi hại. Chỉ là qua hôm nay, nếu như bị người phát hiện vật này, chính mình chỗ nào có thể được nó, như vậy, chỉ có thể đem nó lấy đi lại nói. Chính mình đã từng nếm thử dùng gương đồng chứa qua hoàn chỉnh thiên thạch, căn bản là không có cách cất vào gương đồng, bất quá giờ phút này Long Lân đã lộ ra chân chính diện mục, có lẽ gương đồng có thể trang bị cũng không nhớ rõ, vô luận như thế nào, làm một chút thử một lần đi. Hắn đem gương đồng lấy ra, dán tại Long Lân phía trên, thần niệm khẽ động, gương đồng lập tức nổi lên quang mang, chỉ bất quá lần này quang mang lấp lóe thời gian dài một chút, chừng mấy hơi thời gian, Long Lân xoát một chút, liền bị hút vào trong gương đồng. Có thể để vào gương đồng, thật quá tốt rồi, trong lòng của hắn cao hứng lê bớm. Hắn thật không cách nào tưởng tượng, trong gương đồng là dạng gì thế giới, hắn thật rất ngạc nhiên đâu. Đáng tiếc là, cái này Long Lân không có khả năng bị phục chế, bằng không mà nói, chính mình thật phát đạt, thay vào đó thế gian không có thập toàn thập mỹ sự tình, chính mình cũng không thể quá tham lam không phải, nhất niệm như vậy, trong lòng của hắn sáng tỏ thông suốt. Việc này đã thành, nhìn xem đầy đất đá vụn, Lý Nhị Cẩu trong lòng không vô ác ý nghĩ đến, cũng không biết những yêu vật kia sau khi trở về, nhìn thấy tràng cảnh này, có thể hay không khóc lớn một trận đâu. Hắn có thể không quản được rất nhiều, không có Long Lân, yêu vật này nguy cơ liền có thể giải trừ, chỉ cần đem những này yêu hóa sau yêu thú hết thảy tiêu diệt liền tốt, nhiều như vậy yêu thú à, không biết muốn cho chính mình cung cấp bao nhiêu đại gần đâu. Vừa nghĩ tới vô số đại gần, trong lòng của hắn lại đắc ý đứng lên. Giờ phút này làm trễ mãi một chút thời gian, cũng không biết Ngư Thành bên kia hình dáng ra sao, hắn không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp ngự kiếm nhi hành, hướng Ngư Thành nhanh chóng chạy đi. Nhanh đến Ngư Thành thời điểm, hắn liền thấy Ngư Thành phía trước lấy ngàn mã tính vạn kế yêu thú, ngay tại điên cuồng công kích tới Ngư Thành tường thành, trên tường thành vô thượng bó đuốc sáng lên, càng là lại vô số phi kiếm đối với dưới thành yêu thú một trận chém giết. Phải biết thời khắc này Ngư Thành trên tường thành đều là chiến lược hung mãnh bộ khoái, binh sĩ, còn có các lộ tu giả, chiến lược vô cùng kinh khủng, tự nhiên không phải Khổ Thủy huyện thi thai nhưng so sánh. Chỉ bất quá, lần này yêu thai cũng rất khủng bố, ngoại trừ trên đất yêu vật, còn có rất nhiều ngày giữa không trung yêu thú, bọn chúng bay qua tường thành, hướng trong thành bay đi. Duy nhất may mắn chính là, trong bầu trời yêu thú cùng những giáp trùng kia tu vi đều không cao, phi kiếm những nơi đi qua, yêu thú nhao nhao bị chém xuống đến, trong bầu trời tựa như rơi ra huyết vũ một dạng. Lý Nhị Cẩu nhìn thấy tràng cảnh này, trong lòng suy nghĩ, tự mình một người lực lượng hay là có hạn, không bằng về Quất Tử Sơn, đem bốn cái đại yêu còn có trong nhà những cái kia một đời gà, nhị đại kê, tam đại kê đều làm tới. Dù sao mình những cái kia gà cũng đều không phải phổ thông gà, trải qua lần này yêu khí tẩy lễ, đều biến thành yêu thú, bọn chúng số lượng phong phú, thế nhưng là một cỗ không thể khinh thường lực lượng. Có ý nghĩ này, hắn cũng không nghĩ nhiều nữa, quay người lại đi Quất Tử Sơn bay đi. Ngư Thành, rộng lớn trên tường thành, Bạch Tố một kiếm chém giết một đầu cao khoảng một trượng gấu đen, nàng nhìn về phía chung quanh có chút tức giận nói Lý Nhị Cẩu ra hỏa này, thời điểm then chốt liền không tại, cũng không biết đi nơi nào. Không kịp nghĩ nhiều, yêu thú lại một đợt thế công liền đã tiến đến, vô số yêu thú phô thiên cái địa một dạng, hướng trên tường thành nhảy vọt mà đến, bọn chúng thân thể không gì sánh được linh xảo, tại trên tường thành như giẫm trên đất bằng bình thường. Nếu không phải trên tường thành tu giả càng thêm lợi hại, giờ phút này, nơi này có lẽ đã thành địa ngục nhân gian. Trên tường thành tu giả, một mực bảo vệ tường thành, không để cho bọn chúng vượt qua nơi đây. Về phần trên trời những tên kia, trong thành tự nhiên còn có rất nhiều người bình thường, cầm trong tay điểm bó đuốc mũi tên, không ngừng hướng trên trời xạ kích. Cũng ngay tại giờ phút này, một tiếng hổ gầm chấn thiên liệt địa bình thường vang vọng mà lên, là con hổ kia vương, nó xuyên qua đông đảo yêu thú, tại dưới tường thành nhảy lên. Cương đại lực bộc phát để nó một chút liền nhảy tới trên tường thành, liền thấy nó đuôi hổ quét qua, tựa như một đầu to lớn roi thép bay qua, lập tức liền đem binh lính chung quanh hết thảy đánh bay ra ngoài. Lại nhìn thấy nó há to mồm, gào thét một tiếng, phương viên mấy trượng tu giả, lập tức liền bị cái này to lớn tiếng hổ gầm chấn miệng mũi đổ máu, càng sâu thêm trực tiếp mất đi. Cái này bạch hổ hung mãnh không gì sánh được, xông vào trong đám người, trong lúc nhất thời tử thương vô số. Mắt thấy bạch hổ đả thương người càng nhiều, chỉ nghe một bù bù âm thanh đột nhiên vang lên, liền thấy một thanh sáng loáng phi kiếm tựa như lưu tinh kích xạ mà đến, giống như du long. Lập tức liền nghe một thanh âm thanh lạnh lùng nói, nghiệt xúc, muốn chết. Phương xa, một cái nam tử áo trắng cùng một cái nữ tử áo hồng tại ánh lửa chiếu rọi phía dưới, cực tốc mà đến, bất quá trong nháy mắt liền rơi vào trước đám người. Nam tử mày kiếm mắt sáng, góc cạnh rõ ràng. Nữ tử anh tư bừng bừng phân chấn, tịch lệ không thôi. Thế nhưng là hai người lại hồn nhiên không có để ý ánh mắt của người khác, bọn hắn tế ra kiếm quyết, trong một chớp mắt kiếm quang đầy trời. Đôi nam nữ này không phải người khác, chính là đến đây trợ giúp Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi hai người. Bạch Tố nhìn thấy hai người kiếm quyết tinh diệu cũng là không khỏi chăm chú nhìn thêm, trong lòng thầm đủ, gia hỏa này thật sự là không đơn giản. Trong lúc nhất thời, hai người trở thành nhân vật tiêu điểm. Mà bọn hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người, Bạch Hổ mặc dù lợi hại, hay là không ngừng bị hai người liên thủ bức lui, không đến bao lâu, liền thấy một đạo cường đại kiếm quang hiện lên, Bạch Hổ kêu thảm một tiếng, vậy mà thụ thương. Cùng lúc đó, mọi người chợt nghe phía trước truyền đến tiếng vang ầm ầm, cùng vô số gầm rú thanh âm, giờ khắc này, đại địa đều đi theo run rẩy lên, tựa như thiên quân vạn mã ngay tại hướng Ngư Thành lao nhanh mà đến, trong lúc nhất thời tất cả mọi người khẩn trương lên. Trong hắc ám, từng cơn gió nhẹ thổi qua, để cho người ta có loại cảm giác không rét mà run xâm nhập mà đến. Chương 327, Thiên quân vạn mã, điên cuồng thời khắc. Chương 327, Thiên quân vạn mã, điên cuồng thời khắc. Bạch Tố nhíu mày, nghĩ thầm làm sao còn có yêu thú, nhìn xem động tĩnh khổng lồ, giống như tới không y ta, phía dưới bọn gia hỏa này liền đủ mọi người chịu được, nếu là lại đến một nhóm yêu thú, Ngư Thành há không nguy rồi. Trần Bát Cân chừng lớn một đôi mắt, nhìn về phía trước trong bóng tối, cảm thụ đại địa rung động phía dưới, tâm hắn nghĩ tới ta mẹ à, thật thật sự là không để người ta sống, trả lại, cái này không cần người mệnh sao? Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể đem trong tay đao múa nhanh hơn một chút. Lúc này, một mực không động tay của thủ, quận úy, quận thừa ba người liếc nhau, đều trong lòng giật mình, ba người làm ngư thành đá áp thuyền một mực không có xuất thủ, giờ phút này nhìn thấy loại tình huống này, đều là lòng có sợ hãi, làm xong xuất thủ chuẩn bị. Trên tường thành lòng người bàng hoàng, dù sao hiện tại mọi người còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nếu là lại đến một đám yêu vật, chỉ sợ tường thành này nhất định thủ vững không nổi, trong lúc nhất thời tất cả mọi người mang theo vẻ tuyệt vọng. Ngay tại mọi người lo lắng phía dưới, để đám người không có nghĩ tới là, yêu thú hậu phương, đột nhiên truyền đến vô số yêu thú gào thảm thanh âm, bọn hắn lại nghe được vô số gà gáy thanh âm. Đón hào quang nhỏ yếu, lúc này mọi người mới nhìn rõ, nguyên lai cái kia vô số sinh linh, vậy mà tất cả đều là từng cái thân thể to lớn, tráng kiện không gì sánh được kê yêu. Những cái kia kê yêu phô thiên cái địa mà đến, hung manh không gì sánh được, móng vuốt to lớn trực tiếp đem yêu thú đè vào trên mặt đất, lập tức miệng rộng một lẩm bẩm, liền đem yêu thú kia sọ não lẩm bẩm nát, ăn một miếng rơi đầu góc của bọn nó, yêu thú chết không thể chết lại. Lại nhìn dẫn đầu yêu thú là một cái to lớn kê yêu vương, tại kê yêu vương trên đầu vai, Lý Nhị cầu tay kết kiếm quyết, ngư lân kiếm mạn thiên phi vũ, không ngừng có yêu thú bị chém thành hai đoạn. Trong lúc nhất thời, hắn tựa như vương giả trở về giống như, thành toàn trường chói mắt nhất tử. Nhìn thấy hung manh như vậy yêu gà đại quân, trên tường thành đám người lập tức nhiệt huyết sôi trào lên, lập tức liền có hy vọng, mọi người bắt đầu ra sức giết địch. Bạch Tố cũng không có nghĩ đến Lý Nhị Cẩu sẽ làm ra tình hình như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhỏ giọng nói lầm bầm, Lý Nhị Cẩu a Lý Nhị Cẩu, thật đúng là có ngươi, vậy mà có thể làm ra to lớn như vậy động tĩnh đi ra, luôn luôn cho người ta xuất kỳ bất ý a. Không biết vì sao, cái này Lý Nhị Cẩu dáng dấp không ra thế nào, Bạch Tố lại đối với hắn có một loại cảm giác nói không ra lời, đi cùng với hắn, tựa như rất thoải mái, có đôi khi nàng đang suy nghĩ, có phải là hắn hay không xấu nguyên nhân a. Quận thủ Mã Đại Nguyên trong mắt lóe lên một tia không dễ cảm thấy thân sắc, hắn bản quyết định, các loại lần này yêu thai đi qua, liền thu thập ra hỏa này, ít nhất cũng phải cho hắn một hạ mã uy. Nếu không phải không xác định hắn đến cùng phải hay không nguyên anh kỳ cao thủ, hắn đã sớm xuất thủ thu thập ra hỏa này. Dù sao kẻ này muốn thật sự là nguyên anh kỳ cao thủ, hay là một cái không biết có mang mục đích gì, thân phận thần bí, giả heo ăn thịt hổ cao thủ, vậy hắn nếu là điên cuồng trả thù chính mình một cái kim đan tu giả, hẳn phải chết không nghi ngờ. A quan làm lại lớn, đầu cũng chỉ có một cái. Thất phu giận dữ máu phun năm bước, gia hỏa này vẫn là một cái chó độc thân, ngay cả uy hiếp hắn địa phương đều không có, cho nên hắn mới có thể ẩn nhẫn lại. Giờ phút này nhìn thấy Lý Nhị Cẩu mang theo đại quân yêu thú cái kia không gì sánh được bá khí bộ dáng, trong lòng hắn càng thêm vững tin, cái này Lý Nhị Cẩu không đơn giản, thật to không đơn giản. Chính mình cũng phải người điều tra qua gia hỏa này, làm sao hắn ra đời vọng long thôn đã biến mất, thiên cẩu chấn người, đối với hắn thân phận biết rất ít, bất quá hắn danh khí lại rất lớn. Cái kia Hạo Thiên võ quán quán chủ càng là đem hắn thổi lên trời, nói hắn vừa đi võ quán thời điểm, bất quá là một cái không có một chút tu vi bản thân. Nếu quả như thật dựa theo hắn lời nói, kẻ này bất quá thời gian 3-4 năm, tại không có bất luận tài nguyên gì tình huống dưới, liền tu luyện đến trúc cơ đỉnh phong, hay là pháp thể song tu, đây quả thực là thoại bản nhân vật ở bên trong sao? Nói đùa cái gì, thật coi hắn là kẻ ngu tốt lừa dối a. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng, đánh chết hắn cũng không tin. Đây chính là Lý Nhị Cẩu sơ hở lớn nhất, cho nên đây cũng là để Mã Đại Nguyên càng thêm hoài nghi thân phận của hắn địa phương. Kỳ thật hắn khó khăn nhất tưởng tượng là một cái bình thường tu giả, như thế nào lại cùng nhân vật lợi hại như vậy liên lụy đến cùng một chỗ. Hắn đến nay còn đang suy nghĩ lúc trước người kia ra mặt tìm hắn cho Lý Nhị Cẩu biện hộ cho sự tình, người kia thái độ cùng ngữ khí đều cực độ nói rõ cái này Lý Nhị Cẩu thân phận không tầm thường. Ai trong lúc thoáng qua hắn suy nghĩ kỹ nhiều chuyện, Lý Nhị Cẩu trong lòng hắn chính là một cái mê, bất quá hắn suy nghĩ lại rào hoạt hồ ly cũng sẽ lộ ra chân ngựa một ngày, sớm muộn hắn nhất định sẽ biết người này tu vi đến cùng sâu bao nhiêu. Quân Úy một mặt cảm thán, trong lòng không khỏi nghĩ đến từ xưa anh hùng xuất thiếu niên, hắn những năm gần đây cũng coi như duyệt vô số người, cái này Lý Nhị Cẩu không phải vật trong ao, sớm muộn cũng có một ngày sẽ trở thành liễn phi phạm. Quân thừa Kim vô địch khẽ gật đầu, nghĩ thầm cái này Lý Nhị Cẩu thật có thể trăng bức, thật tốt nguyên anh kỳ tu giả không làm, nhất định phải đến chúng ta ngư thành giả heo ăn thịt hổ, chẳng lẽ lại chính là vì trăng bức, thật đúng là biến thái, bất quá có cái này nguyên anh tu giả tại, ngư thành an nguy cũng không cần lo lắng. Tiểu tử này ta tính rất, hay là cách xa xôi điểm mới tốt, dù sao người biến thái cũng không bình thường, ai biết hắn lúc nào liền sẽ nổi điên không phải. Trần Bát Cân nhìn thấy Lý Nhị Cẩu cái kia đẹp trai ngốc bộ dáng, trong lòng hâm mộ nói, ai, tuổi trẻ thật tốt, nếu là ta tại một lần nữa tuổi trẻ một lần. Chán, tính toán, lúc tuổi còn trẻ tốt nghèo, hay là không cần trẻ, hiện tại tốt bao nhiêu, tiền tài, mọi tử đều có. Nói thật, thế hệ này gà không sai, giúp xong đi quất tử sơn mở một chút ăn mặt, nhìn xem yêu này hóa sau một đời gà mùi vị gì, thật sự là vừa nghĩ tới, liền chảy nước miếng đâu. Triệu Phong cùng Triệu Linh Nhi hai người tự nhiên cũng nhìn thấy Lý Nhị Cẩu thời khắc này bộ dáng, bọn hắn có chút kinh ngạc, nghĩ thầm cái này Lý Nhị Cẩu thật đúng là phong cách à, nói thật. Hiện tại hai người thật cầm Lý Nhị Cẩu khi hảo bằng hưu đến xem, không, xem như một hảo huynh đệ đến đối đãi. Lý Nhị Cẩu tự nhiên cũng biết, trên tường thành những người kia ý nghĩ, hắn giờ phút này, chỉ cảm thấy chính mình giống như một cái tướng quân một dạng, phía sau mình những cái kia gà chính là mình binh sĩ, nếu là thật có một ngày, mình có thể mang theo vô số người liền thực sự tốt, hắn không khỏi huyễn tưởng đứng lên. Nhất niệm như vậy, hắn còn cắt tỉa một chút tóc, cũng không biết chính mình tạo hình có đủ hay không phong cách. Trước mắt những yêu thú này mặc dù thân thể rất lớn, lực lượng cũng không nhỏ, đối phó đê giai tu giả cùng phàm nhân vẫn được, đối với hắn mà nói chính là một bữa ăn sáng, tùy ý chém giết tồn tại. Đang lúc hắn giết vui mừng lúc, lại cảm giác mấy đạo ngưng tụ như thật giống như sát ý, nhao nhao khóa chặt hắn, hắn có chút kinh ngạc, liền thấy đàn yêu thú đột nhiên tách ra mấy đạo khe hở, lập tức ba cái thân ảnh khổng lồ, vậy mà cùng một chỗ đối với hắn nhào tới. Chương 328, quần đầu mới là vương đạo, có bản lĩnh ngươi đánh ta a. Chương 328, quần đầu mới là vương đạo, có bản lĩnh ngươi đánh ta a. Bạch hổ, đại điêu, đường lang, ba cái yêu vương vậy mà đồng thời đối với hắn nhào lên, Lý Nhị Cẩu cũng không biết mấy tên này rút cái gì điên, bọn chúng ánh mắt lộ ra tham lam không gì sánh được qua mang, tựa như Lý Nhị Cẩu là một cái phi thường mỹ vị đồ ăn mở dạng. Lý Nhị Cẩu không biết là, hắn lúc trước chạm đến Long Lân thời điểm, cùng Long Lân chịu quá gần, trên người có phi thường nồng đậm Long Lân hương vị, như vậy hắn vừa mới tới thời điểm, tam đại yêu vương liền phát hiện hắn chỗ khác biệt. Đây chính là Long Lân a, Long tộc, trung quy là vô thượng tồn tại, cũng là vô số yêu thú trong lòng mong đợi nhất tồn tại, Lý Nhị Cẩu phảng phất một vị vô thượng đại dược bình thường, thật sâu hấp dẫn bọn chúng. Lý Nhị Cẩu làm sao biết chuyện này, nếu là biết, nói cái gì đều muốn tắm trước, thay quần áo khác tại cũng không có gì không phải a. Cái kia tam đại yêu vương tựa như giống như điên, đối với Lý Nhị Cẩu đánh tới, Lý Nhị Cẩu cũng không biết đã trải qua bao nhiêu chiến đấu, hắn hôm nay, tự nhiên cũng không phải trước kia Lý Nhị Cẩu, mặc người tùy ý khi dễ tồn tại. Hắn thần niệm khẽ động, Ngư Lân kiếm trong nháy mắt bộc phát ra ánh sáng chói mắt, không đợi hắn có hành động, hai đạo bóng đen đã từ bên cạnh hắn xuyên ra ngoài, là Hắc Miêu cùng Cẩu Kiến Cường. Hai tên này tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền vọt vào ba cái yêu vương bên người. Kê Vương giờ phút này kêu rột rột một tiếng, không chút do dự bay lên trời, đối với ba cái yêu vương cũng xuống tới, dâu đen tốc độ hơi chậm, tại bọn chúng mấy cái phía sau đi vào. Lý Nhị Cẩu bay đến giữa không trung, nhìn thấy cảnh tượng này cười khổ không thôi. Mặc dù Cẩu Kiên Cường mấy tên tu vi không có mấy cái này yêu vương lợi hại, thay vào đó mấy tên, sức chiến đấu không thể khinh thường, kinh nghiệm thực chiến càng phi thường phong phú. Mấy cái yêu vương vừa mới tấn thăng, thực lực mặc dù cao hơn một bậc, sức chiến đấu cùng kinh nghiệm chiến đấu lại kém rất nhiều, lại là bốn cặp ba tình huống dưới, không đến bao lâu, mấy cái yêu vương liền bị bọn chúng đè lên đánh. Kê Vương thu to hữu lực mà bước, không chỉ có lực lượng to lớn, còn cứng rắn không gì sánh được, nó từ trong trời cao lao xuống, trực tiếp đem đại điêu đè xuống đất. Cái kia đại điêu mặc dù cũng hung manh không thôi, đáng tiếc lực lượng cùng kích cỡ đều so Kê Vương còn nhỏ hơn tới một chút, tại khối này liền ăn phải cái lô bốn. Hắc Miêu linh xảo không gì sánh được, không ngừng đánh lén, trong bóng tối, nó phảng phất là một cái u linh màu đen, thần long thấy đầu không thấy đuôi, những nơi đi qua, ba cái yêu vương trên thân liền sẽ không duyên cớ thêm ra một vết thương. Cẩu Kiên Cường lần phiến căn bản không sợ Đường Lang cái kia sắc bén như lao chi trước, Đường Lang mặc dù lợi hại, lại bị Cẩu Kiên Cường gắt gao khắc chế, bởi vì nó không cách nào đánh nát Cẩu Kiên Cường trên thân như là áo giáp giống như lân phiến. Dâu đen đầu cứng rắn không gì sánh được, có thể khai sơn phá thạch, Bạch Hổ nhìn thấy nó cũng là sợ hãi không thôi. Tứ đại yêu thú các hiện khả năng, dũng mãnh phi phàm, trong lúc nhất thời cùng cực lớn yêu vương giết khó bỏ khó phân. Lý Nhị Cẩu nhắm ngay cơ hội, trực tiếp tế ra phi kiếm, tiến vào trong chiến đoàn, nói đùa, đơn đả độc đấu, bọn hắn nơi nào có thời gian này, quần đầu mới là vương đạo. Theo Lý Nhị Cẩu gia nhập, tam đại yêu vương kiên trì một lát, liền bị mấy cái đại yêu xé thành mảnh nhỏ, toàn bộ làm chết. Một màn này, bị trên tường thành mọi người thấy, không khỏi đều nhao nhao cảm thán Lý Nhị Cẩu thủ hạ mấy cái đại yêu lợi hại. Yêu vương vừa chết, bầy yêu không có đất thúc, nhao nhao lui lại, lập tức giải tán lập tức, trốn hướng bốn phương tám hướng, như thành nguy cơ cứ như vậy chẳng hiểu ra sao giải quyết. Trên tường thành vô số người nhảy cẫng hoan hô, cao hứng không thôi. Lý Nhị Cẩu cũng không có nghĩ đến, mơ mơ hồ hồ liền giải quyết ngư thành yêu thai, nói cho cùng, hay là bốn cái đại yêu công lao lớn nhất. Quân thủ, quân úy cùng quận thừa đều nhao nhao kinh thán không thôi, dù sao Lý Nhị Cẩu thủ hạ tứ đại yêu vật thật sự là quá hung mãnh. Khó khăn nhất kỳ thật vẫn là quận úy, trong trận chiến dịch này, Lý Nhị Cẩu công lao rất lớn, thế nhưng là gia hỏa này đã là đại bộ đầu, lại nên như thế nào ban thưởng, chẳng lẽ lại để hắn đảm nhiệm phó tổng bộ đầu, đáng tiếc hiện tại không có chỗ ngồi trong a, trong lòng của hắn không khỏi so đo. Quân thủ giờ phút này nhưng không có nghĩ quá nhiều, dù sao yêu thai giải trừ, ngư thành an toàn, hắn quan chức cũng an toàn không phải, như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. A quận thừa gia hỏa này rất thiết từ sao, lập tức bắt đầu thu xếp đứng lên quét dọn chiến trường. Trên tường thành người cao hứng qua đi, cũng đều tỉnh táo lại, bắt đầu cho người bị thương băng bó, thanh lý trên tường thành thi thể. Bạch Tố lại là bay đến Lý Nhị Cẩu bên người, nàng nhìn về phía Lý Nhị Cẩu nói khá lắm, ngươi được làm đấy, ta còn tưởng rằng ngươi đi chỗ nào, suy nghĩ cả nửa ngày đi viện binh. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói, một người lực lượng dù sao cũng có hạn thôi, nhìn xem, có ta yêu gà đại quân, cái này còn không phải dễ như trở bàn tay bình thường kết thúc chiến đấu. Nói thật, vừa mới trong lòng ta cũng không có đáy, không nghĩ tới ta gà mạnh mẽ như vậy. Bạch Tố khó được cười cười nói, ân, đưa cho ngươi yêu gà đại quân cũng nhớ một công. Lý Nhị Cẩu bốn phía nhìn nhìn, lúc này mới còn nói thêm, đừng chỉ cho chúng ta ghi công à, nhưng phải cho chúng ta tranh thủ điểm chỗ tốt, lần này không biết chết bao nhiêu gà đâu, không có chỗ tốt lời nói chẳng phải là làm công công. Bạch Tố sau đó quét dọn chiến trường, Lý Nhị Cẩu tự nhiên cũng không thể ăn thiệt thòi, hắn bụng trộm hướng trong gương đồng đựng không ít yêu thú thi thể, còn để cho mình những cái kia kê yêu bọn họ tất cả đều ra trận, mỗi cái gà đều có 2-3 con yêu thú trở về, có những yêu thú này chính mình những này kê nhi bọn họ liền không thiếu lương thực, càng quan trọng hơn là hắn rút những cái kia gần đến dùng, chẳng phải là bớt đi thật nhiều tiền. Lần này yêu thai là thiên thạch hạ xuống đến nay nghiêm trọng nhất một lần, ngư thành các hương dân thu thập dòng dã 3 ngày mới đem trong thành cùng ngoài thành yêu thú thi thể thu thập sạch sẽ. Lần này được lợi nhiều nhất có lẽ chính là Lý Nhị Cẩu, không chỉ có làm rất nhiều yêu thú thi thể, đại gân càng là làm mấy ngàn cây, phục chế một chút lại có hàng vạn cây nhiều. Ban đêm hoàng phong cốc, Lý Nhị Cẩu vung tay lên, vô số đại gân rơi trên mặt đất, trải thật dày một tầng, đây chính là hàng vạn cây đại gân a, nói đùa cái gì, nếu như không phải lần này yêu thai, nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đi. Lý Nhị Cẩu nhìn xem trên mặt đất nhiều như vậy đại gân cũng là cao hứng ghê gớm, hắn cảm giác nếu như đem những vật này toàn bộ luyện hóa, hắn nhất định có thể chạm đến cực cảnh giới. Không có suy nghĩ nhiều, hắn để Ngũ Quỷ cùng Cẩu Tiên cường hộ pháp, thủ yêu phong tỏa toàn bộ Hoàng Phong cốc lối vào, liền bắt đầu tu luyện. Từng cây đại gân bị hắn luyện hóa hết, để bọn chúng hóa thành thân thể của mình một bộ phận, theo mọi người không ngừng luyện hóa, hắn cảm giác chính mình đại gân càng phát cứng cỏi không gì sánh được. Vô số đại gân tinh hoa hội tụ tại trong thân thể hắn, hắn chỉ cảm thấy tu vi của mình bắt đầu tăng gọn, nhục thể trình độ bền bỉ càng là không thể so sánh nổi. Một cỗ cường đại lực lượng ở trong cơ thể hắn tạo ra, giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy cỗ này lực lượng khổng lồ đã siêu thoát ra tu vi của mình. Đó là bao nhiêu cân, hắn cảm giác chính mình chí ít có thể lấy rời lên 5 triệu cân vật nặng. Vô số đại gân hội tụ vào một chỗ, bọn chúng tại dưới da hở ra, cùng cơ bắp dung hợp lại cùng nhau, thời khắc này Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, liền ngay cả kích cỡ đều cất cao một mảng lớn, thân thể càng là cường tráng không thôi. Ngay tại hắn vì đó cao hứng thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác đại gân bắt đầu run rẩy lên, giờ khắc này, hắn lại có cố muốn đột phá cực lực lượng cảm giác. Vô cực luyện thể, đương nhiên theo đuổi chính là một cái chữ cực, hắn một mực tại tìm kiếm đột phá, không muốn loại này đột phá tới đột nhiên như thế. Chỉ là tại thời khắc này, những cái kia đại gân bắt đầu điên cuồng bành trướng, tựa như muốn bạo tạc mở dạng, hắn chỉ cảm thấy vô tận lực lượng tại thể nội quay cuồng, hắn cần một cái đột phá khẩu, bằng không mà nói, hắn không nghi ngờ chính mình sẽ bị chính mình cho nổ chết rơi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Chương 329, giờ khắc này, thế giới đều đang run rẩy. Chương 329, giờ khắc này, thế giới đều đang run rẩy. Ngay tại Lý Nhị Cẩu lòng có bàng hoàng thời điểm, hắn cũng cảm giác cái đuôi trô giống như có một tia khe hở mở ra, hắn không khỏi nhãn tỉnh sáng lên, tựa như nghĩ tới điều gì rất tốt biện pháp giải quyết một dạng. Hắn thần niệm khẽ động, vô số đại gân tụ tập cùng một chỗ, biết rồi một tiếng, bọn chúng nứt vỡ Lý Nhị Cẩu quần áo, sau đó một cây dài đến hơn một trượng, trường thô to như cánh tay mảnh đại gân liền từ sau cái mông của hắn ló ra. Thứ này tựa như một cái chùy lủi cái đuôi, lại là linh hoạt không thôi. Đây chính là Lý Nhị Cẩu phát tiết địa phương, vô số đại gân ngưng tụ thành lực lượng khổng lồ, một tiết ra, thân thể của hắn lập tức liền khôi phục bình thường, bất quá giờ phút này, hắn cảm giác chính mình giống như thành như quái vật, vậy mà nhiều một cái đuôi. Cũng chính là lần này, hắn cảm giác chính mình đột phá một cái cực cảnh giới, trên người tu vi tăng gọn, lập tức thành tựu võ đạo đệ nhị cảnh đỉnh phong đỉnh phong, chỉ cần một chút xíu, hắn cũng cảm giác mình có thể đột phá, thay vào đó một chút xíu thật thật là khó thật là khó. Đây chính là cực sao, thế nhưng là hắn lại có một loại không có cuối cảm giác, cái này có lẽ chỉ là cực bắt đầu đi, hắn không khỏi hoài nghi nói. Hắn nhìn thấy cái đuôi của mình, thật sự là dở khóc dở cười, tùy theo, hắn cảm giác cái đuôi này giống như thiếu chút gì, thứ này giống như quá xấu xí một chút. Hắn thần niệm khẽ động, chùi lủi cái đuôi bắt đầu cải biến, đỉnh cao nhất gặp thành hình ba cạnh, tựa như một thanh sắc bén lăng hình đầu thương, lập tức quang mang đẩy lên rời, bóng loáng không gì sánh được đại gân phía trên, bắt đầu che kín từng cây gai ngược. Giờ khắc này, vừa mới nhìn qua còn không có chút nào lực sát thương cái đuôi, liền trở nên dữ tợn kinh khủng, Lý Nhị Cẩu có chút dùng sức, đầu này đại gân ngưng tụ thành cái đuôi đối với bên cạnh một tảng đá lớn quét ngang qua, ầm vang một tiếng thật lớn qua đi, cự thạch kia liền bịch một cái, vỡ thành vô số khối mạn thiên phi vũ. Lý Nhị Cẩu cái đuôi đang động, trong nháy mắt hóa thành vô số quang ảnh bình thường, đối với những đá vụn kia đập nện đi qua, bất quá trong nháy mắt, đá vụn liền tất cả đều bị cái đuôi đã bị đánh bột mịn bình thường, phiêu tán mà đi. Vào thời khắc này, cái đuôi kia bỗng nhiên kéo dài mấy chục trượng, đối với phương xa một gốc đại thụ đột nhiên chui đi qua, lại là một tiếng vang thật lớn qua đi, đại thụ bị chui ra một lỗ thủng lớn, cái đuôi hơi chấn động một chút, cả cây đại thụ liền vỡ ra, hóa thành đầy trời mảnh vụn nhẹ nhàng rơi xuống. Thấy cảnh này, Lý Nhị Cẩu mới có chút hài lòng, cái đuôi này uy lực to lớn, uy lực của nó có thể so với chính mình một kích toàn lực, còn có thể duỗi dài rút ngắn, quả nhiên là vô thượng lợi khí. Đồng thời nó còn có thể đưa đến xuất kỳ bất ý tác dụng, đánh lén, người bình thường đều không thể phòng bị. Người suy nghĩ một chút, hai người đánh say sưa, thế lực ngang nhau, hắn đột nhiên thêm ra một cái đuôi, cái đuôi này uy lực so với hắn nắm đấm còn muốn bá đạo, liền hỏi ngươi làm sao phòng? Liền hỏi ngươi phòng ở sao? Nếu như không phòng được, một kích này chính là thành công mấu chốt. Nếu là đánh lén hắn hạ tam lộ, và ngươi chính là đại la kim tiên, cũng phải thương tiếc trung thân a. Vừa nghĩ tới hình ảnh kia, khóe miệng của hắn nhếch câu, không khỏi lộ ra một cái tiện tiện dáng tươi cười đi ra. Giờ phút này thần công đại thành, Lý Nhị Cẩu trong lòng cao hứng, bất quá để hắn có chút nháo tâm chính là, hắn vậy mà nghiện, thích con đường này, cực đạo chi lộ, thật sự là không giống bình thường. Chỉ là, con đường này thật là khó, nếu là thật muốn tu luyện tới cực hạn, vô cùng không dễ dàng. Chính mình hao phí nhiều tài nguyên như vậy, mới đến một cái đuôi, muốn đang thay đổi lợi hại một chút, chỉ sợ còn cần vô tận tài nguyên mới có thể. Điểm trọng yếu nhất, chính là thứ này chất lượng quá là quan trọng, lúc trước một cây nhỏ đẳng cấp cao đại gần, liền để chính mình được ích lợi không nhỏ. Bây giờ luyện hóa vô số đại gần, bất quá cũng như vậy thôi, cho nên nói, chất lượng thứ này, nếu là dùng số lượng thay thế lời nói, thật sự là quá mức khó khăn. Nếu không phải lần này yêu thai bộc phát, chỉ sợ vẹn vẹn tu luyện đại gân loại này tài nguyên, liền để hắn không thể thừa nhận á, cho nên nói, tu tiên một đường, trừ phi ngươi thiên tư tuyệt thế, thiên phú dị bẩm, bằng không mà nói, liền cần rộng lượng tài nguyên đến bổ khuyết đây hết thảy, không có tài nguyên, tu tiên sao, làm ngươi ban ngày đại mộng đi thôi. Đoạn đường này đi tới, Lý Nhị Cẩu tất cả thành tựu, không đều là dùng vô số tài nguyên đổi lấy, mặc dù hắn có thể chịu được cực khổ, thế nhưng là có thể chịu được cực khổ người thật sự có thật nhiều á, cho nên, Lý Nhị Cẩu rất may mắn chính mình có gương đồng. Thần niệm khẽ động, thu hồi cái đuôi, hắn xuất ra gương đồng đem Long Lân đem ra. Hắn có thể cảm nhận được, Long Lân bên trong cái kia cố cường đại mà bạo ngược lực lượng. Cái này Long Lân chính là vô thượng chí bảo, chỉ cần mình đem nó luyện hóa hết, có lẽ có thể là có thể đổ vật bảo mệnh đâu. Long Lân không phải bình thường đồ vật, muốn luyện hóa vật này cũng không dễ dàng. Nhớ ngày đó, chính mình luyện hóa Vương Bát Xác, cũng không có thiếu tốn hao thời gian, đó còn là một cái kim đan kỳ Vương Bát Xác mà thôi, cái này Long Lân nhưng không biết là tu vi gì đây này. Bất quá hắn không e ngại, một ngày không được liền hai ngày không được liền ba ngày, hắn huyền công vận chuyển mà lên, không ngừng luyện hóa. Theo hắn huyền công vận chuyển, tại hắn không ngừng luyện hóa phía dưới, đột nhiên, hắn cảm giác Long Lân bên trong truyền đến một cỗ hấp lực to lớn, hấp lực kia vô cùng cường đại, lại đem thần thức của hắn hướng Long Lân bên trong lôi kéo đi vào. Lý Nhị Cầu đột nhiên kinh hãi, vội vàng kéo trở về kéo mà đến. Làm sao? Long Lân bên trong cái kia cỗ tuyệt cường lực lượng, quá mức hãi nhiên, Lý Nhị Cầu cầm giữ không được, vẫn là bị cự lực kéo vào. Sau đó, thần thức của hắn tựa như đến một thế giới khác bên trong. Nơi này là một mảnh mênh mông tinh hà giống như, trang cảnh này hắn có chút cảm giác đã từng quen biết, đúng, thần ma động tiên, nơi này cùng thần ma động tiên cực kỳ giống nhau a, đều là nhìn không thấy bờ tinh không, hắn cực kỳ kỳ quái, nghĩ thầm chẳng lẽ lại đây chính là Long Lân bên trong, cái này Long Lân cũng quá kinh khủng đi, một mảnh lân phiến mà thôi, làm sao lại cái dạng này đâu. Trong lòng của hắn càng phát ra hiếu kỳ, càng thêm không biết đây là tình huống như thế nào. Ngay lúc này, trong tinh không, vô số năng lượng tụ đến, trong nháy mắt, trong bầu trời vậy mà ngưng tụ ra một đầu màu vàng cự long, cái kia cự long mọc ra mấy vạn trượng nhiều, trên thân tản mát ra vô cùng kinh khủng khí tức, để cho người ta chỉ cảm thấy toàn thân run rẩy. Lý Nhị Cầu kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này, đầy mắt hoảng sợ cũng không thể tin, hắn không tin thế gian còn sẽ có sinh linh như vậy. Thanh âm hắn có chút run rẩy nói ngươi là ai? Màu vàng cự long không nói gì, cái kia to lớn trong đôi mắt lại tràn đầy bất ngờ cảm xúc, chờ mặc một lát, cự long thanh âm như là hồng trung đại lữ giống như vang dội đến. Giờ khắc này, toàn bộ thế giới tựa như đều đang run rẩy. Ta là ai? Thời gian quá dài, liền ngay cả chính ta cũng không biết ta là ai. Bất quá ta lại nghe đến trên người người tản mát ra cái kia thơm ngọt hương vị, tới đi, trở thành một bộ phận của thân thể ta đi. Nói, cái kia cự long gào thét một tiếng, liền đối với Lý Nhị Cầu cắn tới. Mẹ của ta a! Lý Nhị Cầu thán phục một tiếng, không muốn ra hỏa này đi lên liền muốn ăn người. Nói đùa cái gì? Nghe đồn loại thần vật này xuất thế, không đều là có đại cơ duyên ban cho sao? Chẳng lẽ lại những thoại bản kia bên trong cố sự đều là gạt người? Lý Nhị Cầu nào dám suy nghĩ nhiều, điên cuồng chạy trốn đứng lên. Chương 330, tiếp tục chạy vội, Long Xà Cửu Biến. Chương 330, tiếp tục chạy vội, Long Xà Cửu Biến. Lý Nhị Cầu làm sao cũng không nghĩ tới, lại biến thành bộ dạng này, cự long hung manh không gì sánh được, nếu không phải tinh không này rộng rãi, hắn đã sớm thành cái này cự long trong miệng đồ ăn đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lý Nhị Cầu giờ phút này kinh hồn tăng đảm, còn là lần đầu tiên như thế sợ sẽ qua, thật sự là gia hỏa này quá mức kinh khủng một chút. Trốn, chỉ có thể liều mạng trốn a, cũng may tốc độ của hắn rất nhanh, hắn điên cuồng không thôi chạy trốn, tinh không không có cuối cùng bình thường, hắn hướng phía một chỗ tiếp tục chạy vội. Hắn thỉnh thoảng quay đầu nhìn một chút, cự long vậy mà theo sát phía sau hắn, chỉ cần có một tia chần chờ, hắn cảm giác liền sẽ bị cái tia cự long bắt lấy. Giờ phút này, hắn càng thêm phát hiện một cái khó lường sự tình, hắn giờ phút này, vậy mà không phải là của mình chân thân, đây là thần thức của mình. Thần thức của mình bị hút tiến đến, thân thể hẳn là còn ở bên ngoài, ông trời ơi, đây càng thêm hỏng bét, nói như thế, mình còn có sức chiến đấu sao? Chính là muốn liều mạng chỉ sợ cũng không được. A Lý Nhị Cầu trong lòng đau khổ, nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình trung quy vẫn là chủ quan, thật sự là mấy ngày này xuôi gió xuôi nước, đã để hắn có chút đắc ý bình báo, quên đi nguy hiểm, để hắn có chút tự đại đứng lên. Lúc này, hắn mới biết được cái gì gọi là bất lực, cái gì gọi là không thể làm gì, hắn duy nhất có thể làm chính là chạy, hắn ở trong lòng suy nghĩ, có thể hay không đem tên đại gia hỏa kia mà chết. Cự Long không ngừng tại phía sau hắn gào thét, để hắn dừng lại, ngoan ngoãn bị chính mình ăn hết. Lý Nhị Cầu làm sao lại ngu như vậy, trong lòng của hắn nghĩ kỹ, liền xem như mà chết, cũng không thể để tên đại gia hỏa kia là được, đồng thời hắn còn đang suy nghĩ, cái này Ngư Lân không gian bên trong làm sao lại khổng lồ như vậy, đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, sau lưng lại có một cỗ cực nóng truyền đến, hắn quay đầu nhìn lại, khá lắm, Cự Long không chung vậy mà phun ra vô tận hỏa diễm, ngọn lửa kia mắt thấy là phải đốt tới cái mông của hắn. Không có cách nào, hắn lập tức toàn lực ứng phó, tốc độ lại nhanh mấy phần. Không biết chạy bao lâu, đột nhiên, hắn nhìn thấy phía trước, vậy mà xuất hiện một tòa cung điện to lớn, cung điện kia chừng trên trăm trượng chiều cao, toàn bộ đại điện kim hoàng một mảnh. Nó phiêu phù ở trong thâm không, xa xa nhìn lại, tựa như một tòa đại sơn bình thường. Thật kỳ dị, đây là hắn ý nghĩ đầu tiên, hắn rất mau tới đến trước cung điện, để hắn ngoài ý muốn chính là, đầu kia cự long vậy mà cũng ngừng lại. Nó khoảng cách cung điện chừng mấy chục trượng địa phương, cũng không dám tiến lên, nó giống như đang e sợ lấy thứ gì. Lý Nhị Cầu thấy vậy, lúc này mới thật to thở hổn hển một hơi đến. Hắn nhìn một chút cự long trong lòng đắc ý, bất quá hắn cũng không dám quá so chiêu gây ra họa kia, nếu là nó nổi điên, xông tới nói, chính mình không thể trốn đi đâu được, hắn phải chết không nghi ngờ. Hắn vừa nhìn về phía cung điện to lớn kia, hắn lúc này mới phát hiện, cung điện này vậy mà dùng hoàng kim chế tạo thành. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm, cung điện bề ngoài đã không có hào quang màu vàng lập lòe, tương phản có chút cũ nát tàn đạm. Toàn bộ cung điện liền thành một khối, tại hắn phía trước có 7 cái cầu thang, trên cầu thang chính là một cánh cửa lớn màu vàng nóng, đại môn kia chừng cao mấy chục trượng thấp, tại cửa lớn hai bên có hai bức to lớn vô cùng chữ liên, phân biệt viết: Thiên địa thần long, rong rổi vạn giảm thiên hạ. Bá tuyệt hoàn vũ, hỏi thế gian ai dám tranh phong. Lý Nhị Cầu không khỏi trong lòng khẽ động, nghĩ thầm đây cũng quá qua bá khí đi, đơn giản chính là không coi ai ra gì, đệ nhất thiên hạ đuổi chân. Lại nhìn trên đại môn có một tấm bảng thật lớn, phía trên có ba cái rồng bay phượng múa, nhìn qua tang thương không gì sánh được chữ lớn, Thần Long Cung cái này Lý Nhị Cầu thực sự không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ để diễn tả này tâm tình của mình, thật sự là cung điện này đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Thần Long Cung à, tên như ý nghĩa, đây không phải Thần Long chỗ cung điện sao, chẳng lẽ lại cái này Long Lân thật là Thần Long Lân Tiến, chỉ là nơi này không chỉ có cự long còn có long cung, liền có chút quá giật đi. Hắn từng bước đi đến trước đại môn, sau lưng cự long bỗng nhiên quát tầm lên, dừng lại, ngươi đừng lại động, dừng lại cho ta. Lý Nhị Cầu nghe ra cái kia cự long thanh âm có chút khủng hoảng, càng là như vậy, hắn đương nhiên càng phải đi ngược lại con đường cũ, hắn nhìn trước mắt cung điện to lớn cửa lớn, không hề do dự đối với cửa lớn đẩy đi qua. Không như trong tưởng tượng nặng nề, hắn đẩy, để hắn ngoài ý muốn chính là, cửa lớn phát ra két két một tiếng vang nhỏ, liền bị đẩy ra. Không đợi hắn kinh ngạc tới, cung điện kia cửa lớn đột nhiên mở ra, hắn nhìn thấy cái gì, một mảnh quang mang màu vàng từ trong cửa lớn bật ra, toàn bộ thế giới đều là một mảnh màu vàng. Kim quang bên trong, hắn lập tức nghe được đốt một tiếng vang nhỏ, thanh âm kia tựa như từ cựu thiên mà đến, vang vọng tại trong cả trời sao, thật lâu bên tai không dứt. Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy tại thanh âm này phía dưới, linh hồn đều tại cực hạn thăng hoa đứng lên, một loại chưa bao giờ có cảm giác thoải mái truyền khắp toàn bộ thân hình bên trong. Giờ khắc này, hắn giống như thăng tiên bình thường, loại cảm giác này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Ngay tại hắn cảm giác muốn đạt tới nhân sinh cao trào một khắc, đột nhiên, thanh âm đột nhiên biến mất, quang mang cũng đã biến mất, hết thảy đều biến mất mất rồi. Hắn mở to mắt, trước mắt là một tòa vô cùng trống trải đại điện, giữa đại điện có một khối màu vàng ụ đá, trên ụ đá mặt lơ lửng một bản thư tịch màu vàng, giờ phút này thư tịch vậy mà chính mình mở ra. Vô số văn tự màu vàng, vậy mà đối với Lý Nhị Cầu bay tới, bọn chúng quay chúng quanh Lý Nhị Cầu bay múa, vô số ký tự màu vàng càng tụ càng nhiều. Lý Nhị Cầu trong mắt có vẻ nghi hoặc, thật sự là không biết tại sao phải cái dạng này, đến cùng phát sinh tới sự tình gì. Hắn lại là chợt nghe sau lưng cái kia cự long gào thét thanh âm nói, "Không, không, không cần, đó là của ta đồ vật, đó là của ta đồ vật, ngươi cút ngay cho ta, cút ngay." Lý Nhị Cầu đương nhiên sẽ không để ý tới gia hỏa kia, hắn chỉ là minh bạch một cái đạo lý, gia hỏa kia phản đối, nhất định là hắn muốn tranh thủ, bằng không mà nói, chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Nếu như phản đối hắn, có lẽ còn có sống tiếp khả năng không phải. Tại màu vàng cự long gào thét phía dưới, vô số văn tự màu vàng rót thành một đầu tiểu long giống như, đột nhiên đối với Lý Nhị Cầu mi tâm chui vào, Lý Nhị Cầu chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương hiện lên. Trong đầu của hắn, liền có thêm thật nhiều văn tự màu vàng. Hắn lúc này mới phát hiện, cái này lại là một loại công pháp này tên là Thần Long Càn Nguyên Đạo, Long Xà Cửu Biến. Đúng vậy, chờ hắn quan sát, hắn liền nghe đến sau lưng cự long gào thét một tiếng nói, "Không, đó là của ta." Lập tức cái kia cự long không quan tâm đối với Lý Nhị Cầu gọi lên, Lý Nhị Cầu xoay người lại, nhìn thấy Thần Long Cung bên trên bỗng nhiên xuất hiện vô số lôi điện chi quang, đối với cái kia cự long chém vào đi qua. Cự long trên thân trong nháy mắt liền bắt đầu sụp đổ ra, thế nhưng là cái kia cự long tựa như lòng có chấp niệm, liều mạng vừa chết cũng điên cuồng đối với cung điện mà đến. Bất quá hơn 10 trượng khoảng cách, lại là để nó thân thể nhỏ mấy lần, chờ nó đi vào Lý Nhị Cầu trước người thời điểm, thân thể chỉ còn lại có bất quá 4-5 trượng thôi. Nó hai mắt xích hồng, đối với Lý Nhị Cầu liền cắn tới. Chương 331, Long Cung chi biến, pháp tướng chi lực. Chương 331, Long Cung chi biến, pháp tướng chi lực. Giờ khắc này Lý Nhị Cầu thật là muốn tránh cũng không được, hắn chỉ có thể không ngừng lùi lại, một bước bước vào Thần Long trong cung. Cự Long không quan tâm cũng bật lên, để Lý Nhị Cầu không có nghĩ tới là tiến vào bên trong cung điện này sau, hắn lập tức cảm nhận được vô tận áp lực cực lớn kia tựa như một tòa đại sơn bình thường, để cho người ta không thở nổi. Trong lòng của hắn sợ hãi, càng khiến người ta không có nghĩ tới là càng đi bên trong đi đến, bên trong áp lực càng thêm to lớn. Mỗi một bước đều muốn tiếp nhận càng nặng lực lượng. Lý Nhị Cầu bất quá đi 5 bước, cũng cảm giác trên người áp lực chí ít có ngàn vạn cân nhiều, lực lượng khổng lồ kia đem hắn chèn ép muốn vỡ vụn rơi. 10 triệu cân lực lượng đã tới cực hạn của hắn, hắn cảm giác lại đi một bước, chính mình cũng muốn bị ép thành một mịn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên hắn không dám ở động đậy một bước. Mà cái kia cự long, lúc này đã không quan tâm vọt tới trước người hắn, gia hỏa này cũng lập tức liền cảm nhận được áp lực cường đại kia. Làm sao hắn chỉ đi 3 bước, cũng không dám phía trước tiến vào, Lý Nhị Cầu nhìn thấy, nó toàn thân đang run rẩy. Nghĩ đến thân thể của nó mất đi quá nhiều, lực lượng của nó cũng bị suy yếu vô số đi. Lý Nhị Cầu nhìn thấy gia hỏa này bộ dáng, không khỏi cao hứng nói, à, ngươi đến nhà, đến đánh ta à, làm sao không tùy tiện, ta bây giờ đang ở trước mặt ngươi, ngươi ngược lại là đánh ta à. Màu vàng cự long bị Lý Nhị Cầu như vậy khiêu khích, tức giận không gì sánh được, nó gào thét một tiếng, vậy mà lại ngạnh sinh sinh đi về phía trước một bước, thay vào đó một bước đằng sau, cự long thân thể lại một lần nữa bị cự lực giảm thấp xuống mấy phần, lực lượng khổng lồ để nó sợ hãi, nhưng cũng không dám tại tiến lên một bước. Lý Nhị Cầu thế nhưng là tinh thần tỉnh táo. Nhất Tầm Tư vừa mới bị hắn truy sát, liền trong lòng nổi nóng, mặc dù nói quân tử báo thù 10 năm không muộn, thế nhưng là lúc này sắp liền có thể báo thù, càng là sảng khoái. Hắn không có suy nghĩ nhiều, bước một bước, đi vào Kim Long trước người, vung lên tay đến, chính là đùng một chút đánh vào trên mặt của nó. Cự Long mắt trợn tròn, có chút khó tin nhìn xem Lý Nhị Cầu, thật sự là nó không nghĩ tới, một cái nhân loại hèn mọn lại dám đánh nó, đây quả thực là không dám tưởng tượng. Ngươi dám đùng Lý Nhị Cầu lại là một cái tát đánh đi lên. Cự Long trừng to mắt, gầm thét lên, ngươi dám đánh ta đùng? Đùng đùng không đợi Cự Long nói dứt lời, Lý Nhị Cầu bàn tay liền lại đến, sau đó hắn bất chấp tất cả, đối với tấm kia to lớn mặt rồng chính là một trận mãnh liệt phiến. Trong lòng của hắn không vô ác ý nghĩ đến, "Sú Long, ta chính là phải thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, ngươi có thể làm sao nào?" Làm sao cái kia cự long bị lực lượng khổng lồ ép không cách nào động đậy, chỉ có thể liều mạng gầm rú lại không làm nên chuyện gì, sau đó chính là nó cả đời ác mộng cùng sỉ nhục thời khắc. Lý Nhị Cẩu một trận to mồm đánh xuống, khoái hoạt không thôi, một bên đánh hắn còn một bên nói, để cho ngươi đuổi ta, để cho ngươi ăn ta, để cho ngươi khi dễ ta, thật coi ta là dễ bắt nạt không phải, ta đánh. Cự long bị phiến hoa mắt bắn đầu, ngay tại Lý Nhị Cẩu hưng phấn không gì sánh được thời điểm, đống nhiên toàn bộ đại điện phát ra một tiếng oanh minh, lập tức quang mang lóe lên, Lý Nhị Cẩu cùng màu vàng cự long liền biến mất tại kim quang bên trong. Các loại Lý Nhị Cẩu có thể thấy rõ phía trước đổ vật thời điểm, lúc này mới phát hiện, hắn cùng cự long đã bị tòa cung điện kia phun ra. Hắn tìm kiếm khắp nơi đứng lên, nơi nào còn có cung điện bóng dáng, ngược lại là cự long không biết vì sao đã khôi phục mấy trăm trượng thân thể khổng lồ, nó trong mắt lập lòe vô tận lửa giận nhìn về phía Lý Nhị Cẩu. Lý Nhị Cẩu trong lòng hãi nhiên, nghĩ tới vừa mới đánh nó to mồm, không khỏi ngây ngốc nguyên điệu. Thanh âm hắn có chút run rẩy nói, cự long, thương lượng chuyện gì, không được ta cũng làm cho ngươi đánh ta hai lần có được hay không? Cự long nô ra một cái so phòng ốc còn lớn hơn móng tay, trong miệng mang theo vô tận giọng giễu cợt nói, hiện tại ta không muốn ăn rơi ngươi, ta muốn mỗi ngày đều tra tấn ngươi, ta muốn để ngươi nếm thử dục tiên dục tử tư vị. Khoe miệng của nó nhất câu, lộ ra một bộ tàn nhẫn không gì sánh được dáng tươi cười đến. Lý Nhị Cẩu quá sợ hãi, giờ phút này hắn muốn chạy, lại phát hiện đống nhiên không động được, nguyên lai xung quanh người hắn đã bị vô cùng cường đại lực lượng giam cầm lại. Phải chết sao? Lý Nhị Cẩu trong lòng không gì sánh được tuyệt vọng đạo. Ngay tại long chảo to lớn kia rơi xuống một khắc, đống nhiên toàn bộ thiên địa rung động, vô tận quang mang chiếu rọi toàn bộ thế giới hắc ám. Lý Nhị Cẩu chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lấp lóe, chờ hắn tại mở hai mắt ra thời điểm, đã thân ở bên ngoài. Trước mắt long lân hay là bộ dáng kia, hết thảy thoáng như giống như mộng ảo. Lý Nhị Cẩu há to mồm, cũng không biết đây hết thảy đến cùng là thật hay là giả, hắn chợt nhớ tới cái gì, lập tức điều tra trong óc. Liền thấy trong đầu thêm ra cái kia một thiên công pháp, thần long càn nguyên đạo, long xà cửu biến, hết thảy đều tại, thật, lại là thật. Lý Nhị Cẩu một lần nữa mở hai mắt ra, khóe miệng lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá trong khoảng thời gian ngắn, liền đã trải qua sinh tử bình thường. Cái này long lân thật đúng là không giống bình thường, hắn chính suy nghĩ, chợt phát hiện một chuyện, đó chính là lực lượng thần thức của mình, vậy mà lại mạnh mẽ một chút, nhất làm cho hắn hưng phấn là, cứng cáp hơn rất nhiều. Phát hiện này để hắn kinh hỉ, hắn không khỏi nhớ lại, lập tức liền đạt được một cái kết luận, nhất định là long lân không gian bên trong tòa cung điện kia, nhất định là tòa cung điện kia mang theo vô tận cự lực, chính mình thần thức dễ rủa thời điểm, kỳ thật chính là đối với thần thức một loại rèn luyện, không muốn cái kia rèn luyện chi pháp bá đạo như vậy. Hắn đang nhìn con rồng kia rắn cửu biến công pháp, sau khi xem, càng là trong lòng kinh hãi không thôi, không muốn thế gian lại có pháp này. Công pháp này tu luyện lại là pháp tướng chi lực, vừa mới bắt đầu, tu luyện ra một đầu tiểu xà pháp tướng, đang không ngừng thai nghén trong tu luyện, tiểu xà lại biến thành mãng xà biến thành cự nhiêm, cự nhiêm biến thành giao long biến thành chân long hóa thành rắc long trở thành ứng long hóa thành long vương thành cựu thần long. Đây chính là thần long càn nguyên đạo, long xà cửu biến phương pháp tu luyện, tu thành thần long pháp tướng, vận chuyển thần long ở trên trời chi pháp, liền có thể chiến vô bất thắng, không nói vô địch thiên hạ, cũng là thế gian hán hữu địch thủ. Trong sách này giới thiệu như bức ầm ầm, Lý Nhị Cẩu cũng không biết có phải thật vậy hay không, bất quá thần long à, nghe thấy tên tuổi này liền đủ dọa người đi. Vì thế, hắn đối với pháp này ngược lại là cảm thấy rất hứng thú. Bây giờ hắn người mang nhiều loại pháp quyết, hắn muốn cho là mình đã phi thường lợi hại, làm sao tiểu lộc một câu quá yếu, để lòng tự tin của hắn rơi xuống không ít, thế nhưng là bây giờ có rồng này rắn cựu biến chi pháp, hắn phảng phất lại thấy được hy vọng. Lại nhìn công pháp này, pháp tướng chi lực chính là một loại khó khăn nhất tu luyện lực lượng, không chỉ cần phải pháp lực mạnh mẽ duy trì, còn cần to lớn lực lượng thần hồn đến chèo chống, cho nên rất ít thấy có người vận dụng loại lực lượng này. Trọng yếu nhất chính là thần thức này chi lực, dù sao tu giả lực lượng thần thức có hạn, trừ phi những cái kia chuyên môn tu luyện thần thức tu giả, dưới tình huống bình thường tu giả, lực lượng thần thức không cách nào chèo chống pháp tướng chi lực tu luyện. Cho dù là tu luyện ra pháp tướng chi lực, nó pháp tướng lực lượng cũng không đổi kịp bản thân phi kiếm chi công, cho nên đối với người bình thường tới nói, bất quá là gân gà cũng vẫn là vô cùng khó mà tu luyện gân gà. Còn có một chuyện, chính là thế gian pháp tướng chi lực phương pháp tu luyện ít càng thêm ít, rất nhiều người ngũ hành luyện khí sĩ càng lá cho là tu luyện pháp tướng không bằng trực tiếp tu luyện càng thêm lợi hại pháp thuật. Lý Nhị Cẩu đối với trong này chuyện cụ thể biết rất ít, dù sao hắn cảm giác thứ này chính mình hẳn là có thể tu luyện, đầu thứ nhất hắn không giữ quy tắc nghiên cứu, dù sao hắn hiện tại trúc cơ kỳ tu vi, lại có nguyên anh kỳ lực lượng thần thức, thế gian này chỉ sợ không có so với hắn càng thêm thích hợp tu luyện công này. A chương 332, Phi Long tại Thiên, Mị Nhi tâm sự. Chương 332, Phi Long tại Thiên, Mị Nhi tâm sự. Lý Nhị Cẩu trong lòng đắc ý, bây giờ hắn U Minh đại gân đã coi như là tiểu thành, ngày sau tại nhiều hơn thu thập đại gân luyện hóa liền tốt. Giờ phút này vừa vặn tới tu luyện một chút pháp tướng này chi công, hắn ngược lại là rất chờ mong công pháp này, muốn nhìn một chút công này đến cùng uy lực như thế nào. Nhất niệm như vậy, hắn bắt đầu tu luyện. Hắn không nghĩ tới pháp này nhập môn không phải rất khó khăn, chỉ cần ngưng tụ toàn thân pháp lực tại dựa vào lực lượng thần thức cường đại liền có thể. Ba ngày sau đó, Lý Nhị Cẩu mở hai mắt ra, có thể nhìn thấy phía sau hắn một đầu chừng hơn một trượng thanh xà pháp tướng hiện hiện ra, chỉ là giờ phút này thanh xà kia thân ảnh có chút mơ hồ, xa xa nhìn qua chính là một đầu màu xanh nhạt quang ảnh bình thường. Lý Nhị Cẩu thần niệm khẽ động, thanh xà kia quang ảnh xoát một chút, đối với sau lưng một tảng đá lớn rút đi lên, vang một tiếng tiếng vang, gần trượng lớn nhỏ đá xanh bị một kích này chi lực đánh thành mấy khối. Uy lực mặc dù không phải rất lớn, Lý Nhị Cẩu cũng rất là hài lòng, dù sao lúc này mới mấy ngày thời gian, có thể có hiệu quả như thế cũng rất không tệ, tu vi vật này cũng không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ cần mình từ từ tu luyện, phi long tại thiên ở trong tầm tay. Mấy ngày nay tu luyện xuống tới, Lý Nhị Cẩu tu vi vô luận là võ đạo hay là thần đạo, đều đã đạt tới đệ nhị cảnh đỉnh phong, lại có một bước, hoặc là nói một chút xíu, hắn liền có thể đột phá đến đệ tam cảnh. Làm sao? Một chút là khó khăn nhất thời điểm, hắn cần chính là cơ hội. Tại cái này Hoàng Phong Cốc chờ đợi vài ngày, cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào, là thời điểm nên xuất quan. Về phần luyện hóa Long Lân sự tình, không biết phải bao lâu thời gian, chỉ có thể một chút xíu đến, bất quá hắn cảm giác được, cái này Long Lân quỷ dị, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết chính mình làm sao từ Long Lân không gian bên trong đi ra. Hắn thậm chí hoài nghi, mình rốt cuộc là tiến nhập Long Lân không gian, hoặc là hết thảy đều là như là ác mộng như vậy sự tình. Hết thảy đều là bí mật đoàn, hiện tại hắn không có quá nhiều thời gian đang nghiên cứu chuyện này, chỉ có thể sau này hay nói. Hắn cưỡi cẩu kiên cường rời đi Hoàng Phong Cốc, trên đường đi hắn nhìn thấy rất nhiều người đang đuổi bắt yêu hóa sau dã thú, những yêu này hóa dã thú, thân thể cùng lực lượng đều rất lớn, duy chỉ có sẽ không yêu thuật, cho nên chính là cái phổ thông yêu thú, tại lợi hại cũng ngăn cản không nổi tu giả vây giết. Trải qua mấy ngày nay giết chóc, yêu thú số lượng ngay tại cấp tốc giảm bớt. Mà tại thiên thạch rơi xuống chi địa, Tư Đồ Thiên Tinh mang theo một đám đại lão nhìn trước mắt một màn này, đều là vẻ mặt nghi hoặc, đúng vậy, Tư Đồ Thiên Tinh đã tỉnh lại, ngay tại Lý Nhị Cẩu lấy đi Long Lân thời điểm, hắn không hiểu thấu liền tốt. Đối với cái này, ai cũng không biết chuyện gì xảy ra, đợi có người báo cáo thiên thạch không có thời điểm, mọi người mới có chỗ hiểu rõ, cho nên Tư Đồ Thiên Tinh mang người tới. Bọn hắn nhìn thấy thiên thạch sắc ngoài, đều là cảm thán đến cùng là ai, cầm đi thạch đầu đồ vật bên trong, thạch đầu bên trong lại là cái gì? Đáng tiếc không ai nhìn thấy, việc này liền thành án chưa giải quyết. Việc này can hệ trọng đại, Tư Đồ Thiên Tinh cũng không có biện pháp, chỉ có thể để quản lý làm một số người bảo hộ hiện trường, hắn xong trở về châu phủ, hướng lên báo cáo chuyện nơi đây. Như vậy, Tư Đồ Thiên Tinh một đi không trở lại, không đến bao lâu, những mảnh vỡ thiên thạch này cũng bị một chút người nhiều chuyện toàn bộ dọn đi, tất cả vết tích cứ thế biến mất không thấy. Lý Nhị Cẩu trở lại Quất Tử Sơn, đại bạch tượng bọn người trải qua mấy ngày nay tính dưỡng đã tất cả đều tốt, đồng thời đều đi nha môn làm việc, hiện tại nha môn mỗi ngày phái người ra ngoài rảo sát yêu thú, nhân thủ thiếu rất. Mị Nhi nhìn thấy Lý Nhị Cẩu trở về, lập tức cao hứng ghê gớm, Tịnh Nhi cũng là như thế, cái này Quất Tử Sơn chỉ sợ không có người nào so với các nàng càng nhàn. Bây giờ hai người trứng gà trải không có trứng gà bán, biến thành thu yêu thú đại gân lâm thời nơi trốn. Mị Nhi nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, lập tức dò hỏi, công tử, trứng gà này không có, chúng ta về sau nhưng làm sao bây giờ? Tịnh Nhi cũng tới nói ra, đúng vậy à, không chỉ là trứng gà sự tình, lần này ngư thành chi chiến, những cái kia gà tổn thất nặng nề, hiện tại chúng ta tất cả gà chung vào một chỗ cũng chỉ có hơn 600 con. Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc, không muốn lên một lần sự tình, vậy mà tổn thất nhiều như vậy gà, hắn không khỏi cảm giác có chút đau lòng. Bất quá nghĩ lại, yêu thai đi qua, nhiều như vậy gà lớn ăn uống cũng là vấn đề à, chết một chút cũng tốt, chính là những này gà, hắn cũng không biết nên xử lý như thế nào. Trên tay mình còn có không ít yêu thú, có thể yêu thú chắc chắn sẽ có ăn sạch một ngày à, ngươi suy nghĩ một chút những cái kia gà, từng cái to lớn vô cùng, mỗi ngày tiêu hao đều là một cái con số trên trời. Hắn đem ý nghĩ của mình nói cho hai người nghe, Tịnh Nhi cùng Mị Nhi nghe qua đằng sau, cũng cảm giác đây là một cái vấn đề rất lớn, trước đó hai người cũng không nghĩ tới việc này đâu. Về phần trứng gà sự tình, ngược lại là tốt làm, cùng lắm thì mình tại một lần nữa bồi dưỡng một chút gà, có gương đồng tại, đây đều là vấn đề nhỏ. Hiện tại hắn không thiếu tiền, trong gương đồng bạc đều nhanh muốn xếp thành núi nhỏ, có thể kiên trì thật lâu, hắn suy nghĩ, muốn hay không lại mua một tòa càng lớn núi đến. Bất quá hắn rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này, Quất Tử Sơn rất tốt, hắn cũng rất ưa thích, vẫn là chờ lần này yêu thai hoàn toàn đi qua, còn muốn chuyện này đi. Mấy người thương thảo một chút Quất Tử Sơn chuyện kế tiếp, Lý Nhị Cẩu liền mang theo hai nữ đi thăm dò nhìn mình lông trắng ba màu gà đi, chờ bọn hắn đi vào đặc biệt vì ba màu lồng gà lên địa phương xem xét. Lý Nhị Cẩu không khỏi mắt trợn tròn, nguyên trang ba màu gà những ngày qua vậy mà không có sinh trưởng, gầy như que tủi, một bộ lập tức sẽ cút máy bộ dáng. Phòng chế con gà con, lại là đã dài đến bình thường gà lớn nhỏ, tiểu gia hỏa này hăng hái rất, con mắt lóe sáng sáng, cánh của nó là tuyết trắng nhan sắc, trên người lông vũ lại là ba loại nhan sắc hỗn tạp cùng một chỗ, theo thứ tự là màu đỏ, màu xanh lá cùng màu vàng đất. Thứ này xanh xanh đỏ đỏ khoan hãy nói rất đẹp. Mị Nhi thấy vậy lập tức nói, công tử, ngươi để cho ta tỉ mỉ nuôi nấng, ta nếm thử một chút, cái kia nhỏ ba màu gà vô luận cho ăn cái gì đều không ăn, nhiều nhất ăn vài miếng mang theo hạt xương cỏ xanh. Cái này một cái lớn liền không giống với, nó không ăn chay, liền thích ăn yêu thú huyết đục, còn có linh thảo nó cũng rất ưa thích ăn, nó tốc độ sinh trưởng rất nhanh, chính là quá phí bạc. Các loại những yêu thú này thì tiêu hao sạch sẽ, cũng không biết lấy cái gì đổ bật tới đút nó mới tốt. Lý Nhị Cẩu lại là hồn nhiên không thèm để ý nói, không có quan hệ, đây là một đời gà, yếu ớt một chút. Ta chỗ này còn có không ít thịt yêu thú, đủ có thể khiến nó ăn một đoạn thời gian. Chúng ta chỉ có cái này gà mái nhỏ, không có gà trống, chờ nó lớn lên, ta xem một chút bồi dưỡng một loại hoàn toàn mới nhị đại kê, đến lúc đó có lẽ liền sẽ tốt một chút. Sau đó hắn nhìn về phía cái kia nguyên trang con gà con, thở dài một tiếng nói, tiểu gia hỏa này thoạt nhìn là không sống nổi, lúc trước Bạch Tố liền nói thứ này yếu ớt, không có cách nào, hay là nhân đạo hủy diệt, để nó thiếu bị một chút tội đi. Nhất niệm như vậy, hắn không có suy nghĩ nhiều, đối với cái kia nguyên trang con gà con một chỉ điểm ra, một đạo linh quang hiện lên. Nguyên trang gà trong nháy mắt hôi phiên diện, chết ngay cả cặn cũng không còn. Phục chế gà thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một chút sợ hãi chi sắc, nhìn thoáng qua Lý Nhị Cẩu, đội vàng chạy đến yêu thú trước thi thể, dùng sức ăn huyết nục, tựa như tại ăn ủi, cũng giống như đối với Lý Nhị Cẩu lại nói, ta dễ nuôi, ta ăn, ta ăn ăn ăn. Lý Nhị Cẩu tự nhiên không biết ba màu gà ý nghĩ, hắn nhìn về phía Tịnh Nhi nói đi, chúng ta lại đi nhìn xem ta Bạch Lân Ngư, cũng không biết sống sót bao nhiêu à. Chương 333, lạn sự một đống, nhiệm vụ mới chương 333, lạn sự một đống, nhiệm vụ mới Lý Nhị Cẩu là quất tử sơn thao nát âm, đi vào ngư đường trước, Lý Nhị Cẩu có chút kinh ngạc nói, à, nước ao này giống như nhiều một tia linh khí, chuyện gì xảy ra? Mỹ Nhi cùng Tịnh Nhi nhìn nhau cười một tiếng, làm Lý Nhị Cẩu sợ không tới đầu não. Hay là Mỹ Nhi nói ra, ta cùng tỷ tỷ tại một nhân thủ bên trong, giá cao mua một ngụm linh tuyển, ngươi nhìn bên kia. Lý Nhị Cẩu thuận ngón tay của nàng nhìn sang, liền thấy một chỗ ẩn nấp trong bụi cỏ dại, không ngừng có nước phun ra ngoài mà ra, nếu là không chú ý nói căn bản không nhìn thấy. Lý Nhị Cẩu lập tức hứng thú, đi vào linh tuyển bên cạnh xem xét. Mẹ của ta à, cái này không phải liền là một cái một người chiều cao, có thể có rộng ba thước, tạo hình tựa như núi giả thạch đầu sao? Tại thạch đầu ở trung tâm, có một cái lỗ thủng, mang theo một tia linh tính nước không ngừng từ cái tia thạch đầu bên trong phun ra ngoài, cũng không biết nước này từ đâu tới đây. Lý Nhị Cẩu nắm tay đặt ở thạch đầu bên trên cảm thụ một phen, nói đến kỳ quái, nhìn qua phổ thông thạch đầu, bên trong tựa như ẩn chứa một chút linh khí, thế nhưng là dòng linh khí kia cũng không có bao nhiêu, chính là có thể liên tục không ngừng sinh ra, có chút kỳ diệu không thôi. Lý Nhị Cẩu quay đầu dò hỏi, thứ này bao nhiêu bạc? Mỹ Nhi nói có thể không rẻ, bỏ ra dòng dã 100 mai đạo tàng kim tiền. Lý Nhị Cẩu nhắm mắt, nghĩ thầm nữ nhân này chính là dám dùng tiền, bất quá sao, thứ này đúng là không tệ, đáng giá. Tịnh Nhi lập tức nói, đây là chúng ta dựa vào mặt mũi mới lấy được đâu, thế nào, xem như kinh hỉ đi, có vật này, ngươi những cái kia linh ngư mới có thể nuôi sống, ngươi thật đúng là coi là một đám nước độc liền đem linh ngư nuôi sống. Lý Nhị Cẩu cười khổ, nghĩ thầm chính mình thật đúng là muốn tiêu đi, có một số việc còn phải nữ hài tử mới có thể, các nàng ít nhất phải so với chính mình cẩn thận rất nhiều. Hắn thần niệm khẽ động, đối với hồ nước phô thiên cái địa mà đi, đảo mắt toàn bộ trong hồ nước tình huống thu hết vào mắt. Hắn nhìn thấy trong hồ nước con cá vui sướng không thôi, Bạch Lân Ngư vô luận là nguyên trang hay là phòng chế vậy mà đều còn sống, bất quá nguyên trang so với chính mình thả thời điểm thiếu đi bảy đầu, rõ ràng hơn đặc thù là bọn chúng hình thể muốn so phòng chế nhỏ rất nhiều, cũng chỉ có phục chế cá một nửa lớn nhỏ. Mà phòng chế Bạch Lân Ngư, trắng trắng mập mập, đều có lớn cỡ một xích, lúc trước nuôi thả những cái kia cũng thiếu ba đầu, xem ra chính là phục chế cá cũng không phải bản năng, cũng sẽ chết rơi đó a, cũng may, bọn chúng bao nhiêu sẽ cải biến một chút, sinh mệnh lực cũng càng thêm cường đại, chờ mình tại bồi dưỡng ra đời thứ hai đời thứ ba thời điểm, nghĩ đến bọn chúng sinh mệnh lực liền sẽ cường hãn hơn một chút. Vô luận như thế nào, hắn đều rất may mắn, chí ít tiền của mình không bỏ phí không phải. Lý Nhị Cẩu tuần tra xong những vật này, đối với Tịnh Nhi cùng Mỹ Nhi một trận khích lệ, hai nữ tự nhiên cao hứng không thôi. Làm xong những này, Lý Nhị Cẩu liền xuống núi, hắn muốn đi nha môn nhìn một chút, dù sao thời gian lâu như vậy không hề lộ diện, Bạch Tố nhất định phải oán trách chính mình đi. Trải qua nhiều ngày thanh lý, trong thành so trước đó đã quy củ rất nhiều, bị phá hư phòng ốc cũng đang lục tục bị làm tốt, hết thể giống như về tới lúc trước. Không, vẫn có một ít khác nhau, trên đầu đường có không ít người nằm cao cỡ một người gà vịt ngỗng lắc lư, không ngừng treo chọc một chút ánh mắt hâm mộ. Những này gà vịt ngỗng thân thể to lớn, về sau đều có thể làm châu sai sự, đáng tiếc là những người này đẹp không được mấy ngày, không cần mấy ngày bọn hắn liền sẽ biết, bọn gia hỏa này trừ dáng rất lớn, phí lương thực sẽ không cho bọn hắn mang đến ngoài định mức thu nhập. Lý Nhị Cẩu đương nhiên sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này, bây giờ hắn cưỡi hắc miêu cũng không tính là chuyện ly kỳ gì, cho nên hiện tại hắn đến nha môn đều sẽ đổi lấy cưỡi mấy tên kia. Đi vào nha môn trước, trong nha môn người vẫn là trước sau như một công việc, mọi người thấy Lý Nhị Cẩu lập tức đều là một bộ kính ngưỡng biểu lộ, dù sao lần này ngư thành yêu thai, Lý Nhị Cẩu công lao rõ như ban ngày, có người suy đoán Lý Nhị Cẩu không thể nói trước còn muốn tại tiến một bước đâu. Cho nên, mọi người bước mông ngựa cũng không kịp, nhìn thấy hắn đằng sau, không phải hô cậu ca chính là hô đại nhân. Lý Nhị Cẩu tự nhiên trong lòng đắc ý, bất quá sao, hắn người này hay là tương đối là ít nổi danh, chí ít không có đắc ý bên báo, từng cái cùng mọi người bắt chuyện qua. Chờ hắn gõ vang Bạch Tố cửa phòng, liền nghe Bạch Tố thanh âm lập tức chuyển tới nói tiến đến hay là như vậy lạnh như băng. Lý Nhị Cẩu đẩy cửa ra, Bạch Tố nhìn thấy Lý Nhị Cẩu, liếc hắn một cái nói, ngươi còn biết chính mình là công môn bên trong người, ta còn tưởng rằng ngươi không muốn làm đâu. Lý Nhị Cẩu cười hắc hắc nói đùa cái gì, ta thế nhưng là nguyện ý rất, mấy ngày nay ta thật sự là quá bận rộn, cho nên mới cũng không đến, làm sao, nhớ ta. Bạch Tố nhìn về phía Lý Nhị Cẩu, thực tình im lặng, có chút đau đầu, hiện tại gia hỏa này càng ngày càng không đứng đắn, chỉ bất quá để nàng kỳ quái là, chính mình vậy mà một chút cũng không có sinh khí. Nếu là người khác nói như vậy, nàng đã sớm xuất thủ, đối với điểm này, nàng cũng thật đúng chính mình im lặng. Nàng cũng không biết vì sao lại sẽ thành dạng này, chẳng lẽ lại là hai người quá quen, hay là nàng không dám nghĩ tới. Chính là làm bộ sinh khí, hừ lạnh một tiếng nói, miệng chó không thể khạc ra ngà voi. Lý Nhị Cẩu cũng không giận, cười hát hát nói, ai nói, ngươi nhìn ta nhổ cho ngươi nhìn. Nói, lại còn thật thử nhai răng, tùy theo hắn thần niệm khẽ động, đại gân mãnh liệt mà ra, biến thành hai cây to lớn ngà voi đến. Thấy cảnh này, Bạch Tố rốt cuộc cẩn nhận không được, thổi phu một tiếng bật cười, nàng chỉ vào Lý Nhị Cẩu, thật sự là không biết nên nói cái gì cho phải. Gia hỏa này a, chính mình thật sự là bắt hắn không có cách nào. Lý Nhị Cẩu thu hồi lại gần, thư một tiếng nói, thấy được chưa, ngươi cẩu ca ta chính là lợi hại như vậy. Bạch Tố ai một tiếng nói, tốt tốt tốt, ta xem như phục ngươi, ngươi tới với bạn, bên này có mấy cái sự tình nói cho ngươi một chút. Lý Nhị Cẩu đội vàng nói, chuyện tốt chuyện xấu. Không tốt không xấu, đoạn này là thời gian, Liên Hoa giáo hiện thế, bọn hắn mê hoặc nhân tâm, yêu ngôn hoặc chúng, làm sao cuối cùng vẫn không có tìm được đầu mục của bọn hắn. ngươi hẳn phải biết, những này tà giáo chính là triều đình trọng điểm đả kích đối tượng, ý tứ phía trên là để cho ngươi tra rõ việc này. Hiện sự tình thứ hai, gần nhất toàn bộ Ngư Thành đối với yêu thú lớn phản công, mỗi người đều có nhiệm vụ của mình, các ngươi một đội này bị phái đi Khổ Thủy huyện thanh lý bên kia yêu thú, lần này ý tứ phía trên là chỉ cần tìm được những cái kia yêu hóa dã thú, vô luận có phải hay không cắt máu, đều phải tiến hành tru diệt. Toàn bộ Ngư Thành bên trong không cho phép những yêu thú kia tồn tại. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, thu hồi trò đùa chi tâm, trên mặt có chút nghiêm túc nói, muốn hay không ác như vậy, như thế về sau toàn bộ Ngư Thành chẳng phải là nhìn thấy một cái động vật. Bạch Tố lắc đầu nói, đây cũng là chuyện không có biện pháp, hiện tại khắp nơi đều là yêu thú tập kích người bản án, nếu là không đem những yêu thú kia toàn bộ xử lý, ngày sau tất nhiên có phiền phức, liền xem như có yêu thú không có ma hóa, nếu như bọn chúng không có ăn đồ vật, ngươi dám cam đoan bọn chúng không thương tổn người đâu. Phía trên để làm như vậy cũng là dự định một lần bất và suốt đời nhàn nhã. Nghe nói như thế, Lý Nhị Cầu cũng không tốt nói cái gì, bất quá hắn đột nhiên lại dò hỏi, Liên Hoa giáo sự tình không dễ làm, có thể hay không giao cho người khác đi làm. Chương 334, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người a. Chương 334, càng xinh đẹp nữ nhân càng sẽ gạt người a. Lý Nhị Cầu yêu cầu tự nhiên không có đạt được cho phép. Bạch Tố lý do cũng rất đơn giản, chuyện này chỉ có hắn có thể làm tốt, cái này trụ mũ trụ Lý Nhị Cầu không làm cũng không được. Nhất làm cho Lý Nhị Cầu im lặng là hắn hỏi thăm chính mình lần này yêu thai có cái gì ban thưởng cái gì, lấy được đáp án là cái gì đều không có. Cái này khiến Lý Nhị Cầu trong lòng thật không thoải mái, cũng may Bạch Tố kịp thời bổ sung nói cho hắn biết, phía trên còn tại nghiên cứu, hẳn là sẽ có. Lý Nhị Cầu lúc này mới trong lòng sảng khoái một chút, rời đi Bạch Tố bên này. Sau khi đi ra, Lý Nhị Cầu tìm tới Trần Bắc Cân, để hắn Trương La, ngày mai mọi người tiến về Khổ Thủy huyện. Thời gian nhanh chóng, một hồi bận rộn sống sót, mặt trời chiều ngã về tây, bóng đêm mông lung. Hắn cảm thán một tiếng, không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp đi Dương Xuân lâu, rất lâu không có thấy Cẩm Tiên tử, cũng không biết nàng đang bận cái gì, Lý Nhị Cầu thuận tiện cũng muốn đi nàng nơi đó nghe một chút nàng tiếng đàn, buông lỏng một chút. Dương Xuân lâu cũng không có ngày xưa náo nhiệt, dù sao yêu thai mới vừa vặn đi qua, trong thành bách phế đại hưng, không biết có bao nhiêu người tại lần này yêu thai bên trong chết đi, phá sản. Dương Xuân lâu loại này cấp cao địa phương, do người tự nhiên muốn ít đi rất nhiều. Tú bà nhìn thấy Lý Nhị Cầu đến, miệng cười như là hoa cúc bình thường, dù sao Lý Nhị Cầu hiện tại thế nhưng là trong thành đều có danh tiếng người, cũng không tiếp tục là cái kia mới vừa tới này, bị người xem thường ra hỏa. Hắn đối với Tú bà chỉ là khẽ gật đầu, trực tiếp đi Cẩm Tiên tử phòng ở. Tú bà thấy vậy, lại là không có dám ngăn trở, dù sao Cẩm Tiên tử thế nhưng là phân phó, Lý Nhị Cầu tùy thời có thể lấy đi nàng nơi đó. Đừng nhìn người Tú bà này bình thường quyền lực rất lớn, nhưng là đối với Cẩm Tiên tử lại là nói gì nghe nấy rất đâu. Phanh phanh phanh. Tiến đến. Cẩm Tiên tử nhẹ nhàng thanh âm vang lên. Lý Nhị Cầu đẩy cửa ra, một cô nữ nhân đặc thù mùi thơm cơ thể đạo đập vào mặt, Lý Nhị Cầu tham lam hút vài hơi, chỉ cảm thấy đầu đều thanh minh không ít. Cẩm Tiên tử ngay tại xoa đàn, nhìn thấy Lý Nhị Cầu, nàng có chút kinh ngạc nói, "À, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây?" Lý Nhị Cầu một bên trong lòng cảm thán, một bên tùy tiện ngồi vào trên ghế, hắn nhìn về phía Cẩm Tiên tử nói, "Rất lâu không nhìn thấy ngươi, liền muốn tới nhìn ngươi một chút, thuận tiện nghe một chút tiếng đàn của ngươi, cũng tốt để cho mình buông lòng một chút. Làm sao, có thời gian cho ta gảy một khúc sao?" Cẩm Tiên tử cười ha ha nói, "Ngươi ra hỏa này, không hảo hảo đi nha môn làm việc, vậy mà cố ý tới đây nghe hát, thật sự là không làm việc đàng hoàng, nếu là người khác ta đương nhiên sẽ không đáp ứng, ngươi sao? Đương nhiên là có thể." Lý Nhị Cầu trong lòng cao hứng nói, "Tốt, thật tốt." Cẩm Tiên tử cũng không dài dòng, trực tiếp cho Lý Nhị Cầu tới một cái cao sơn lưu thủy, tiếng đàn kia mỹ diệu, để cho người ta nghe xong, chỉ cảm thấy toàn thân thư sướng không thôi, tâm tình buồn bực đều thư sướng. Đã nghe qua từ khúc, Lý Nhị Cầu liền cùng Cẩm Tiên tử hàn huyên, hắn thuận miệng hỏi, "Tiên tử có thể từng nghe qua Liên Hoa giáo?" Cẩm Tiên tử nghe nói như thế, sắc mặt biến hóa, có chút kinh nghi nói, "Đang yên đang lành, ngươi làm sao nhắc lên việc này?" Lý Nhị Cầu không có suy nghĩ nhiều nói, "Hay là không gần nhất, trong thành có Liên Hoa giáo người làm loạn, những người này yêu ngôn hoặc chúng, dẫn phát rối loạn, phía trên để cho ta nhanh xử lý việc này." "Ai, đám người này thật sự là nhàn hoảng, thật tốt thời gian bất quá, phải cứ cùng triều đình đối nghịch, có thể có bọn hắn quả ngon để ăn." Cẩm Tiên tử manh mối lóe lên, thử thăm dò, "Các ngươi chuẩn bị xử lý như thế nào những người này đâu?" "Xử lý như thế nào? Đối đãi những người này, triều đình ý chỉ là giết chết bất luận tội, bất quá sao? Những người này làm việc quỷ dị, thần thần bí bí, muốn dò xét lời nói còn cần một chút thời gian." Cẩm Tiên tử khẽ gật đầu, nàng nhìn về phía Lý Nhị Cầu một lát, không biết xuất từ tâm lý gì, đột nhiên nói ra, "Nhị Cầu, ngươi nói, nếu là ngươi ta trở thành địch nhân, đến không chết không thôi tình trạng, ngươi sẽ giết hay không ta?" Lý Nhị Cầu nhìn thoáng qua Cẩm Tiên tử, hơi sững sờ, có chút kinh ngạc nói, "Tại sao muốn nói như vậy, chẳng lẽ lại ngươi có chuyện gì giấu giếm ta?" Cẩm Tiên tử một đôi mắt to như nước trong veo nhìn xem Lý Nhị Cầu, biểu lộ hết sức chăm chú, không giống trò đùa, làm cho giống như thật đồng dạng. Lý Nhị Cầu thấy vậy, đột nhiên ha ha nở nụ cười nói, "Chúng ta thế nhưng là bằng hữu tốt nhất, giết ngươi, làm sao lại giết ngươi, bất quá trò đùa này cũng không nên lo mở, thật là dọa người." "Thật, liền xem như ta muốn giết ngươi, ngươi cũng không giết ta." Cẩm Tiên tử chớp chớp mắt to tiếp tục nhìn hắn chằm chằm. Lý Nhị Cầu thầm cười khổ, nghĩ thầm những nữ nhân này thật kỳ quái tâm tư, chuyên môn hỏi cái này chút nhảm chán vấn đề, chẳng lẽ lại là ta tới này mấy lần, không có đưa tiền nguyên nhân, không nên à, ta thế nhưng là cống hiến mấy cái gà đâu, nàng cũng không có ăn ít ta gà á. Lão man đầu nói qua, tâm tư của nữ nhân ngươi đừng đoán, ngươi đoán đến đoán đi cũng đoán không rõ à, đại bạch tượng cũng cùng chính mình nói, lòng của nữ nhân kim dưới đáy biển đâu. Nhìn thấy Cầm Tiên Tử hùng hổ dọa người bộ dáng, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ, hai tay mở ra nói tốt, hảo hảo, ta thể, thể còn không được sao, vô luận dưới tình huống nào, ta cũng sẽ không đối với ngươi nội sát tâm, lần này có thể đi. Cầm Tiên Tử cười, vậy mà tiến tới góc mặt, một thanh kéo lại Lý Nhị Cầu cánh tay đến. Lý Nhị Cầu bị nàng hành động này làm sức sở, chỉ cảm thấy cánh tay của nàng yếu đuối không xương, thân mật chỗ mềm mại không thôi, trên thân càng là tản mát ra một cô nữ nhân đặc hữu mùi thơm cơ thể đạo, để cho người ta có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Lý Nhị Cầu mặt mo đỏ ửng, vội vàng nói, nói tới nói lui, nháo thì nháo, ngươi cũng đừng cùng ta mở không tốt trò đùa a. Cầm Tiên Tử lại là che miệng khẽ mỉm cười nói, ngươi à, thật sự là một cái nhỏ đầu đất, kỳ thật, ngươi lần này không đến, ta cũng muốn đi tìm ngươi một chuyến. Lý Nhị Cầu khó hiểu nói, làm sao, ngươi sẽ không thật sự có sự tình gì đi? Cầm Tiên Tử chậm rãi nói ra, ân, thật đúng là có một ít, ta lập tức liền muốn rời khỏi. Rời đi, đi nơi nào, tại sao muốn rời đi, ở chỗ này không phải thật tốt sao, nếu như ngươi không yêu chờ đợi ở đây, có thể đi ta nơi đó à, chẳng lẽ lại ngươi sợ không có tiền chủ thân, việc này giao cho ta. Tú bà nếu là dám không thả người, ta liền để nàng biết biết, đắc tội chúng ta công môn người hạ tràng, coi như nàng chỗ dựa lại lớn, ta cũng không sợ, yên tâm, chuyện này bao tại trên người của ta. Cầm Tiên Tử nhìn xem Lý Nhị Cầu bộ dáng nghiêm túc kia, trong lòng không hiểu ngọt ngọt, nói thật, nàng cũng coi là duyệt vô số người, bất quá giống hắn như vậy trưởng nghĩa, như vậy ngây thơ nam nhi còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Nàng do nhớ kỹ lần thứ nhất bị tiểu gia hỏa này mang đi dáng vẻ, lần thứ nhất ngồi ở trên tảng cây nhìn bầu trời đầy sao cùng vô số đom đóm, lúc kia, nàng chưa bao giờ nghĩ đến, gia hỏa này lá gan to lớn như thế. Thậm chí ngay cả quận thủ công tử đều không e ngại, càng làm cho nàng cảm nhận được một loại chưa bao giờ có lãng mạn. Nàng cũng biết cái gì gọi là chân chính né con mới đẻ không sợ cọp. Có lẽ chỉ có cái này khỏe mạnh kháo khỉnh tiểu gia hỏa mới có khả năng đi ra, đồng thời gia hỏa này nói được thì làm được, nếu như mình đồng ý, hắn nhất định sẽ toàn lực ứng phó, liền xem như đem trời đầm cho lỗ thủng, hắn cũng sẽ không sợ sẽ đi. Thật sự là kỳ quái, tiểu gia hỏa này dáng dấp cũng không phải là rất xuất khí, lại là để cho người ta càng xem càng thuận mắt, tốt một cái người thành thật, nếu như không phải là của mình thân phận đặc thù, nhất định sẽ không chút do dự gả cho hắn. Nhìn xem Lý Nhị Cầu bộ dáng như thế, nàng không khỏi dán Lý Nhị Cầu lỗ tai nói ra, "Nhị Cầu ai Nhị Cầu, tỷ tỷ nói cho ngươi một câu, ngươi nhất định phải ghi ở trong lòng a về sau, cũng không nên tùy tiện tin tưởng nữ nhân xinh đẹp lời nói, càng xinh đẹp nữ nhân liền càng sẽ gạt người đâu." "Lý Nhị Cầu, đi, lập tức sẽ rời đi, ta dẫn ngươi đi một chỗ." "Đi nơi nào a?" "Đi ngươi sẽ biết." "Tỷ tỷ, ngươi có phải hay không có thể nuối lòng tay?" "À, ngươi làm sao chảy máu mũi a?" Chương 335, gặp nhau không bằng hoài niệm. Chương 335, gặp nhau không bằng hoài niệm. Một đạo kiếm quang ở trong bầu trời sẽ qua. Màu xanh nhạt quang mang sáng tỏ không thôi, tựa như lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm bình thường. Không đến bao lâu, Lý Nhị Cầu cùng Cầm Tiên Tử an vị tại thành Nam Đại Huệ Thụ trên thân cây mặt. Một màn này, tựa như lúc trước hai người lần thứ nhất. Cảnh sắc hay là như lúc trước như vậy, khắp cây đom đóm lóe lên sáng long lánh, xinh đẹp không thôi. Cầm Tiên Tử bỏ đi giày, lộ ra hai cái trắng non nà bán chân nhỏ ở giữa không trung dập dờn, vui vẻ tựa như một đứa bé bình thường. Lý Nhị Cầu còn là lần đầu tiên nhìn thấy Cầm Tiên Tử dạng này. Hoàn toàn không có tiên tử nên có thận trọng a. Cầm Tiên Tử cũng là khó được lộ ra tính tình thật, nàng tiếng cười như chuông bạc ha ha nói không biết vì cái gì, mỗi một lần cùng với ngươi, giống như đều phi thường bung lỏng, vô câu vô thúc giống như đạt được một loại nào đó giải thoát một dạng. Lý Nhị Cầu rỗi ra một ngón tay, ngoắc ngoắc cái mũi, đống nhiên nói ra, ngươi nói, có phải hay không ta xấu quan hệ? Cầm Tiên Tử ngạc nhiên, lập tức làm cản cười to nói, ngươi ra hỏa này, thật sự là quá đùa, bất quá, giống như thật sự có quan hệ. Nàng thanh âm xấu xa nói ra. Lý Nhị Cầu, giờ phút này, gió nhẹ quét mà qua. Lá cây phát ra rầm rầm thanh âm, một đạo ánh trăng xuyên thấu qua lá cây khe hở, chiếu rọi tại Cầm Tiên Tử trên thân. Dưới ánh trăng, nụ cười của nàng tựa như xuân hoa sáng lạ, mặt mũi của nàng tuyệt thế vô song. Lý Nhị Cầu nhẹ nhàng phất tay, trên cây vô số đom đóm rót thành một cỗ như nước chảy bay tới, bọn chúng tựa như xanh biếc gai lưng ngọc bình thường, quay chúng quanh tại hai người chung quanh, sau đó đột nhiên tản ra, tựa như khói lửa. Bọn chúng vui sướng nhảy lên múa, tựa như trong bầu trời đêm tinh linh, lóe lên, khi thì tại phía sau hai người biến thành một cái hình trái tim, khi thì hóa thành các loại xinh đẹp đồ án. Cầm Tiên Tử thấy vậy, che miệng, vui sướng nở nụ cười, có lẽ nữ hải tử khoái hoặc chính là như vậy, hoặc là mỹ lệ đồ vật, chính là để cho người ta như vậy lưu luyến. Cầm Tiên Tử không nhịn được nhảy lên một cái, ở trên tầng cây, tại dưới ánh trăng, nhẹ nhàng mà múa, một bộ quần áo màu hồng bay múa, tiên tử dưới trăng không gì hơn cái này. Lý Nhị Cầu hai tay ôm vai, dựa vào tại trạc cây phía trên, hắn mặt lộ mỉm cười, chỉ cảm thấy giờ khắc này Cầm Tiên Tử thật sự đẹp như thiên tiên, tuyệt thế chi đỉnh. Một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang không nói ra được khoái hoạt cùng thoải mái. Có lẽ, có chút cao hứng thật là từ trong lòng ra bên ngoài khoái hoạt. Nàng vui sướng như cái hài tử, ngây thơ lãng mạn không gì hơn cái này. Cầm Tiên Tử đắm chìm tại cái kia chưa bao giờ có trong hoa lạc, nàng chưa từng có nghĩ tới, chính mình cũng sẽ có vui sướng như vậy thời điểm. Hoặc là nói, từ nhỏ đến lớn, nàng đều chưa từng như này buông lòng qua, phóng túng qua, trong nhân thế chuyện vui sướng nhất, có lẽ chính là tùy tâm sở dục đi. Làm sao, cuối cùng không phải tiền, ai có thể thoát đi thế gian này dây dưa đâu. Một khúc kết thúc, sung sướng cuối cùng cũng có cuối cùng, Lý Nhị Cầu lại là tiện tay ném cho nàng một cái hồ lô rượu, hắn lại lấy ra một cái đến, miệng nói, đây chính là vong ưu a, quên mất ưu sầu. Nhân sinh không lo. Cầm Tiên Tử tiếp nhận hồ lô rượu, nhẹ nhàng uống một ngụm, trong miệng không khỏi nói, vong ưu sao, nếu là thật có thể quên hết thể liền tốt. Lý Nhị Cầu cùng Cầm Tiên Tử ngồi tại trạng cây bên trên, đầu của nàng nghiêng tại Lý Nhị Cầu đầu vai, khinh mẫn một ngụm vòng ưu, trong miệng không khỏi nói ra, "Lý Nhị Cầu a Lý Nhị Cầu, ngươi biết không, có lẽ đời ta cao hứng nhất chính là hôm nay, đời này đây có lẽ là ta tuổi già thời điểm, quay đầu chuyện cũ, sẽ không nhất quên một màn đi." Lý Nhị Cầu giờ phút này không nhúc nhích, thật sự là mỹ nhân ở bên cạnh, âu sầu trong lòng, nghe được nàng, Lý Nhị Cầu lúc này mới khẽ gật đầu nói, "Đúng vậy à, giờ khắc này ngươi, thật là đẹp." Cầm Tiên Tử sắc mặt đỏ lên, đột nhiên nàng ngẩng đầu lên, trong miệng nhẹ hun mùi rượu khí tức, nhìn xem Lý Nhị Cầu thật lâu, lập tức, tại Lý Nhị Cầu ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, mềm nu thơm ngọt môi đỏ nhẹ nhàng thân tại trên miệng của hắn. Liệt diễm như lửa, hương hương điểm điểm, tựa như bông yêu, để cho người ta không lo, Lý Nhị Cầu đại nào trong nháy mắt trống rỗng. Thật lâu, Lý Nhị Cầu mới phản ứng được, Cầm Tiên Tử đầy mắt ý cười nhìn xem hắn, mắt say lờ đờ mê ly nói, nhân sinh cuối cùng đều muốn bỏ lỡ, cuộc đời một người, luôn có một ít chuyện chúng ta bất lực, rất nhiều thứ không phải chúng ta cố gắng liền có thể đạt được, kỳ thật nhân sinh rất nhiều chuyện đều là mệnh trùng chú định, chúng ta không cách nào cải biến. Cho nên, chúng ta muốn tu hành, muốn thành tiên, muốn nghịch tiên. Lý Nhị Cầu chợt thương cảm nói, thành tiên, nghịch tiên thì như thế nào, thật tốt sống ở ngay sau đó không tốt sao, đều nói thái thượng vô tình, nhân gian mới là tốt đẹp nhất đây này. Ngược lại là ngươi, có thể hay không không muốn đi a, thật muốn đi sao? Cầm Tiên Tử đôi mắt đẹp lóe lên, lại là nhìn về phía vô tận tinh không nói, ta còn muốn đi một mình rất dài đường, nhưng ta nói với chính mình, do đến từ chỗ rất xa, coi như không đến được điểm cuối cùng, đi vừa đi cũng không sao, con đường của ta khác biệt, rất khác biệt. Nếu có duyên gặp lại ngày đó, ai? Tốt nhất vẫn là đừng lại gặp, ta sợ. Khi đó, có lẽ, ai? Có lẽ, ta cảm giác, nếu như có thể mà nói, gặp nhau không bằng hoài niệm đi, ta chung quy sẽ nhớ kỹ ngươi, là ta bằng hữu tốt nhất, cũng sẽ nhớ kỹ lớn cây du bên trên, đoạn này khoái hoạt thời gian. Lý Nhị Cầu nghe nói như thế, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng không hiểu có chút khổ sở, nhân sinh có lẽ luôn luôn như vậy, bọn hắn đều đã từng tới, lại biến mất tại sinh mệnh của mình bên trong. Chu Chu, Thạch Đầu, Thập Cửu, Tư Ninh, Lục Trường Sinh, từng cái đều đi, bọn hắn cuối cùng đều rời đi, hắn cũng không biết Cầm Tiên Tử vì sao muốn nói như vậy, nàng đang thoát đi cái gì sao? Nhìn thấy Lý Nhị Cầu biểu lộ, Cầm Tiên Tử lại nói chân quý gặp nhau, cười đối với biệt ly cũng là rất tốt không phải sao? Tốt, ta cũng không hy vọng chúng ta biệt ly có quá nhiều thương cảm, xin từ biệt đi, đi. Nàng tiêu sái quay người, phất tay, bay vút lên trời, lại không cho hắn một tia lại một lần nữa giữ lại cơ hội. Một khắc này, nàng xoay người rời đi, tựa như đã quyết định một loại nào đó quyết tâm, không chút do dự nghi, không có một chút do dự. Lưu cho Lý Nhị Cầu chỉ có dưới ánh trăng có chút mơ hồ màu hồng thân ảnh. Lý Nhị Cầu nhìn xem bóng lưng của nàng, đống nhiên cười, hốc mắt lại là không khỏi đỏ lên, hắn cũng không biết vì cái gì, trong lòng, không hiểu đau xót. Hắn cái gì cũng không muốn nói, cái gì đều không muốn nghĩ, có lẽ đây chính là ly biệt đi, hắn đã trải qua thật nhiều, cuối cùng đều sẽ thoải mái đi. Thiếu niên ngươi à, nhất đấy lòng chỗ, hay là như vậy mềm mại, có lẽ, dạng này ngươi, mới là chính ngươi. Trong bầu trời, Cầm Tiên Tử không có dám quay đầu, nàng ưa thích Lý Nhị Cầu cái kia cố ngây thơ, thích hắn loại chấp nhất kia, kỳ thật muốn hỏi nàng tại sao muốn dạng này, nàng cũng cảm giác mình rất chẳng hiểu ra sao. Liên như là chính nàng nói tới, có lúc, nàng cũng chi phối không được trái tim của chính mình đi. Thích không, ai nào biết đâu, dù sao nhiều khi, rất nhiều người, chính mình cũng không hiểu rõ chính mình đi, sao động tâm, đột nhiên kích tỉnh, xoay người một cái ngoái nhìn. Thế nhưng là có một chút nàng không có lựa gạt Lý Nhị Cầu, đó chính là nàng thật không muốn cùng hắn tại gặp nhau, tại gặp phải, có lẽ lúc kia, hai người lại bởi vì lập trường vấn đề, mà sinh tử đối mặt đâu, cùng nói ly biệt, không bằng nói cáo biệt, gặp lại, rốt cuộc. Không thấy. Nhân sinh à, luôn có như vậy một số người sẽ bỏ lỡ một số người, luôn có như vậy một số người sẽ mất đi một số người, không phải tất cả tâm chỗ gặp, cũng sẽ ở xa cách từ lâu trùng phùng sau, lần nữa trùng phùng trở về. Cả đời này, nên có bao nhiêu về gặp nhau, mới không phụ núi cao sông dài, vì người mà đến. Gặp phải ý nghĩa lại là cái gì đâu, có lẽ, chung quy khắp nơi trong mưa gió, trở thành người lạ, có lẽ, tất cả gặp nhau cũng là vì một lần nữa gặp nhau đi. Lý Nhị Cầu đứng tại lớn cây du bên trên thật lâu, không biết lúc nào, thân ảnh của hắn cũng đã biến mất, chỉ có lớn cây du bên trên cành lá, tại gió nhẹ bên dưới rầm rầm vang lên, vạn năm, ngàn vạn năm, lớn cây du có lẽ đều sẽ tồn tại. Chỉ là có phong cảnh, có người, lại vĩnh viễn, cũng sẽ không một lần nữa. Ngư Thành, Thành Bắc có một chỗ phá loạn chi địa, nơi này dơ giấy bẩn thỉu kém, ở chỗ này người, đều là một chút nhà cùng khổ, nhưng lại tại những này rách dưới phòng ốc chỗ khu vực, một gian nhìn qua rách nát không chịu nổi dưới phòng ốc, lại bị người đào ra một cái cự đại mật thất dưới đất. Giờ phút này, trong mật thất, mấy chục cái mặc quần áo màu trắng người, cầm trong tay một đóa bạch liên hoa, ngay tại quay chung quanh một cái tiểu tế đàn du tẩu, miệng niệm tối nghĩa khẩu quyết. Tế đàn ở trung tâm, lại là có một cái sâu không thấy đáy hang động đen kịt không gì sánh được, cũng không biết thông hướng nào. Chương 336, hoa hồng rơi, bạch liên sinh. Chương 336, hoa hồng rơi, bạch liên sinh. Trên trời đổi ngọc hoàng, dưới mặt đất đổi diêm vương, thiên binh thần tướng duy ta dùng, thường hực liệt hỏa hóa khói bụi, hoa hồng rơi, bạch liên sinh. Bạch liên giang thế, thánh mẫu đến, hộ ta thần giáo, thiên thu vạn đại. Hộ ta thần giáo, thiên thu vạn đại. Hộ ta thần giáo, thiên thu vạn đại. Giờ phút này cái kia quay chung quanh tế đàn hơn 10 người thanh âm càng lúc càng lớn, cực hạn điên cuồng. Đương nhiên, những người này ngừng lại, chỉ gặp bên trong một cái râu tóc bạc trắng lão giả, chuyển hướng tế đàn, nhìn về phía trong tế đàn cái kia đen xì cửa hàng, hắn từ trong ngực móc ra một cái hộp bạch ngọc, trên cái hộp hiện đầy vô số thần bí đường vân cùng phong ấn chi lực. Người này cẩn thận từng ly từng tí mở ra phong ấn, mở ra cái nắp. liền thấy trong hộp này lại có một cánh tay thô, dài không quá nửa xích ngắn màu trắng côn trùng. Côn trùng này cổ quái, ở tại trên lưng ở trung tâm, có một loạt con mắt sắp xếp ra, quỷ dị chính là, những con mắt này mỗi một cái đều có lớn chừng trái nhãn, nhan sắc xích hồng, lại có 10 cái nhiều. Lão giả kia nhìn xem côn trùng, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, trong miệng nói ra, lựa linh trùng, trăm năm thai nén, trăm năm sinh trưởng, trăm năm mới có thể sinh ra một viên con mắt, đầu này lựa linh trùng, sinh 10 cái con mắt, chừng 1000 tuổi. Vật này cả đời chỉ ăn hàn tinh trên cỏ mặt sương sớm, chính là thế gian sạch sẽ nhất sinh linh một trong. Ngàn năm lửa linh trùng, thể nội dựng dục một tia hỏa linh, lửa này linh có thể hấp dẫn căn cứ bên dưới nhất là sạch sẽ thánh hỏa nhan sắc trắng đoán, hình thức hoa sen, bị thế nhân xưng là bạch liên thánh hỏa. Một khi hấp dẫn thánh hỏa mà đến, lửa linh trùng thể nội linh hỏa liền sẽ hóa thành hỏa trùng, một lần nữa thai nghén sinh mệnh mới. Trong giáo ta chăn nuôi trùng này ngàn năm, cũng là nên nó xuất lực thời điểm. Bởi vì cái gọi là ngàn năm một vật từ đầu đến cuối thành, chỉ vì linh hỏa sống cả đời, nếu là tu hỏa linh thân, tiếp sau còn làm lửa linh trùng. Lão giả nô ra tay đến, liền thấy trên tay hắn lập loè linh quang. Đối với cái kia linh trùng một chỉ, một đạo linh quang liền đem lửa linh trùng bao vây lại. Hắn nhìn về phía trên tế đàn kia, đen xỉ cửa hàng, lại là nói ra, động này nối thẳng địa tâm, chính là trong giáo ta tiền bối, dùng vô số năm thời gian, mới khai quật ra, nối thẳng địa tâm chỗ sâu, làm nhiều năm như vậy chuẩn bị, bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy, chính là vì một ngày này à. Nói đến đây, hắn không do dự nữa, trong miệng một lần nữa niệm động chú ngữ, sau đó đối với linh trùng một chỉ, lửa linh trùng trên thân liền có quang mang màu trắng nổi lên, tựa như hỏa diễm bình thường, nhưng căn bản không có một tia nhiệt độ, đó chính là hỏa linh chi lực. Hắn không đang do dự, đem linh trùng hướng trong lô đen kia mặt quăng ra, sau đó trong miệng bắt đầu tiếp tục thì thầm, trên trời đổi ngọc hoàng, dưới mặt đất đổi diêm vương, thiên binh thần tướng duy ta dùng, thường hực liệt hỏa hóa khói bụi, hoa hồng rơi, bạch liên sinh. Bạch liên giang thế, thánh mẫu đến, hộ ta thần giáo, thiên thu vạn đại. Ngư thành, trong nha môn, Bạch Tố nhìn trước mắt hơn trăm người, một mặt nghiêm túc nói, có mật thám hồi báo, bọn hắn phát hiện Liên Hoa giáo đại bản doanh, nơi đó có rất nhiều Liên Hoa giáo nguyên lão tụ tập cùng một chỗ, không biết muốn mưu đồ việc đại sự gì. Đây cũng là cho chúng ta một cái cơ hội tuyệt hảo. Lần này hành động chính là đem bọn hắn một mẹ hốt gọn, nhiệm vụ của lần này nguy hiểm không thôi, mọi người cần phải coi chừng. Nặc đám người tề hô. Giờ phút này Bạch Tố ánh mắt nhìn về phía đám người, có thể thấy được nơi này có 3 cái đại bộ đầu, 5 cái hai bộ đầu, bộ khoái trên trăm, đại bạch tượng cùng Diệp Viễn Viễn đều là ở trong đó. Bạch Tố đảo qua đám người, lại là sắc mặt biến hóa nói, Lý Nhị Cầu đâu, hắn chạy đi đâu, vì cái gì không nhìn thấy hắn? Nhìn không có người nói chuyện, nàng ánh mắt nhìn về phía Trần Bát Cân, mang theo vẻ hỏi thăm. Trần Bát Cân hai tay mở ra nói, đại nhân, ta cũng không biết à, tên kia an bài cho ta một đống lớn sự tình, hắn nhưng không thấy, cũng không biết có phải hay không ra ngoài phong lưu tiêu sái. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao cười nhạo đứng lên. Bạch Tố liền biết cái này Lý Nhị Cầu không đứng đắn, đã sớm nói cho hắn biết nhìn chằm chằm Liên Hoa giáo, gia hỏa này vậy mà làm gió thoảng bên hai, đợi khi tìm được hắn lại tính sổ đi. Hiện tại thời gian cấp bách, hay là trước xuất phát lại nói. Nhất niệm như vậy, nàng vung tay lên nói tính toán, mặc kệ hắn, chúng ta đi trước, nếu để cho những người kia chạy, muốn tại bắt ở bọn hắn liền phi thường khó khăn. Ngư Thành, Trạng Nguyên Ngai, chính là Ngư Thành Tam Đại Đường lớn một trong, con đường này rộng chừng 5 trượng, có thể đủ sánh vai cùng 6 chiếc xe ngựa, hai bên đường phố đèn đuốc sáng trưng, tất cả đều là trà lâu, khách sạn, sòng bạc cùng thanh lâu một loại nơi trốn. Hoa mơ trên lầu, không ít nùng trang diễm mạt nữ tử, đối với người vãng lai ném ra ngoài bị nhãn, một bộ trang điểm lộng lẫy bộ dáng. Trời mặc dù đen lại, nhưng vẫn có một vài bán quà vật quầy hàng, Lý Nhị Cầu đi vào một cái bán vằn thắn quầy hàng, muốn một bát nóng hầm hập vằn thắn, canh gà gia vị, thơm ngào ngạt tan rất ngon. Hắn rất lâu không có dạng này hài lòng sinh hoạt qua, chỉ cảm thấy bình thản khói lửa, có lẽ mới là chân thực nhân sinh đâu. Ngư Thành Bắc, một nhóm lớn bộ khoái tại Bạch Tố dẫn dắt phía dưới, đem một gian nhìn qua rách dưới phòng ở bao vây lại, giờ phút này đông đảo bộ khoái mai phục tại bốn phương tám hướng, liền chờ Bạch Tố ra lệnh một tiếng, bày mà công chi. Diệp Huyền Huyền lấy ra đại nhật thần cung, mặc vào ô lân trọng giáp, hiên ngang anh tư, không gì hơn cái này. Nha đầu này đã trải qua một lần Mã Văn Đông sự tình, không có nhục trí, lại càng là anh tư bột khởi xuống đến, nhiều ngày đến, nàng vừa bạn, liền bắt đầu cố gắng tu luyện. Lý Nhị Cầu càng là bị nàng thật nhiều tài nguyên, để nàng tu luyện, Diệp Huyền Huyền tư chất không tệ, một đường hát vang tiến mạnh, tu luyện mỗi ngày đều tại tiến bộ. Bây giờ nàng đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ. Mặc dù như vậy, nàng hay là cảm giác quá chậm, nàng hiện tại muốn nhất chính là nhanh đột phá đến kim đan kỳ, nói như vậy, có lẽ liền rốt cuộc không người nào dám khi dễ nàng. Bất quá bây giờ nàng cũng không sợ người khác khi dễ, chính mình có Nhị Cầu ca, ai dám khi dễ chính mình, liền để Nhị Cầu ca cắn hắn, à, không, đánh hắn. Đại Bạch Tượng một tay xỉa răng, một bên khinh thường nhìn về phía gian kia tiểu phá phòng ở, không khỏi cùng một mặt khẩn trương hỉ hoa hí hư nói, ngươi khẩn trương cái gì, sợ cái chim à, sóng gió gì hai huynh đệ chúng ta không có trải qua, mấy cái tà giáo yêu nhân mà thôi, không cần e ngại. Thì ba mặt giật giật, sắc mặt khó coi nói, đại ca à, ta không phải sợ sệt, là ta buổi sáng ăn đau bụng, bụng khó chịu à, thật sợ đến lúc đó đánh nhau, chính mình một cái nhịn không được, liền danh tiết khó giữ được. Đại Bạch Tượng đờ đẫn cư thế tại nguyên chỗ, cố nén ý cười nói, mẹ của ta à, thì hoa, ngươi có thể thật tài tình, vậy còn không nhanh giải quyết, các loại cái gì đâu. Nếu là thật kéo túi quần con bên trong, ngươi vẫn không được vận thự một năm chê cười. Thì hoa nhìn hai bên một chút, cái này được không, lập tức liền muốn phát động tiến công. Đại Bạch Tượng, Vọng Long thôn thập tam thanh niên đứng tại Đại Bạch Tượng cùng Hỉ Hoa sau lưng, nghe được lời của hai người, đều là không nhịn được cười trộm đứng lên, Thiết Đản lại là nói ra, mọi người lần này hảo hảo cố gắng, không thể nói trước lập công thời điểm liền đến, chúng ta nhất định không thể cho cậu ca mất mặt a. Con rùa già sắc mặt kiên nghị nói, đó là nhất định, thật coi chúng ta những năm này vất vả là uổng phí đó a, cậu ca cho chúng ta nhiều như vậy tài nguyên, mọi người nếu là tại phế vật lời nói, thật có lỗi với hắn đổ bật đầu. Đám người nhao nhao gật đầu rất tán thành, hảo nhân đạt, Xoa ca, Trương Long, Lô Vân mấy người tụ cùng một chỗ, mấy người trong mắt đều có đăm chiêu, cuối cùng vẫn hảo nhân đạt không nhịn được nói ra, cái này Liên Hoa giáo người làm việc quỷ dị, một hồi mọi người coi chừng. Xoa ca lại nói, coi chừng cái gì à, chúng ta tới cái này ngư thành một chút công lao sự nghiệp cũng không có, suốt ngày ngồi ăn rồi chờ chết, hôm nay thế nhưng là lập công cơ hội tốt, mấy ca cũng không muốn một mực làm cái tiểu lâu la đi. Chỉ cần lần này mọi người lập công, đến lúc đó tại có cậu ca cho chúng ta chỗ dựa, lên cao một bước nhỏ, vẫn còn có cơ hội. Xoa ca lời nói, thẳng xử mấy người trái tim à, mọi người quá muốn vào bước, phải biết tại Khổ Thủy huyện mọi người tốt xấu cũng là một cái tiểu bộ đầu, đến cái này ngư thành, nước cạn con rùa nhiều, tất cả đều là đại ca, lại không cố gắng, liền đuổi không kịp cậu ca bộ pháp. Nếu như khoảng cách quá xa, cậu ca còn có thể mang theo bọn hắn chơi đùa sao? Mọi người đáy lòng đều không chắc, muốn nói cậu ca đối đãi mấy ca, đó là không lời nói, muốn tài nguyên cho tài nguyên, muốn vũ khí cho vũ khí, nhìn mọi người một thân chiến giáp uy phong lấm lấm, nếu là tại không làm ra chút thành tích, tất cả mọi người cảm giác có lỗi với cậu ca. Trần Bát Cân nghe sau lưng đám người này lời nói, trong lòng bụng cho vui, không muốn nhị cậu gia hỏa này vẫn rất sẽ lung lạc lòng người, nói thật, chính mình cũng đi theo mượn không ít ánh sáng, từng ngày ngớ ngẩn lấy không, chính mình cái này ra mặt dày có đôi khi cũng không quá có ý tốt. Nên nói không nói, chính mình cái này huynh đệ, thật sự là coi trọng, vì không để cho mình rơi mặt mũi liền để chính mình đi trứng gà trải hỗ trợ, cho gọi là hơn một cái, nếu không phải nhị cậu lời nói, chính mình mấy tiểu nương tử kia, thật sự là nuôi không nổi. Mọi người chính suy nghĩ thời điểm, Bạch Tố vung tay lên, bên người một đại bộ đầu, lập tức lĩnh hội, trong miệng quát to, đám người theo ta trùng sát. Chương 337, đừng quay đầu, ai cũng không phải bộ dáng lúc trước nữa nha. Chương 337, đừng quay đầu, ai cũng không phải bộ dáng lúc trước nữa nha. Bạch Tố ra lệnh một tiếng, trên trăm bộ khoái liền như bị điên, hướng phòng nhỏ kia còn bỏ tới. Vào thời khắc này, phòng kia chung quanh mấy căn phòng rầm 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 vỡ ra, lập tức liền thấy một đám người mặc quần áo màu trắng, quần áo nơi bà bay đều điêu khắc lấy một đóa hoa sen màu trắng, chính là Liên Hoa giáo đặc hữu tiêu ký. Chỉ gặp trong những người này, một người nam tử trung niên, cầm trong tay bảo đao, miệng quát, các ngươi những này triều đình những quyền, chuyên môn làm chuyện thương thiên hại lý, ta Hoa Sen đại giáo, cứu tứ dân tại trong nước lửa, các ngươi nếu là có tâm, liền quy thuận giáo ta. Hộ ta thần giáo, thiên thu bản đại. Bạch Tố thấy vậy, không khỏi hừ lạnh nói, yêu ngôn hoặc chúng, tất cả đều cho ta bắt về, người can đảm dám phản kháng, hết thể giết chết bất luận tội. Thời khắc này Bạch Tố, trong mắt sát khí hiện hiện, không giận tự uy, trên thân càng là dâng lên vô tận uy áp, để cho người ta nhìn chi, đều e ngại ba phần. Theo hắn ra lệnh một tiếng, đông đảo bộ khoái cũng không cùng những này Liên Hoa giáo người rông rải, nhao nhao giết đi lên, trong lúc nhất thời tiếng họ giết chấn thiên động địa. Ai cũng không biết chính là, nơi xa trong một gian phòng, giờ phút này đi ra một người đến, người này người mặc quần áo màu hồng, bộ dáng khuynh quốc khuynh thành, không phải Cẩm Tiên tử hay là người nào. Nàng nhìn về phía cái kia kêu giết địa phương, chân mày hơi nhíu lại, trong mắt có một tia tức giận. Lúc này, phía sau nàng đi ra một cái lưng còng lao phụ nhân, người này tóc hoa râm, trong mắt lại là tình quang lấp lóe, một bộ hạc phát đồng nhan bộ dáng, đáng tiếc là, người này là cái người cũ, hơi kém phong thái. Lão phụ nhân đồng dạng nhìn về phía phương hướng kia, nghiêng hứa, liền nghe nàng thở dài một tiếng nói, đám này triều đình những quyền, tin tức thật sự là linh thông, chỉ là chúng ta làm như vậy ẩn ngấp, không biết bọn hắn là như thế nào phát hiện, chẳng lẽ lại chúng ta nội bộ ra gian tế. Cầm Tiên tử khẽ mở môi đỏ, thanh âm có chút không cam lòng nói, nhiều năm cố gắng thất bại trong gang tất cả, Kim Hoa bà ta không cam tâm, bằng không chúng ta tự mình xuất thủ vừa vặn rất tốt. Kim Hoa bà có chút ngạc nhiên, trong mắt mang theo một tia cao hứng, lập tức lại là lắc đầu nói, Tiên tử, việc này đặt ở trên thân ai đều là như vậy, có thể ngươi là cao quý ta Liên Hoa giáo thánh nữ, tự nhiên không thể đặt mình vào nguy hiểm. Chính là đáng tiếc đóa kia vì ngươi chuẩn bị nhiều năm Bạch Liên Thánh Hỏa, vốn định tại ngươi đảm nhiệm thánh nữ đại điện thời điểm làm lễ vật đâu. Như thế rất tốt, thiện nghi những người kia, thật sự là đáng giận. Cầm Tiên tử trong mắt cũng có một tia thất vọng, dù sao vì mưu đồ Bạch Liên kia thánh hỏa, nàng cũng tại cái này ngư thành nhận nút nhiều năm, bây giờ lập tức liền muốn lấy được vật này, lại không muốn sắp thành lại bại, sao có thể không khiến người ta tức giận đâu. Mặc dù tức giận, lại có thể thế nào, nàng mặc dù là cao quý thánh nữ, cũng không thể không nghe trước mắt lão phụ nhân này ý kiến, thật sự là chính mình cái này thánh nữ, cũng không phải chí cao tồn tại à, mà trước mắt lão phụ nhân này, càng là nuôi dưỡng nàng lớn lên người. Bà chúng ta sau đó làm sao bây giờ, mặc cho trong giáo huynh đệ bị bọn hắn bắt lấy giết chết sao? Cầm Tiên tử hơi có chút lo lắng. Kim Hoa bà trong mắt lóe lên một tia ngoan lệ nói, trong giáo huynh đệ thấy chết không sờn, việc này thất bại, chúng ta trở về chỉ sợ còn muốn nhận trách phạt, Bạch Liên lão tổ bên kia còn không biết sẽ làm như thế nào trách cứ chúng ta đây. Thánh nữ, đám này ưng khuyển cực kỳ lợi hại, có lẽ sẽ thuận manh mối truy tra chúng ta, nơi đây không nên ở lâu, việc này không nên chậm trễ, chúng ta hay là lập tức rời đi đi. Nghe được lời của lão phụ nhân, Cầm Tiên tử cũng đành chịu gật đầu nói, hết thảy đều nghe bà, chính là đáng tiếc những huynh đệ kia tính mệnh. Lão phụ lại nói, thánh nữ tâm địa thiện lương, những huynh đệ kia dưới suối vàng có biết cũng sẽ cao hứng, Bạch Liên lão tổ từng có qua bằng giao, ngươi tâm tính không đủ, còn cần nhiều hơn ma luyện, bây giờ Bạch Liên thánh hỏa sự tình thất bại. Khoảng cách vì ngươi tổ chức thánh nữ đại điện còn có chút thời gian, chúng ta không bằng thừa dịp những ngày qua, tiếp tục hành tẩu thiên hạ, không thể nói trước có cơ duyên khác, ngươi thấy có được không? Cầm Tiên tử khẽ gật đầu nói, đều nghe bà. Giờ phút này, nàng đôi mắt đẹp lóe lên, trong lòng không hiểu có chút thất lạc, cuối cùng vẫn muốn rời đi, chỉ là thời gian so với chính mình tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều. Ngư Thành, như vậy hết thảy đều cuối cùng muốn trở thành hồi ức đi. Không biết vì cái gì, trong đầu của nàng hay là hiện ra một người nam tử thân ảnh, nam tử này trung thực bộ dáng, mang theo một chút ngây thơ ánh mắt. Nàng khẽ lắc đầu, trong miệng nhẹ giọng nói, "Ai, thủy hỏa chung quy không thể giao hòa, Lý Nhị Cẩu chúng ta chung quy là hai cái đối lập trận doanh người, gặp lại có lẽ chỉ có ngươi chết ta sống, có đôi khi suy nghĩ một chút, có lẽ chúng ta nếu là chưa bao giờ thấy qua, chưa bao giờ quen biết, cũng là một kiện chuyện không tồi đâu. Làm sao, hết thảy đều không có lựa chọn, hết thảy cũng không có lần nữa tới qua, có lẽ hết thảy cũng đều là vận mệnh cho phép đi, là đúng hay sai, ai có thể nói rõ ràng đâu?" Lý Nhị Cẩu khả năng nằm mơ cũng không nghĩ tới, nguyên lai cái này Cẩm Tiên tử, lại chính là cái này đại danh đỉnh đỉnh, cùng Trúc Long giáo sánh vai cùng, bị triều đình mệnh là tà giáo, Liên Hoa giáo một đời mới thánh nữ. Ai, nhân sinh à, thật đúng là không cách nào dự đoán cùng kể rõ, chỉ bất quá, về sau sự tình, ai có thể nói rõ được, ai có thể dự đoán chuẩn xác đâu, có lẽ, lúc này, rất nhiều trong lòng người nghĩ tới là, hết thảy tự có thiên ý đi. Ngay tại Cẩm Tiên tử thở dài một tiếng thời điểm, phía trước cầm vang một tiếng thật lớn, một đạo cột sáng màu trắng xông thẳng tới chân trời, đem toàn bộ Ngư Thành bầu trời đều chiếu rọi sáng lên. Kim Hoa bà há to mồm, trừng to mắt, thanh âm kích động nói, "Bạch Liên Thánh Hỏa, Bạch Liên Thánh Hỏa, thật xuất thế a, chỉ bất quá, cái này Bạch Liên Thánh Hỏa thanh thế như vậy to lớn, thật đúng là hiếm thấy trên đời, cũng không biết có phải hay không xảy ra chuyện gì dị biến. Đáng tiếc a, chung quy không phải đồ vật của ngươi. Thánh nữ, chúng ta mau mau rời đi đi, không được bao lâu, Ngư Thành liền sẽ bị phong tỏa, đến lúc đó, còn muốn chạy cũng đi không được đâu." Cẩm Tiên tử khẽ gật đầu, biết sự tình đã không cách nào khống chế, chỉ có thể như vậy. Lập tức, liền thấy một cái thân ảnh màu hồng phấn cùng Kim Hoa kêu bà bay vút lên trời. Chung quy vẫn là rời đi. Tạm biệt, Ngư Thành, tạm biệt, Lý Nhị Cẩu, có lẽ chúng ta sẽ gặp lại, có lẽ, về sau, ngươi nhìn thấy, liền rốt cuộc không phải chính mình. Đừng quay đầu, có lẽ nhiều năm về sau, ai cũng không phải bộ dáng lúc trước nữa nha. Cẩm Tiên tử thanh âm ở trong bầu trời phiêu đãng, cuối cùng, theo gió phiêu tán. Lý Nhị Cẩu nếm qua một bát văn thán, đột nhiên giật mình trong lòng, lập tức hắn nghe được cái kia nổ thật to âm thanh, cùng cái kia đạo bay lên cổ sáng màu trắng. Chỉ bất quá, hắn không biết vì sao, trong lòng đột nhiên vắng vẻ, giống như chung quy đã mất đi cái gì bình thường bộ dáng. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, tựa như nhìn thấy trong bầu trời một thân ảnh bay qua, một cái thân ảnh quen thuộc lao vùn vụt mà qua, cuối cùng, hắn không khỏi lắc đầu cười khổ, nghĩ thầm chính mình đây là thế nào, lập tức hắn xuất ra một hồ lô vong ưu tiểu, uống một hơi cạn sạch. Hắn vừa nhìn về phía phương xa của sáng, mày nhắc lại, nghĩ thầm từng ngày này, cũng không biết lại chuyện gì xảy ra, làm triều đình bộ khoái, hắn tự nhiên không thể tin chi không để ý tới, hay là đi qua nhìn một chút chuyện gì xảy ra đi. Nhất niệm như vậy, hắn tại quán bần thắn trước buông xuống một khối bạc vụn, thân thể lóe lên, liền biến mất không thấy bóng dáng. Thành Bắc lụi bại trong phòng, trong mật thất dưới đất, lão giả hai mắt trừng lão đại, nhìn xem từ cửa hang màu đen kia bên trong bắn ra của sáng, trong mắt có không che giấu được sợ hãi lẫn vui mừng. Thanh âm của hắn hơi có chút run rẩy nói, tại sao có thể như vậy? Lửa linh trùng hấp dẫn tới tốt lắm, giống không phải phổ thông Bạch Liên Thánh Hỏa, cái này Thánh Hỏa giống như so với chính mình trong tưởng tượng cấp bậc cao rất nhiều, bằng không cũng sẽ không làm ra động tĩnh lớn như vậy đi. Thời gian trở lại trước một khắc, lão giả cây đuốc linh trùng ném tới trong lỗ đen sau, lửa linh trùng đột nhiên co vào đứng lên, đảo mắt co lại thành một cái bạch tố tiểu cầu. Tiểu cầu trên người con mắt vậy mà quỷ dị hướng cùng một chỗ khẽ động, đảo mắt, những con mắt kia vậy mà dung hợp ở cùng nhau, biến thành một cái con mắt thật to, con mắt này cơ hồ bày khắp tiểu cầu mặt ngoài, toàn bộ tiểu cầu tựa như biến thành một con mắt một dạng. Trên thân đột nhiên tản mát ra cực nóng ánh sáng màu trắng. Chương 338, Nghiệp Hỏa Phân Thiên, Thiên Cực Huyền Quy Đạo. Chương 338, Nghiệp Hỏa Phân Thiên, Thiên Cực Huyền Quy Đạo. Lửa linh trùng hóa thân trở thành một cái con mắt thật to, trên thân lập lòe ra quang mang cực nóng, hướng trong bóng tối bay xuống. Nguyên lai, lửa này linh trùng lại vô hình phát sinh biến dị, thành một cái hỏa linh trùng vương. Nó không ngừng rơi xuống, không muốn cái hố này vậy mà phi thường sâu, chọn bẹn hạ xuống mấy ngàn trượng khoảng cách, Hỏa Linh Trùng Vương mới vừa tới hố sâu dưới đáy, chắc không được cái này Liên Hoa giáo người mưu đồ mấy chục năm, chính là đào dạng này một cái hố sâu cũng không phải dễ dàng sự tình. A, Hỏa Linh Trùng Vương rơi ở trên mặt đất, trên người quang mang đem toàn bộ thế giới dưới đất đều chiếu rọi sáng lên. Lửa linh trùng hỏa linh tản mát mà ra, không ngừng hướng bốn phương tám hướng mà đi, hỏa linh tính xuyên thấu cứng rắn thổ địa, xuyên thấu không gian bình thường, càng truyền càng xa. Phổ thông lửa linh trùng chỉ có thể dẫn ra quanh người trăm dặm hỏa diễm linh tính, thế nhưng là cái này trùng vương dẫn bạo tự thân tiềm năng, đủ có thể khiến cỗ này linh tính bao trùm chung quanh ngàn dặm chi địa. Sâu trong lòng đất, từng tia ngọn lửa màu trắng cảm giác được một cỗ thân cận lực lượng chuyển đến, bọn chúng bắt đầu thuận cỗ này linh tính ngưng tụ mà đi. Dưới mặt đất, không biết sâu đến mức nào địa phương, đen kịt trong không gian, đột nhiên sáng lên, một đóa hoa sen màu trắng lẳng lặng lơ lửng tại một cái ao nước nhỏ phía trên, hoa sen này trắng tinh không tì vết, giống như thần vận. Dưới hoa sen hồ nước không lớn, bất quá hơn một trượng phương biên, trong ao nước lại là màu xanh da trời nhan sắc, nước này tên là Cửu Lũ Hàn Chỉ, kỳ hàn không gì sánh được. Có thể thế gian vật vật, tương khắc tương sinh, kỳ diệu phi phàm. Ai có thể nghĩ tới cái này kỳ hàn bên trong, vậy mà lại dựng dục ra cực nóng đồ vật, cái này hoa sen màu trắng, cũng căn bản không phải cái gì chân thực đóa hoa, mà là một đóa hỏa diễm, màu trắng giống như hoa sen hỏa diễm. Chính là tự nhiên mà thành, thiên địa sinh dưỡng mà ra thiên địa kỳ hỏa, do vô số Bạch Liên Thánh Hỏa ngưng tụ mà thành, lại không biết đã trải qua bao nhiêu năm cô đọng, nó do phổ thông Bạch Liên Thánh Hỏa, thành cựu Bạch Liên Thánh Hỏa bên trong hoàng giả, chân chính Bạch Liên Nghiệp Hỏa. Giờ phút này, Cái này nghiệp hỏa cảm nhận được lửa linh trùng linh vận triệu hoán, nó do trong yên lặng tỉnh lại. Nó xoay chậm chậm, nghiệp hỏa chi lực bắt đầu hiện hiện mà ra, lửa cực nóng diễm thiêu đốt thiên địa bình thường, nó giống như có chút kích động. Dầm dầm, nước ao đột nhiên sóng gió nổi lên, lập tức một cái bọt nước băng liệt, lộ ra một cái màu lam đầu, lại là một cái đầu rùa. Trên mặt đầu ít, đôi mắt nhỏ nháy nháy, trên đó lấp loé tinh quang, sáng tỏ không thôi. Con rùa này không biết sống bao nhiêu năm, lông mày vậy mà đều biến thành màu trắng. Nó nhìn về phía Bạch Liên nghiệp hỏa sao động, thanh âm không gì sánh được tang thương nói ra, à, cuối cùng vẫn là muốn rời đi sao? Đi thôi, có lẽ thế giới bên ngoài càng thêm đặc sắc, ngươi cuối cùng không thuộc về nơi này à? Nhắc tới cũng kỳ, cái này Bạch Liên nghiệp hỏa tựa như có thể nghe hiểu con rùa này lời nói, nó tốc độ xoay tròn càng lúc càng nhanh, lập tức hóa thành một đạo quang mang bá một chút, liền biến mất tại cái này trong không gian thần bí. Lão Quy nhìn chăm chú Bạch Liên biến mất địa phương thật lâu, lúc này mới thở dài một tiếng nói, đi, đều đi, thật cô đơn à? Ta bộ xương giả này có phải hay không cũng muốn rời đi hắc ám này chi địa đâu? Có lẽ, thật hẳn là đi một chút, bằng không mà nói, chẳng phải là bạch lai thế gian này một lần. Nó vừa mới làm quyết định, lập tức lại lắc đầu nói, à, không nổi, không nổi, thiên cực huyền quy đạo lập tức liền muốn tới đệ cửu chuyển, đợi ta cửu chuyển đằng sau, liền có thể niết bàn chúng sinh. Đến lúc đó, ta là ô quy này, liền có thể thành tựu mới chính mình, suy nghĩ một chút liền kích động đầu, vạn sự không thể thành, đã vô số năm, ta cũng không thể tại cuối cùng này trước mắt thất bại trong gang tấc a. Nhất niệm như vậy, quy đầu vừa trầm không coi trong nước, từ ngực, chỉ có mấy cái bong bóng từ đáy nước chậm rãi là bay lên, nó tới qua, lại hình như cho tới bây giờ đều không có tới qua, toàn bộ dưới mặt đất hồ nước một lần nữa bị hắc ám bao phủ. Bạch Liên nghiệp hỏa bay đi, nó giống như cảm nhận được hỏa linh triệu hoán, tốc độ càng phát ra nhanh chóng đứng lên. Lại nhìn hỏa linh trùng vương chỗ, đã có rất nhiều màu trắng thánh hỏa từ bốn phương tám hướng mà đến, bọn chúng nhao nhao tụ tập tại hỏa linh trùng vương trên thân, theo thánh hỏa số lượng càng ngày càng nhiều, trùng vương trên người quang mang cũng càng ngày càng thịnh vượng đứng lên. Rất nhanh, trùng vương đã thu tập được đủ nhiều hỏa diễm, nó nhất định phải rời đi. Giờ phút này trong cơ thể nó hỏa linh chi lực cũng bắt đầu suy yếu đứng lên. Ngay tại nó muốn nhờ trên người thánh hỏa phi thăng thời điểm, một cỗ tuyệt cường hỏa linh lực từ trong bóng tối tụ tập mà đến. Hỏa linh trùng vương cảm nhận được cỗ này cường đại hỏa linh khí tức, con mắt lập tức càng phát ra sáng lên. Nó nhìn về phía trong bóng tối, bất quá trong lúc thoáng qua, trước mắt của nó bắt đầu sáng lên, lập tức nó liền bị vô tận nghiệp hỏa bao vây lại. Tại cực hạn trong hưng phấn, nó phát ra một tiếng sắc nhọn tiếng kêu, giờ khắc này nó chỉ cảm thấy sinh mệnh của mình đều chiếm được vô thượng thăng hoa, có lẽ giờ phút này, ngàn năm thời gian chờ đợi, đối với nó tới nói đều là đáng giá đi, sinh mệnh của nó vì vậy mà đặc sắc. Nó cảm nhận được vô thượng cực nóng cùng ánh sáng, nó dùng sinh mệnh lực lượng cuối cùng bay lên không múa, theo gió bay múa, bay về phía hoang vu. Rốt cục, nó một lần nữa về tới mặt đất, cũng chính là giờ khắc này, Bạch Liên nghiệp hỏa nhìn thấy quang minh đấy một khắc, nó bị đè nén vô số năm khí tức cường đại, đột nhiên vỡ ra. Vô tận năng lượng hóa thành một đạo to lớn cột sáng phóng lên tận trời, khuyết tán ra đến. Liên Hoa giáo lao giả nhìn thấy một màn này, không khỏi mắt trợn tròn, cho nên mới sẽ hét lên kinh ngạc, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hắn đời này còn có thể nhìn thấy dạng này hỏa diễm. Thế này sao lại là cái gì Bạch Liên Thánh Hỏa? Đây chính là thánh hỏa bên trong hoàng giả, nghiệp hỏa vô biên Bạch Liên nghiệp hỏa a, vô số năm qua, còn chưa bao giờ thấy qua lửa linh trùng có thể hấp dẫn đến một đóa nghiệp hỏa trở về, đây quả thực là người tiên, đơn giản chính là không dám tưởng tượng sự tình. A lao giả kích động không kềm chế được, nhưng lại tại giờ phút này, phía ngoài tiếng la giết càng lúc càng lớn, hắn tức giận nhìn thoáng qua bên ngoài, trong mắt đều là vẻ mặt phẫn hận. Lập tức hắn đối với trong phòng đám người vung tay lên nói, chứ không cần quản chuyện bên ngoài, chúng ta hợp lực đem cái này nghiệp hỏa thu phục rơi. Đám người gật đầu, trong mắt cũng đều là kinh ngạc cùng vẻ mừng rỡ. Tại lao giả dẫn dắt phía dưới, mọi người lập tức đều đồng tâm hiệp lực đứng lên. Giờ khắc này, mấy đạo linh quang từ mọi người trong tay bắn ra, nhao nhao rơi vào Bạch Liên nghiệp hỏa phía trên. Bạch Liên nghiệp hỏa bị người trói buộc, lập tức bắt đầu phản kháng đứng lên. Chỉ là những người này lực lượng càng lúc càng lớn, Bạch Liên nghiệp hỏa lại không muốn khuất phục. Dù sao thiên địa kỳ hỏa cũng không phải phổ thông thánh hỏa, chỉ thấy nó có chút xoay tròn một chút, vô tận hỏa diễm nhiệt độ lập tức liền cất cao một đoạn, toàn bộ trong mật thất dưới đất lập tức tựa như hỏa lô bình thường bộ dáng. Cảm thụ được cỗ to lớn cực nóng lực lượng, lão giả cùng tất cả mọi người là trong lòng quá sợ hãi. Mà bên ngoài, Trần Bát Cân đang cùng một giáo đồ đánh nhau, đột nhiên sau lưng một đạo hàn quang hiện lên, trong lòng của hắn giật mình, không đợi hắn có hành động, liền thấy một đạo mũi tên dán thân thể của hắn đi qua, trực tiếp rót vào đối diện giáo đồ kia trên thân, lực lượng khổng lồ đem cái kia giáo đồ đánh bay ra ngoài, thẳng đến cắm vào phía trước phá ốc trên tường mới hoàn toàn dừng lại. Trần Bát Cân mồ hôi lạnh trên trán đưa ra, trong miệng ma ma nhóm, quay đầu nhìn lại, lại là Diệp Viễn Viễn lúc này mới không có tiếp tục bạo nói tục, chỉ là trong lòng im lặng, nha đầu này là gan quá lớn. Đơn giản không cầm nhân mạng khi nhân mạng à, mọi người không nên hiểu lầm, hắn không phải nói tà giáo đồ kia, mà là chính hắn có được hay không. Gần như vậy, hơi sai lầm một chút, chính mình chẳng phải là liền treo. Diệp Huyền Huyền tựa như nhìn ra Trần Bát Cân ý tứ, chu miệng nói bác ca, ngươi phải tin tưởng ta tiên thuật, nhị cậu ca đều nói ta lợi hại đâu. Trần Bát Cân, trong lòng của hắn im lặng, ngươi vẫn là đi giúp ngươi nhị cậu ca đi, có thể cách ta xa một chút, ta còn muốn sống thêm mấy năm nữa. Đại Bạch Tượng, Kỳ Hoa, Hảo Nhân Đạt, Xoa Ca, Lô Vân, Trương Long, Vọng Long thôn thập tam thanh niên, đám người tụ tập cùng một chỗ. Mọi người phối hợp với nhau, tựa như một cái hoàn mỹ trận hình mở dạng, tiến thối tự nhiên, công thủ kết hợp. Đây đều là mấy năm qua, mọi người cùng một chỗ phối hợp lẫn nhau bồi dưỡng ra được ăn ý, nên nói không nói, trận này hình không thể chê, chỉ cần không phải cao hai người bọn họ cảnh giới cao thủ, đám người căn bản cũng không sợ hắn. Đông đảo bộ khoái lợi hại không thôi, giờ phút này các hiện khả năng. Liên Hoa giáo đệ tử ở đâu là cái này trên trăm tinh anh bộ khoái đối thủ, số người của bọn họ vốn cũng không chiếm ưu thế, bất quá một hồi thời gian, chống cự giáo đồ nhau nhau bị chém giết trên mặt đất. Không đến bao lâu thời gian, Bạch Tố mang theo đám người toàn bộ đều tụ tập ở giữa cái này tiểu phá phòng ở trung quanh, chỉ bất quá, Bạch Tố chợt có một loại cảm giác xấu,